Chương 247, chờ lệnh chương 247, chờ lệnh đêm khuya mù mạn sở khắc cảng, phản phất tận cùng thế giới một cái cương thiết vết thương. Bao tuyết giống như mất khống chế màu trắng cự thú, tại vòng cực bắc bên trong mảnh này cảng không đóng băng bầu trời gào thét. Đèn pha cổ sáng đang múa may tuyết rơi bên trong khó khăn cắt chém ra có hạn tầm mắt, cồn sáng đảo qua nước biển đen nhánh, che nước đá bến tàu cần cầu, cùng với chiếc kia vừa mới cập bờ quái vật khổng lồ, Dạ Mạn Hảo. Chiếc này từ tàu phá băng cải tạo mà đến đỉnh cấp du thuyền hào hoa, bây giờ giống một đầu mỏi mệt nhưng vẫn như cũ uy nghiêm cương thiết cự kình, nằm yên tại trong gió tuyết đầy trời. Nó kiến trúc thượng tầng xa hoa đèn đuốc tại màn tuyết sau choáng mở hoàn toàn mơ hồ vầng sáng, cùng bến cảng thô lệ, băng lãnh công nghiệp cảm giác không hợp nhau. Phong tuyết quất vào trên thuyền của nó thể, phát ra kéo dài không ngừng tê minh. Bến cảng một chỗ cản gió trong bóng tối, ngừng lại mấy chiếc không có biển số màu đen xe bọc thép. Một tiểu đội thân mang trầm trọng cực địa y phục tác chiến, võ trang đầy đủ nhân viên trầm mặc đứng nghiêm, trên mặt nạ ngưng kết xương trắng. Bọn hắn một phần của Nga cục an ninh liên bang cái nào đó không thường xuất hiện tại trên giấy bộ môn. Đội trưởng một cái tuổi trẻ âm thanh xuyên thấu qua nội bộ tần số truyền tin vang lên, mang theo bị nhiệt độ thấp đông cứng nghi hoặc, bến cảng tất cả không tất yếu nhân viên đã thanh không, ba cái đánh út tiểu tổ trở thành, hỏa lực nặng tiểu tổ mang theo kèn cóc nghe cùng đầy đủ đem bến tàu cậy một lần đạn dược. Cái này phối trí, chúng ta là muốn ở đây chặn đánh một cái đại đội thiết giáp, vẫn là tiêu diệt chiếm cứ tại sải bờ gì ạ toàn bộ phản quân doanh địa. Trong kinh nói chuyện chỉ có phong tuyết rót vào tạc âm. Vài giây đồng hồ sau, một cái trầm thấp, khàn khàn, phản phất bị bột cả cùng Bắc băng dương hàn phong cùng ăn mòn qua âm thanh trả lời, đó là bọn họ trưởng quan, và xì lì giặc xệ, tạm nhị nắp, im lặng, tiết kiệm nhiệt lượng. Mục tiêu là một nhóm người. Người coi bọn họ là thành một đám tà giáo đồ là được rồi. Một đám tà giáo đồ. Tạ nhị dựng âm thanh đề cao nửa độ, khó có thể tin nhìn về phía cách đó không xa chiếc kia đèn đuốc sáng choang cự luân. Vì đối phó một đám tà giáo đồ, điều động hạn phả tinh nhuệ, còn có những thứ này hắn vô vô bên cạnh cố xe bên trên bị vải bạt nửa khép chống tăng thiết bị phóng đạn đạo, chẳng lẽ nhóm này tà giáo đồ còn kiêm chức buôn lậu súng ống đạn dược? Hoặc bên trong có Colombia bên kia tới, có thể mua một cái tiểu quốc gia chủ ma túy. Vạ sĩ thì không có trả lời ngay. Hắn nhìn chăm chú Dạ Mạn Hảo cầu thang mạn sắp buông xuống vị trí, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cương thiết vỏ tàu cùng bao tuyết. Hắn chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái bằng phẳng làm bằng bạc bầu rượu, vặn ra một hớp, nồng nặc mùi trong nháy mắt tràn ngập tại băng lãnh trong không khí. Buôn lậu súng ống đạn dược, chúng buôn thuốc phiện. Hắn cười nhạo một tiếng, âm thanh ép tới thấp hơn, chỉ ở tiểu đội kênh bên trong vang vọng. Tạ nhị nắp, ta hướng thượng đế thề, ta thả bị bây giờ đối mặt là một cái võ trang tận răng băng đảng buôn lậu, thậm chí là một cái đầy biên lính đánh thuê đại đội. Hắn dừng một chút, để cho câu nói này hàn ý thấm vào mỗi cái đội viên trong lòng. So bốn phía xẻ rổ phía dưới 30 độ nhiệt độ không khí càng lớn. Chúng ta tuyến nhân tình báo truyền về, chỉ có mảnh vụn. Nhóm này tà giáo đồ rất nguy hiểm, không phải thông thường trên ý nghĩa nguy hiểm. Vạ sĩ lì ánh mắt đảo qua các đội viên giấu ở kính bảo hộ sau con mắt, nghe. Đem các ngươi những cái kia đối phó xa thần đạo tặc hoặc quốc tế tội phạm kinh nghiệm đều cho ta ném tới Bắc băng dương bên trong đi. Chúng ta phải đối mặt đồ vật, có thể không thấy thế nào thương của chúng ta cùng đạn đạo. Hắn lần nữa cường điệu, từng chữ đều giống như dùng cái đục băng tạc ra tới, không có ta mệnh lệnh, tuyệt đối không cho phép khai hỏa. Lặp lại mệnh lệnh. Trong kinh nói chuyện truyền đến vài tiếng đè nén trả lời, biết rõ, đội trưởng. Vì cái gì, thủ lĩnh? Tạ Nhi nắp vẫn là không nhịn được truy vấn, nếu thật là nguy hiểm như vậy bởi vì chiếc thuyền kia bên trên vạ xì lì đánh gây hắn. Đưa tay chỉ hướng Dạ Mạn Hảo những cái tia lóe lên ấm áp ánh đèn cửa sổ mạn tàu, ngoại trừ mục tiêu, còn có ít nhất 200 vị đến từ các nơi trên thế giới, tên thường xuyên xuất hiện tại trên Forbes bảng danh sách cùng oan sở chít doa nổ khách nhân. Mỗi một người bọn hắn mệnh, đều so ngươi ta chi tiểu đội này mạng của tất cả mọi người cộng lại. Đáng tiền nhiều lắm. Hắn quay đầu, dưới mặt nạ con mắt tại trong tuyết dạ ánh sáng nhạt phản xạ lạnh lẽo cứng rắn tia sáng, ngẫm lại xem, Tạ Nhị Nắp. Nếu như trong bọn họ bất luận một vị nào, bởi vì chúng ta đạn, thậm chí chỉ là đạn lạc, nát phá chút ra, chúng ta, cùng với phái chúng ta tới người, cần thanh toán bồi thường tiền cùng giải quyết tốt hậu quả phí tổn lại là một cái dạng gì thiên văn số tự. Nếu như trong bọn họ có người thân chết, cùng ngày buổi tối chúng ta treo thưởng liền sẽ bị treo ở trên nắng võng, hơn nữa tiền thưởng sẽ cao đến. Liền chính ngươi có thể đều biết động tâm. Yên tĩnh như chết bao phủ tiểu đội. Chỉ có phong tuyết gào thét cùng nơi xa Dạ Mạn Hảo động cơ trầm thấp bù bù. Vạ sĩ lì cuối cùng liếc mắt nhìn cầu thang mạn phương hướng, nơi đó mơ hồ có thuyền biên bắt đầu hoạt động. Nhớ kỹ, trên thuyền những khách nhân không phải chúng ta mục tiêu, nhất thiết phải cam đoan an toàn của bọn hắn. Mở to hai mắt, nắm chặt thương của các ngươi, nhưng có súng cho ta khóa cứng. Chờ xác nhận những khách nhân rời đi sau đó, lại bắt đầu hành động. Hắn để bầu rượu xuống, kéo chặt mặt nạ. Tất cả tiểu tổ, kiểm tra lần cuối trang bị, bảo trì radio im lặng khách nhân muốn xuống thuyền. Tất cả FSM đội viên im lặng tiến vào vị trí dự định, họng súng hơi hơi buông xuống, nhưng ngón tay cũng không rời đi bảo hộ vòng. Trong gió tuyết, bọn hắn giống như pho tượng, ánh mắt gắt gao khóa lại cái kia sắp mở ra, kết nối lấy xa hoa cùng không biết huyền thế môn. Trên du thuyền, phòng thuyền trưởng vừa dày vừa nặng cửa gỗ sồi đóng chặt, ngăn cách đại bộ phận yến hội sảnh bay tới yêu đất âm nhạc và các tân khách làm thiếu, lại cách không mở trong phòng cơ hồ đọc lại, như kim loại trầm trọng khẩn trương không khí. Thuốc xì gà xương mù thô bạo mà khuấy động, giống như là mỗi người hỗn loạn tâm tư. Xạ xạ thuyền trưởng đứng tại điện tử hải đồ trước bàn, đốt ngón tay dùng sức đặt tại mép bàn, hơi hơi trắng bệnh. Trước mặt hắn vài tên cao cấp thuyền viên, lái chính, máy trưởng, bảo an chủ quản. Trên thực tế cũng là dưới tay hắn kinh nghiệm phong phú FSM công việc bên ngoài là công. Bây giờ trên mặt bọn họ không còn ngày bình thường phục vụ phú hào lúc cái loại nghề nghiệp này hóa nhẹ nhõm cùng kiếp cùng, chỉ còn lại như lâm đại địch nghiêm túc bên trong còn có mấy phần vui vẻ. Vừa tiếp vào Moscow trực tiếp mệnh lệnh xạ xạ âm thanh đệ rất thấp. Sớm định ra im lặng quan sát kế hoạch hết hiệu lực. Chúng ta sẽ tại mù mạn sở khắc, ngay tại đêm nay, thừa dịp cập bờ cùng báo tuyết tiềm hộ, đối với trên thuyền đặc biệt mục tiêu áp dụng cách ly khống chế. Nghe, bọn tiểu nhị, cái này gặp quỷ nhiệm vụ cuối cùng sắp kết thúc. Tại thời khắc sống còn, ai cũng không cho phép như xe bị tổ xích. Mấy người trong mắt đều lộ ra ngạc nhiên tia sáng. Trong bọn họ buổi tối nhất thuyền cũng đã có 4 năm, dài nhất thậm chí hơn 7 năm. Trong mắt bọn hắn, Dạ Mạn Hào đơn giản chính là một cái cương thiết quan tài, muốn đem bọn hắn toàn bộ thanh xuân thậm chí sinh mệnh chôn. Bây giờ cuối cùng thấy được hy vọng ánh rạng đông. Chương 248, hỗn loạn Dạ Mạn Hào chương 248, hỗn loạn Dạ Mạn Hào lái chính ý rõ rõ rủ, một cái khuôn mặt cương nghị, từng tham dự qua cổ cả sật chống khủng bố hành động lão binh, lông mày vặn trở thành một cái u cục, mặc dù thấy được rời đi chiếc thuyền này hy vọng để cho ta cảm thấy cao hứng, nhưng cái này cùng chúng ta nhận được ban đầu chỉ lệnh hoàn toàn tương phản. Bến cảng hoàn cảnh phức tạp, bao tuyết quấy nhiều thông tin cùng ánh mắt, quan trọng nhất là trên thuyền có hơn 200 cơ thể sống màu vàng. Cưỡng ép hành động nguy hiểm ta rõ ràng. Xa xa đánh gây hắn, đông nhiên hít một hơi xì gà, ánh lửa chiếu sáng lên hắn đáy mắt khói mù, nhưng thượng cấp chính là an bài như vậy. Đội hành động đặc biệt cũng tại bến cảng chờ lệnh. Chúng ta vị kia đồng hành, còn có thủy mật trong khoang thuyền cái kia quỷ đồ vật, đem hết thể đều trước thời hạn. Hắn phun ra vòng khói, âm thanh ép tới thấp hơn, phản phất sợ bị buồng nhỏ trên tàu bản thân nghe lén đi, chiếc thuyền này. Từ tiếp vào cái này hộ tống kiêm giám thị nhiệm vụ lên, ta đã cảm thấy nó chẳng lành. Bây giờ ta xác nhận, đây chính là một đầu bị nọ giỏi thuyền. Nhưng người ở phía trên, Moscow những lao ra kia, bọn hắn nhìn thấy không phải nọ giỏi, là cơ hội. Có người muốn từ phần này nọ giỏi bên trong ép ra vàng, hoặc cái gì khác. So vàng thứ càng quý giá. Bọn hắn không cho phép bí mật tiết lộ ra ngoài, bởi vậy quyết định trước một bước đem trên thuyền đồ vật nắm bắt tới tay. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên sắc mặt ao trắng kỹ sư trưởng áo lẹ. Chính là áo lẹ, tại ả mòn lợi dụng ảo giác nói gạt ban sơ sau khi kiểm tra, dựa vào một loại bất tưởng trực giác cùng nghề nghiệp cố chấp, lần nữa bí mật tiềm nhập cái kia trên lý luận đã kiểm tra thủy mật khoang thuyền. Thế là hắn phát hiện những cái kia mạch máu một dạng bò đầy vách khoang màu đỏ sợi tơ, còn có một cái từ nội bộ bị xé ra kén. Kia tuyệt đối không phải bất luận cái gì đã biết sinh vật biển hoặc tuyến ống ăn mòn, cho dù hắn dựng dục vật kia đã rời đi, màu đỏ sợi tơ vẫn như cũ có một loại nào đó hoạt tính. Áo lẹ bị dọa phát sợ. Chất liệu không rõ, phi kim loại không phải sinh vật tổ chức, nhưng cường độ cực cao, nhưng chính là từ loại này sợi tơ tạo thành kén, lại bị từ nội bộ phá hư, cái kia phát dục hoàn thành đồ vật nhất định phi thường kinh khủng. Hắn đem cái này phát hiện hồi báo cho thuyền trưởng Xạ Xạ. Xạ Xạ đang cẩn thận sau khi tự hỏi, quyết định đối với thuyền tiến hành một lần loại bỏ. Bọn hắn theo dõi tất cả thông đạo, thông phong hệ thống, đường ống nước, thậm chí dùng sinh mệnh máy dò từng tiến hành mấy tua bí mật quét hình. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào cỡ lớn sinh mạng thể hoạt động dấu hiệu. Thế là Xạ Xạ bọn người ngờ tới bên trong dựng dục ra tới sinh vật, hoặc là nhỏ đến có thể tránh bọn hắn dụng cụ, hoặc là đã lấy một loại nào đó không thể nào hiểu được phương thức, sáp nhập vào chiếc thuyền này, hoặc người trên thuyền nón. Suy đoán như vậy để cho bọn hắn sợ hãi. Đây quả thực là quái vật điện ảnh dị hình cảnh tượng cụ hiện. Xạ Xạ hoài nghi trên chiếc thuyền này vốn là chở một loại nào đó không biết sinh mệnh nhất trứng, nó chính là cục an ninh liên bang mục tiêu, có gì ngoài ý muốn để nó sớm ấp trứng. Hắn thông qua quan sát của mình, phát hiện khẩn trương không chỉ là bọn hắn những thứ này mai phục đi lên liên bang đặc công, trên thuyền thuộc về tình chi ma di ạ trong đoàn đội người cũng đều phá lệ khẩn trương. Mà cái kia thần bí đồng hành ạ mòn nhưng không thấy bóng dáng, này liền khiến cho hắn hiểm nghi bị vô hạn mà phóng đại. Hắn có thể làm cái gì để trứng sớm ấp trứng? Xạ Xạ cũng không biết, hắn cùng với cực bắc chi địa khẩn trương dự tính ban đầu cũng không tương thông. Cực bắc chi địa người cho là lưu lại kén lớn chính là dị hóa ma di ạ, đã bị Vincent xử lý. Bọn hắn bởi vì cái kia âm thầm tương trợ dễ gãi lực người mà khẩn trương. Đương nhiên, nếu như truy căn tố nguyên, mặc kệ là tương trợ dễ gãi lực vẫn là lưu lại kén lớn, cũng là ạ mọn. Đem những mảnh vỡ này chắp vá, Xạ Xạ tạo thành một phần khẩn cấp báo cáo đưa thẳng Moscow. Kết quả chính là bây giờ đặt ở mỗi người trong lòng, nguy hiểm cực cao bến cảng hành động lệnh. Xạ Xạ tiếp tục nói, Moscow phán đoán rất rõ ràng, chờ đợi tương đương bỏ mặc. Bến cảng có chúng ta đại đội tiếp ứng, báo tuyết mặc dù tăng thêm độ khó, nhưng cũng cung cấp điểm hộ cùng hạn chế. Chúng ta nhất thiết phải đem quyền chủ động chảo xoay tay lại bên trong, đem cái kia đông tây cùng với khả năng cùng nó tương quan tất cả nhân viên, khống chế tại một cái càng sạch sẽ càng dễ dàng chúng ta phát huy hỏa lực hoàn cảnh. Cũng chính là trên mở, tại trong vòng vây của chúng ta. Hán đảo mắt thủ hạ của mình, ánh mắt sắc bén như lao, nghe, chúng ta mục tiêu chủ yếu an toàn thay đổi vị trí cùng cưỡng chế cách ly. Bến cảng tiểu đội đã trở thành, chúng ta muốn lợi dụng thuyền viên thân phận, tiến hành dẫn đạo, phân biệt, khi tất yếu hiệp trợ khống chế. Mặc dù đến cuối cùng ngả bài giai đoạn, nhưng mặt ngoài cộng công làm không thể nối chế. Tại các tân khách rời đi chiếc thuyền này phía trước, chúng ta đều phải làm tốt trên mặt nổi bản trước. Ý để dọ dỗ rủ, người phụ trách cùng bến cảng và xí lì tiểu đội thiết lập trực tiếp mã hóa đường liên kết, áo lẹ, giám sát đáy thuyền thủy mật khoang thuyền cùng tất cả dị thường năng lượng số ghi, dù là một kia ba động cũng muốn lập tức báo cáo, sói sám, ngươi người chầm chầm chết tất cả mấu chốt thông đạo cùng mấy cái kia đối tượng hoài nghi trọng điểm. Hắn bóp tắt xì gà, sau cùng xương mù vặn mèo lên cao, tại trong khoang di tán. Tại án phạt tiểu đội đặc chủng khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị hành động tác chiến thời điểm, cực bắc chi địa bên này lại lâm vào một loại quân bách hoàn cảnh. Dựa theo lúc đầu quá trình, khi đường đi kết thúc, sẽ có một hồi từ Vincent chủ trì vui vẻ đưa tiễn sẽ, tiễn đưa những hảo phóng thân sĩ tiểu thư kia rời đi, hơn nữa chúc bọn hắn qua vui vẻ. Nhưng Vincent đã chết. Đi ở sở vốn là dự định để thánh nữ kế thừa tình chi ma gì ạ danh hiệu dễ gái lực thay thế Vincent, tiến hành lên tiếng. sức sống thanh xuân mỹ thiếu nữ dù sao cũng so lão đầu tử kia chịu lấy chào mừng, nhưng tại cái này thời khắc sống còn, dễ gái lực vậy mà cũng đột nhiên biến mất không thấy. Đáng chết, ta không phải là để các ngươi nhìn chằm chằm nàng sao? Các ngươi chính là nhìn chằm chằm như vậy. Đi ở sở cơ hồ là gào thét đi ra ngoài. Phụ trách trông coi hai người lộ ra hết sức sợ sệt bộ dáng, ở này trước chiến thuyền, cực bác chi địa lãnh đạo giả cơ hồ chính là hoàng đế, muốn để cho một hai người vô thanh vô tức tiêu thất, đơn giản quá dễ dàng. Đi ở sở, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, nổi giận không giải quyết được vấn đề, chúng ta nên làm là nhanh chóng tìm được dễ gãi lệnh, đó là chúng ta con đường duy nhất yêu, tuyệt không thể còn có. Một cái niên kỷ cũng rất lớn, nhìn qua có 6-7 chục tuổi, tóc trắng phơ lão giả ở một bên nói. Đi ở sở bây giờ bị đề cử vì thánh nữ quan hầu chức vụ chỉ là tạm thời, những thứ này trung tầng lãnh đạo nhóm đối với hắn tin phục độ vốn cũng không cao. Chính hắn so với ai khác đều rõ ràng, chính mình chỉ là một khối bị vội vàng trộm tới ngăn chặn quyền hạn lỗ hổng gỗ nổi. Lại thêm thánh nữ mất tích, uy vọng của hắn lại có sở hạ hàng. Nói một chút đi, là gì tình huống? Đi ở sở hít sâu một hơi, nhìn xuống tức giận, nhìn xem hai người hỏi. Hai người cúi đầu, không dám nói lời nào. Mau nói. Câm. Hai người chi kia nói quanh co ta dáng vẻ, để cho thật vất vả đem lửa giận đè xuống thì ở sở trong lòng lại có nộ khí bốc lên. Chương 249, kết thúc lữ trình chương 249. Kết thúc lưu trình thì ở sở đứng ở đó ở giữa trống rông trong vang, trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt, thuộc về thiếu nữ ấm hương. Trầm mặc không khí kéo dài mấy chục giây, một người trong đó cuối cùng chịu đựng không nổi, hầu kết đông núc ních qua một cái, âm thanh khô khốc mà mở miệng, chúng ta một mực giữ ở ngoài cửa, một bước không có rời đi. Cửa sổ mạn tàu cũng từ bên ngoài khóa cứng, còn có phía ngoài tổ tuần tra nhìn chằm chằm, xác nhận không có mở qua. Không nghe thấy bên trong có cái gì kỳ quái động tĩnh, cũng không gặp bất luận kẻ nào ra vào. Thẳng đến ngày tới, mở cửa hắn không thể nói thêm gì đi nữa. Sự thật chính là như vậy. Một người sống sờ, liền tại đây ở giữa bị nghiêm mật trông coi trong vang, trống không tan biến mất. Ngu xuẩn. Đi ở sờ âm thanh từ trong hàm răng gạt ra, trầm thấp khàn giọng, nàng chẳng lẽ có thể biến thành không khí, từ trong lỗ khóa chạy ra đi. Hắn bỗng nhiên xoay người, lồng ngực chập trùng, tính toán dùng lửa giận đè xuống đáy lòng cái kia ti dần dần mở rộng khủng hoảng. Dễ gãi lực mất tích, không chỉ có là bị mất một kiện cực kỳ trọng yếu tài sản, nếu như không đem nàng tìm trở về, hắn ý đồ mượn nhờ lần này hỗn loạn nắm giữ cực bắt chi điệu tiến hành đánh cược, có thể thấy trước đem dùng thất bại mà kết thúc. Bên cạnh lão nhân xen vào nói, các tân khách bên kia, mặc dù dùng cuối cùng một hồi cáo biệt vũ hội tạm thời làm yên lòng, nhưng thuyền đã cập bờ. Chờ bọn hắn phát hiện chậm chạp không thể xuống thuyền, chỉ sợ tí ở sơ lắc đầu, không cần ngăn cản, an bài một đội người có thể tin được, canh giữ ở xuống thuyền cầu thang mạn miệng. Trên danh nghĩa là vui vẻ đưa tiễn, kỳ thực là kiểm tra. Mỗi một cái người rời đi, đều phải cẩn thận xác nhận, gương mặt, thân hình, vật phẩm tùy thân. Chỉ cần nàng vẫn không có thể biến thành ao rồi bay ra ngoài, liền dù sao cũng phải đi qua nơi đó. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, giống như là đang thuyết phục người khác, cũng giống là đang thuyết phục chính mình. Chỉ cần người nàng còn ở lại chỗ này trên chiếc thuyền này, liền luôn có biện pháp tìm ra. Đơn giản là tốn thêm chút thời gian, đem mỗi một tấc thép tấm đều xốc lên xem. Nhưng nếu như một cái khác thanh âm yếu ớt băng lên, mang theo không dám tin chắc lờ tới, nếu như nàng nhảy xuống biển đi nữa nha. Trong khoang thuyền trong nháy mắt yên tĩnh một chút. Tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên ra cái hình ảnh đó. Băng lanh thấu xương màu đen nước biển, cái kia tinh tế lại bền bị dị thường thân ảnh lặng yên trượt vào, trong đêm giá rét hướng về phương xa đường ven biển ra sức bơi đi. Lấy thánh nữ cái kia không phải người thể chất, đây tuyệt không phải không có khả năng. Đi ở sở giơ tay lên, dùng sức vuốt vuốt thỉnh thịch trực nhảy huyệt thái dương, trong thanh âm lộ ra nồng nặc mọi mệt, thậm chí có một tí nghe thiên do mệnh ý vị, cái kia cũng chỉ có thể cầu nguyện chúng ta tôn quý thánh nữ điện hạ phá lệ sợ lạnh, không thích bơi mùa đông. Hắn phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người theo mệnh lệnh làm việc. Thủ hạ như được đại xá, túi đầu bước nhanh thối lui ra khỏi làm cho người hít thở không thông gian phòng. Cái khác vài tên trong tổ chức đầu mục cũng riêng phần mình rời đi, môn lần nữa đóng lại. Đi ở sở tự mình đứng tại trống trải trong khoang, ngoài cửa sổ là bến tàu mơ hồ đèn đuốc, cùng càng xa xôi lục địa hắc ám hình dáng. Hắn cảm giác mình tựa như đứng tại rìa vách núi, dưới chân là mảnh liệt mạch nước ngầm, mà trong tay có thể bắt lấy, chỉ có mấy cây lúc nào cũng có thể sẽ đứt gây dâm dạng. Dạ màn số trung ương phòng khiêu vũ, thủy tinh đèn treo đem mấy ngàn mai lăng kính hào quang hắt vây xuống, tại khảm trên sàn nhà bằng gỗ chiếu ra lưu động tinh hà. Một chi cỡ nhỏ đội nhạc cụ dây và nhạc cụ hơi ở khoang nhạc, trình diễn thư giãn mà tình xảo tức sĩ cải biến khúc, saxophone âm thanh giống ấm áp mật ong, chảy xuôi tại ấm áp trong không khí. Ở đây cùng mũ màn sở khắc cảng hàn phong triệt để ngăn cách. Các nam sĩ mặc cắt xén đắt thể lễ phục dạ hội hoặc màu đậm âu phục, quý cô nhóm thì quấn tại suýt có châu phiến hoặc viền ren váy dài dạ hội bên trong, chân trụi đầu vai ở dưới ngọn đèn hiện ra ngà voi hoặc màu mật ong ánh sáng lộng lẫy. Nước hoa, xì gà, rượu sâm thanh dịch bay lơ mùi, cùng nữ tính trong tóc mơ hồ hương thơm hỗn hợp lại cùng nhau, cấu thành một loại xa hoa mà vi hơn không khí. Lữ trình đã gần đến hồi cuối. Đây có lẽ là một lần cuối cùng chính thức trường hợp xã giao, một loại nào đó tận thế cuồng hoan một dạng sốt ruột tiềm ẩn tại ưu nhã dáng vẻ phía dưới. Nam nữ trẻ tuổi trong sàn nhảy ương ôm nhau xoay tròn, váy áo tràn ra như màu đậm đóa hoa. Một cái tiểu tử đang mượn vũ bộ gần sát, đối với trong ngực gương mặt thường đỏ nữ hài nói nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh, cố gắng yêu cầu một cái sau này vẫn có thể liên hệ hứa hẹn. Cách đó không xa bàn tròn bên cạnh, mấy bị quần áo càng thêm nghiêm cẩn nam sĩ nâng chén khẽ chạm, hạ giọng trò chuyện, danh thiếp tại mặt bàn quang ảnh ở giữa lặng yên truyền lại, thu hồi. Người phục vụ nâng lóe sáng cây bạc, giống như ngư bàn im lặng đi xuyên. Ly đế cao bên trong, màu vàng kim chạm đến bọt khí không ngừng dâng lên, vỡ tan, phát ra nhỏ xíu tê băng rội. Thùng băng bên trong đẻ lấy đắt giá vụt cả cùng trứng cá muối, vàng bạc muỗng nhỏ gõ nhẹ bối đĩa thanh âm trong trẻo êm tai. Tiếng cười, chạm cốc âm thanh, tiếng nói nhỏ, gót giày cùng sàn nhà tiếng ma sát, cùng với mãi mãi không ngừng, ôn nhu mê hoặc một dạng tiếng nhạc, xen lẫn thành một mảnh làm cho người chìm đắm ong ong bối cảnh âm. Sân nhảy vầng sáng lưu chuyển, như một ly bị lật út màu hổ phết rượu. À mòn nắm rể gái lật tay, một cái tay khác hư vịn ở nàng sau thắt lưng, bước chân thư giãn mà dung nhập cái kia lười biếng tức sĩ nhịp bên trong. Động tác của hắn ưu nhã thong dong, giống như đo đạc qua vô số lần vũ bộ, dẫn lãnh địa lấy hơi có vẻ cứng ngắc thiếu nữ tại bóng loáng khảm trên sàn nhà bằng gỗ vẽ ra cái này đến cái khác tròn. Bọn hắn ngay tại trong đám người, lại phảng phất không tại. Vô luận là đắm chìm tại nhu tình đang đối mặt tình lữ, vẫn là bên cạnh nhảy bên cạnh thấp giọng nói chuyện làm ăn đối tác, cũng không có chú ý tới bọn hắn. Trung quanh khiêu vũ người múa kính tổng hội đang vô ý thức bên trong truyền lệnh, một cách tự nhiên lách qua lấy ả mòn làm trung tâm cái nào đó bàn kính. Không có va chạm, không có ghé mắt, thậm chí không có ai ý thức được chính mình đang tại né tránh. Giống như trong khe nước hai khối ngon thạch, dòng nước tự động tách ra, lại tại phía sau bọn họ im lặng kết lại. Một cái ẩn hình, chỉ có hai người tồn tại vòng tròn, tại náo nhiệt trong sàn nhảy chậm rãi di động. Dễ gãi lực có thể cảm giác được bốn phía những cái kia gặp thoáng qua nhiệt độ cơ thể, mùi nước hoa cùng cười nói, nhưng lại cảm thấy cách một tầng vừa dày vừa nặng pha lê. Nàng ngẩng đầu, màu sáng bạc trong con mắt chiếu đến phía trên xoay tròn đèn thủy tinh quang, hạ giọng, chúng ta khi nào thì đi? À mòn ánh mắt tựa hồ lướt qua đỉnh tóc của nàng, nhìn về phía nơi xa cơm trên đài trồng chất trứng cá muối như núi cùng ướp lạnh hải sản, âm thanh bình tĩnh, mang theo một loại việc không liên quan đến mình thanh nhàn, không nội. Trước tiên trộn lẫn ngừng lại ra dáng bữa tối, nhét đầy cái bao tử lại nói, hắn mang theo nàng hoàn thành một cái lưu loát quanh người, váy đẩy ra nhỏ bé đường cong, cùng khách nhân khác cùng rời đi, không cần thiết quá đặc lập độc hành. Thanh âm của hắn gần sát bên tai nàng, ta lĩnh vực phạm vi có hạn, nếu có người tại đủ xa khoảng cách vẻ ngoài xem xét chúng ta, hoặc thông qua camera giám sát cái này không cần nhìn thẳng ta con mắt bị hồn hiệu quả liền sẽ suy giảm. Chỉ có hai người chúng ta đột ngột tiêu thất hoặc rời đi, rất dễ dàng bại lộ ở người khác tầm mắt tiêu điểm phía dưới. Giang nhạc đổi một chi càng triển miên khúc. À mòn buông tay ra, đổi thành một cái tiêu chuẩn xã giao khoảng cách, khẽ gật đầu, ra hiệu một khúc kết thúc. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia cực kỳ nhạt ý cười, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa phủ lên trắng như tuyết khăn trải bàn dài bàn ăn. Đi thôi hắn nói, bữa tối đã đến giờ. Bọn hắn sóng vai hướng đi cái kia đèn đuốc sáng trưng, đồ ăn phong phú khu vực, đám người chung quanh vẫn như cũ vô ý thức vì bọn họ tránh ra một đầu chật hẹp, không người phát giác thông đạo. Sân nhảy ồn ào náo động bị để qua sau lưng, thức ăn hương khí đập vào mặt, mà tại xa hơn, ánh đèn không chiếu tới trong bóng tối, rời trường, cầu thang mạn bên cạnh, mặc thuyền viên chế phục ánh mắt nhón còn tại xem kỹ lấy mỗi một cái đi qua thân ảnh. Dễ gái lực ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đem tầm mắt từ trong phù hoa ồn ào náo động rút ra, chú ý tới một ít người phục vụ đi lại phá lệ nhanh nhẹn ổn định, ánh mắt đảo qua đám người lúc cũng không phải là thuần túy ân cần, mà mang theo một tia không dễ dàng phát giác xem kỹ, thông hướng bên ngoài khoang thuyền mấy phiến trầm trọng khắc hoa cửa gỗ bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều mấy vị mặc thuyền viên chế phục lại khí chất lạnh lẽo cứng rắn thân ảnh, bọn hắn cũng không quan hệ khách mời xuất nhập, lại giống cột cửa đứng ở đó, còn có số ít mấy vị khách mời, bọn hắn đồng dạng nâng chén cười nói, ánh mắt lại ngẫu nhiên sẽ trôi hướng phòng khiêu vũ phía trên những cái tia trang trí tính chất hành lang trô bóng tối. Đi ở sở phái tới tìm nàng người đã xuất động, chỉ có điều tại A Mòn Luân Linh phía dưới, tất cả mọi người rõ ràng thấy được nàng, lại đều vô ý thức không để ý đến. Nàng bây giờ ăn mặc cùng bình thường không có gì khác biệt, mặc chính là lúc trước xuyên qua lễ phục, cũng không có ngụy trang ăn mặc cái gì, nhưng những người kia liền phảng phất toàn bộ mắt mù đồng dạng. Dễ gai lực ở trong lòng lần nữa cảm thán, A Mòn cái này Luân Linh thật dùng tốt, nhưng nếu như đổi thành đối thủ, chỉ sợ chỉ có thể cảm thấy kinh dị. Đi ở sở bây giờ đại khái đứng ngồi không yên a. Vũ hội hồi cuối, giống một chi làn điệu dần dần trì hoãn, cuối cùng đến im lặng điệu bản. Thủy tinh đèn treo vẫn như cũ đổ xuống lấy ánh sáng óng ánh, cũng đã chiếu không hết trống trải ra sân nhảy. Trong không khí sót lại chẳng hề ngọt ngào, quý cô nước hoa son phấn tức giận mờ mịt, cùng với một loại phồn hoa chợt rút ra sau vắng vẻ. Tiếng nhạc sớm đã ngừng, người phục vụ lặng yên không một tiếng động dọn dẹp tán lạc chén rượu cùng bàn ăn, nhỏ vụn tiếng va chạm tại trong quá mức yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Vừa mới y hương tấn ảnh, cười nói ồn ào náo động tình cảnh, bây giờ chỉ còn lại trên mặt thảm linh tinh giấy màu mảnh vụn, cùng với trong không khí chậm rãi rơi xuống, tên là tan cuộc ý lạnh. Đi ở sở chính là tại lúc này xuất hiện. Hắn đổi một thân càng thêm trang trọng màu đậm lễ phục, trên mặt mang hỗn hợp có tiếc nuối cùng mệt mỏi mỉm cười, đi lại trầm ổn đi đến sân nhảy phía trước hơi hơi cao khởi tiểu trên đài. Ánh đèn rơi vào trên hắn cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc, cũng chiếu sáng hắn tầm mắt không dễ dàng phát giác cảm ảnh. Chư vị khách nhân tôn quý hắn thanh âm ôn hòa rõ ràng, đủ để truyền đến mỗi một góc, mang theo một loại chủ nhân một dạng chân thành xin lỗi, xin cho phép ta đại biểu Vincent quý ngài, cùng với cực bắt chi địa toàn thể đồng nghiệp, cảm tạ các vị lần này quang lâm cùng làm bạn. Hắn hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua tại chỗ khách mời khuôn mặt, bắt giữ lấy bọn hắn phản ứng. Vincent quý ngài nguyên bản nhất định muốn tự mình đến cùng chư vị nói lời tạm biệt, bất đắc dĩ đi thuyền mệt nhọc, tăng thêm ngẫu cảm giác phong hàn, bây giờ thực sự không tiện đứng dậy, bác sĩ căn dặn cần tĩnh dưỡng. Hắn hơi hơi nhíu mày, toát ra đúng mức lo nghĩ, ngựa khí tràn đầy không thể chỉ trích tiếc nuối. Hắn ủy thác ta, nhất thiết phải hướng các vị biểu đạt sâu nhất xin lỗi cùng tốt đẹp nhất chúc phúc. Lập tức trên mặt hắn thần sắc chuyển thành đắc thể mỉm cười, tiếp tục nói, vì thoáng bù đắp phần này tiếc nuối, cũng vì kỷ niệm lần này khó quên hành trình, chúng ta vì mỗi một vị khách nhân đều chuẩn bị một phần nho nhỏ kỷ niệm quà tặng. Đồ vật không đắt lắm trọng, chỉ là một điểm tâm ý, mong rằng các vị vui vẻ nhận. Hắn ưu nhã hạ thấp người, quà tặng sẽ ở các vị cách thuyền lúc dâng lên. Mong ước các vị đường về thuận lợi, chờ mong tương lai có thể may mắn lần nữa gặp nhau. Tiếng nói rơi xuống, sau cùng hàn huyên cùng tạm biệt tiếng trầm trầm vang lên. Các tân khách mang theo chưa tận hứng thổn thức hoặc cuối cùng có thể đạp vào lục địa thoải mái, tụ năm tụ ba tán đi, trở lại riêng phần mình khoang làm sau cùng chỉnh lý. Nửa giờ sau, các hành khách chính thức bắt đầu xuống thuyền. Chương 250, nổ tung chương 250, nổ tung cầu thang mạng bên cạnh, đèn đuốc sáng trưng. Đi ở sở chú tâm chọn lựa mấy vị thủ hạ đã trở thành. Bọn hắn thân mang phẳng chế phục, trên mặt mang nghiêm chỉnh huấn luyện, nho nhã lễ độ đủ cười, cử chỉ không thể bắt bẻ. Mỗi người trong tay đều nâng đóng gói tuyệt đẹp hộp quà tặng, buộc lên lịch sự tao nhã bằng gấm. Cảm ơn ngài quan lâm, thuận buồm xuôi gió. Chờ mong lần sau gặp lại, xin đi thong thả. Cái này là vì ngài chuẩn bị nho nhỏ tâm ý, chúc ngài đường về vui vẻ. Thân thiết tiễn biệt ngữ kèm theo hơi hơi không người, quà tặng bị ổn thỏa mà đưa tới mỗi một vị rời đi khách nhân trong tay. Nụ cười của bọn hắn không thể bắt bẻ, ánh mắt lại tại buông xuống hoặc ngầm trong máy mắt, giống như tinh mật nhất máy quét, bất động thanh sắc lướt qua mỗi một vị khách nhân khuôn mặt, thân hình, dáng đi thậm chí cái cổ vai hình dáng. Mượn đưa quà tặng lúc không thể tránh khỏi tới gần, quan sát đến bất luận cái gì một tia mất tự nhiên cứng ngắc hoặc ngụy trang. Lễ vật là ngọt ngào ngụy trang, nụ cười là hoàn mỹ mặt nạ. Tại cái này ấm áp dùng lễ tiễn biểu tượng phía dưới, là một hồi trầm mặc mà tỉ mỉ sưu kiểm. Những cái kia từng tiếng thông thường chúc phúc, trên thực tế là đã sớm ước định xong ám hiệu, đưa lên chúc phúc mang ý nghĩa bài trừ hiểm nghi. Các tân khách mang theo lễ vật cùng sau cùng khách sáo chúc phúc, lần lượt đi vào bến tàu càng thâm trầm trong bóng đêm. Cầu thang mạn cái khác bừng sáng, tỏa ra càng ngày càng ít bóng người, cũng tỏa ra những cái kia người phục vụ nhóm từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng, sắc bén mà cẩn thận ánh mắt. Càng cầu trong bóng râm, hàng hạ tiểu đội các thành viên giống một tổ trầm mặc pho tượng. Không có quang trực tiếp soi sáng ở đây, chỉ có nơi xa cầu thang mạn bên cạnh choáng mở trùng sáng, cùng bị gió biển thổi tán linh tinh tiếng hoan hô bay tới. Bọn hắn xuyên thấu qua ống dòm độ phóng đại lớn cùng súng trường ống nhắm, tầm mắt tập trung tại đầu tia sáng tỏ trên lối đi. Thấu kính sau con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt. Gió biển nước lạnh, mang theo dị sắt cùng dầu máy hương vị, tiến vào bọn hắn ý phục tác chiến lãnh địa cầu. Không có ai động, chỉ có cực nhẹ hơi, điều chỉnh tiêu cự lúc bánh răng chuyển động tế hưởng, cùng kiềm chế đến hầu như không tồn tại tiếng hít thở. Ống kính bên trong, các du khách đang lần lượt rời đi. Quần áo gọn gàng nam nữ, mang theo vũ hội sau hơi say rượu hoặc mệt mỏi, tiếp nhận lễ vật, cười gật đầu, bước vào bến tàu sâu hơn bóng đêm. Nhưng theo cầu thang mạn bên trên bóng người dần dần thưa thớt, một loại áp lực vô hình bắt đầu ở tiểu đội thành viên ở giữa tràn ngập. Các đội viên bóp có súng bảo hộ vòng ngón tay, đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Chống đỡ lấy hông vai bắn súng, tựa hồ cũng truyền lại càng ngày càng rõ ràng nhịp tim. Đó là hết sức chăm chú phía dưới, huyết dịch chảy xiết mang tới phản ứng sinh lý. Du khách đàm tiếu âm thanh xa, trên bến tàu dần dần chỉ còn lại phong thanh cùng sóng biển đập cái cọc cơ bản đơn điệu âm thanh. Cầu thang mạn bên cạnh, cực bác chi địa người phục vụ vẫn như cũ đứng nghiêm, lễ vật trong tay hộp càng ngày càng ít. Toàn thể chú ý, xác nhận hành khách toàn bộ sau khi rời đi, lập tức khởi xướng đột kích. Nếu như bọn hắn có can đảm phản kháng, cho phép ngay tại chỗ đánh chết. Đây không phải là thông thường tà giáo đồ, lặp lại, đây không phải là thông thường tà giáo đồ. Hành động tiểu đội trưởng và si ly âm thanh tại trong tần số truyền tin vang lên. Dã mạn số cầu thang mạn bên cạnh, đi ở sở sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hành khách đã không dư thừa bao nhiêu, lại chậm chạp không thấy thánh nữ thân ảnh. Đến lúc cuối cùng một vị hành khách rời đi thời điểm, đi ở sở nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Thánh nữ không tại trong hành khách, tìm bòi trên thuyền mỗi một cái xó xỉnh cũng không tìm tới. Ý vị này nàng có thể thật sự tại trong cái này ngày đông giá rét, bước lên tại băng lãnh trong nước biển ngâm mười mấy phút nguy hiểm, trực tiếp nhảy hải du tẩu. Lúc này, hắn đột nhiên đem tầm mắt rơi xuống cái cuối cùng không có phát ra hậu quả. Lễ vật là nghiêm ngặt dựa theo hành khách số lượng chuẩn bị, mỗi một vị lữ khách đều nên lấy đi một cái, làm sao lại nhiều xuất hiện một cái? Có vị nào hành khách không có lãnh địa đáo? Đi ở sở nhanh chóng hỏi. Phụ trách phân phát người phục vụ kiểm tra một hồi danh sách, trả lời nói là một cái đăng ký vì ả mòn du khách. Nhưng cái này chưa chắc là tên thật của hắn, dựa theo Vincent quy củ, chỉ cần có thiệp mời chính là khách nhân, dùng cái gì tên đăng ký không trọng yếu. Cha, nhanh đi cha người này. Đi ở sở nghiêm nghị nói. Hắn có dự cảm, vậy đại khái chính là cái kia âm thầm khuấy động thế cục, xúi dục thánh nữ phản nghịch kẻ cầm đầu. Đúng lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Đi ở sở sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Hắn mặc dù cũng có điện thoại, nhưng cơ bản không thể nào sử dụng, bởi vì sinh hoạt không gian thì lớn như vậy. Tại dạ mạn hào như thế một chỗ nhỏ hẹp chỗ, có chuyện gì chỉ cần dùng đúng dạng cơ liền có thể liên lạc. Điện thoại tên người gọi đến chính là một cái mã số xa lạ, hắn do dự một chút, vẫn là nhấn xuống nghe ân phím. Đi ở sơ nhận được xa lạ địa báo, sau khi tiếp thông, truyền đến một giọng nói nam, trầm thấp lại dẫn điểm từ tính. Ngươi tốt, đi ở sơ. Ngươi là ai? Đi ở sơ vô ý thức thấp giọng, ánh mắt cảnh giác đảo qua chung quanh. Tô Điển. Đối phương trả lời đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ cái gì dư thừa dườm giả, Thánh cung y học hội đại biểu. Trước đây ủng hộ Vincent, đúng là chúng ta. Đi ở sở trái tim bỗng nhiên co rụt lại, thương phấn cùng cảnh giác đồng thời dâng lên. Cơ hội. Đây là thông hướng chân chính quyền hạn cùng chỗ rửa cơ hội. Nhưng cũng là không biết, có thể thôn phệ hết thảy vực sâu. Hắn ép buộc thanh âm của mình bảo trì bình ổn, mang theo một tia cung kính trả lời, Vincent đã chết. Bây giờ, trên thuyền chủ sự là ta. Hắn nóng lòng xác nhận giá trị của mình, phân rõ cùng người thất bại giới hạn. Ta biết. Tô Điền âm thanh nghe không ra mảy may ngoài ý muốn, tạp đùng, đây là Vincent tại Thánh cung y học hội bên trong danh hiệu, hắn muốn là chúng ta lựa chọn người đưa đỏ. Nhưng bây giờ hắn lại chết bởi ngoài ý muốn, cái này khiến kế hoạch của chúng ta không thể không vì đó làm ra điều chỉnh. Bây giờ, mời xem ngươi phải phía trước bến cảng. Đi ở sở vô ý thức quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đầu bên kia điện thoại di động chỉ phương vị. bến cảng nơi xa cái kia phiến bị thương khố cùng bóng đêm cắt u ám khu vực. Mới đầu, nơi đó chỉ có so nơi khác nồng hơn hắc ám, yên tĩnh im lặng. Ngáy mắt sau đó, oeng, không có báo hiệu, không có lấp loé. Một đoàn hừng hực đến cơ hồ nhói nhói vong mạc kim hồng sắc hỏa cầu, giống như địa tâm dung nham sông phá mặt đất, đột nhiên từ trong bóng tối bộc phát, vành trướng, phóng lên trời. Khí nóng lang thậm chí cách khoảng cách rất xa đập vào mặt, mang theo lưu hình cùng kim loại thiêu đốt gây mũi mùi. Theo sát phía sau, là đủ để chấn vỡ màng nhĩ liên hoàn tiếng vang, dưới chân dạ mạn hào bong tàu đều chuyển đến rõ ràng rung động. Nổ tung chớp lóe ngắn ngủi xé rách màn đêm, đem bến tàu cần cầu cương thiết không xương, thương cố loang lổ từ ngoài, thậm chí càng xa xôi thành thị hình dáng, đều chiếu rọi thành dữ tợn cắt hình. Bể tan cảnh kim loại, thiêu đốt mảnh vụn bị ném trên không, lại hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Đang đi ở trên đường, dùng nôn linh che giấu tự thân tồn tại cảm ạ mọn lôi kéo rể gái lật đi đến bên đường một tòa thấp phòng bên cạnh, tránh né những cái kia từ trên cao rơi xuống, chí mạng mảnh kim loại. Rể gái lật bị nổ tung âm thanh dọa một cái giật mình, vô ý thức hỏi, phát sinh cái gì? Ạ mọn thì lộ ra có chút hăng hái nụ cười, tựa hồ có trò hay để nhìn. Chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Chương 251, cảng khẩu giao chiến chương 251, cảng khẩu giao chiến nổ tung phát sinh chỗ, chính là án phạ tiểu đội ẩn giấu địa điểm. Trận nổ tung này tới đột nhiên, một giây trước, bến cảng thương khố tầng 2 bóng tối còn giống như đọng lại của mực, chỉ có ống nhắm phiến ngẫu nhiên phản xạ nơi xa cầu thang mạn lênh quang. Một giây sau, hủy diệt liền từ dưới chân bọn hắn, bên cạnh thân, thậm chí thừa trọng bê tông kết cấu bên trong tán phát ra. Vô số thanh chấn bạo điệp ra thành, xé nát hết thảy bánh minh, phản phất biến cổ cự thú bị người từ trong ngủ mê giật mình tỉnh giấc phát ra giống to, đem tất cả tức giận duy nhất một lần phun trào. Trắng loa chớp lóe trước tiên tại âm thanh nổ tung, trong nháy mắt tức đoạt tất cả thị giác, trên bóng mạc chỉ để lại phòng tàn ảnh cùng thuần túy, áp đảo tinh trắng. Ngay sau đó, sóng xung kích tới, cái kia di động khí lưu hình thành bức tường, đem hết thể đều thô bạo mà nghiền ép. Thương cố bỏ hoang yếu ớt bức tường giống trang giấy hướng ra phía ngoài phồng lên, vỡ vụn, dự chế tấm, sa thép, chất đống tạp vật tại trong vô hình cự trường bị vỡ nát, ném sạc. Ản phạ tiểu đội các thành viên, những cái kia tại mấy giây phía trước còn như pho tượng đọc lại tinh nhuệ, bây giờ đã biến thành trong cuồng phong lá rụng. A a a a. Quan chỉ huy bạ sĩ lì chỉ tới kịp đem trong cổ họng cảnh cáo ép thành một tiếng ngắn ngủi kêu rên, cả người liền bị cuồng bạo khí lãng từ điểm ẩn nút hung hăng quăng ra. Phía sau lưng trọng trọng đâm vào trên hậu phương chưa hoàn toàn sụp đổ tường gạch, trong phổi không khí bị chen lấn không còn một mảnh. Thế giới đang xoay tròn, vỡ vụn, oanh minh. Ống dòng độ phóng đại lớn rời tay bay ra, đang vặn vẹo trong không khí nổ thành mảnh vụn. Trong hai nghe sắc bén nổ đùng cùng dòng điện gào thét thay thế hết thảy thông tin, màng nhĩ như kim đâm kịch liệt đau nhức. Hắn tầm mắt mơ hồ, trời đất quay cuồng, lại bằng vào khắc vào cốt tủy bản năng, lúc đá vụn cùng bụi trần đổ ập xuống nện xuống, cuộn mình cơ thể, lăn lộn đến một đoạn vặn vẹo nhưng chưa sụp đổ xà thép đằng sau. Trong miệng tràn đầy rỉ sắt cùng bụi đất hương vị, còn có một tiếng ngai ngái. Tiểu đội báo cáo hắn tính toán tại cơ hồ mất thông trong lỗ tai bắt giữ kênh âm thanh khàn giọng được bản thân đều nghe mơ hồ. Không có trả lời, chỉ có hỗn loạn thở dốc, đè nén rên thống khổ, cùng với công trình kiến trúc kéo dài giải thể chẳng lành tiếng két. Vạ sĩ lì miễn cưỡng ngẩng đầu, xuyên thấu qua tràn ngập, mang theo gây mùi khói lửa cùng bụi vận đục không khí nhìn lại. Phụ tá tạ ngươi nắp ghé ở vài mét bên ngoài, nửa người bị sụp đổ tấm xi măng ngăn chặn, chống đạn mũ giáp nứt ra một cái kẽ hở, máu tươi từ thái dương cốt cốt chảy xuống, nhuộm dần tràn đầy bụi bặm khuôn mặt. Một cái tay của hắn còn tại vô ý thức run rẩy, tính toán đi bắt lăn dưới đất súng trường tấn công, ánh mắt lại tan rã mất tiêu, tràn đầy không thể nào hiểu được kinh hãi. Bọn hắn vốn nên là đao sắc bén nhất, là trong bóng tối thợ săn, tại sao đột nhiên biến thành bị phục kích con mồi? Càng xa xôi, trẻ tuổi quan sát viên bị nổ tung hất bay, ngã tại một đống đứt gãy trong rừng gỗ, không núp ních, chỉ có y phục tác chiến quân hàm ở trong bụi bặm hơi hơi phản quang. Còn có người đang động, đang bỏ, đang rẽ rủa tìm kiếm vũ khí hoặc công sự che chắn, động tác lại đã mất đi nghiêm chỉnh huấn luyện lưu loát, chỉ còn lại tao ngộ tập kích sau nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Từng chương bị bụi đất cùng ngắn ngủi thiêu đốt nhuộm đen gương mặt bên trên, viết đầy giống nhau cảm xúc, cực hạn chấn kinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hạn phạ tiểu đội hành động tác chiến là cơ mật trong cơ mật, người nào có năng lực sớm biết được, hơn nữa ở đây bố trí xuống cả bẫy. Mặc dù bị khó có thể lý giải được công kích, nhưng vạ sĩ lì cuối cùng có phong phú kinh nghiệm tác chiến, hắn cấp tốc khôi phục chấn định, ho ra ngăn ở trong cổ bầm máu, ánh mắt như lao, cấp tốc đảo qua bốn phía. Hướng ba giờ, phế tích lỗ hổng, thiết lập hỏa lực đan sen. Ta ngươi nắp còn có thể động sao? Đem hắn kéo tới đằng sau. Lính quân y đi. Báo cáo đạn dược tình huống. Còn có thể động người, kiểm tra trang bị, lân cận tìm kiếm củng cố công sự che chắn. Mệnh lệnh của hắn ngắn ngủi, rõ ràng, truyền vào mỗi cái còn có thể hành động đội viên trong hai. Nghiêm chỉnh huấn luyện thân thể bắt đầu vượt qua ban sơ kịch liệt đau nhức cùng choáng váng, bản năng cầu sinh cùng quân nhân kỷ luật cấp tốc gáp đảo chấn kinh cùng hãi nhiên. Còn sót lại thân ảnh tại trong phế tích di chuyển nhanh chóng, phủ phục, bắt, bể tan thành đội hình giống như thụ thương đàn sói, thử lấy mang huyết nhà, tụ hợp nội phòng ngự trận tuyến. Kẻ tập kích không có cho bọn hắn quá nhiều cơ hội thở dốc. Nóng dực đánh lưu giống như rắn độc bắn trụn, chợt hắt với tới. Phanh phanh phanh. Đạn đập nện tại vạ xì lì trước người bê tông khối vụn cùng kim loại trên hải cốt, tóe lên liên tiếp chói mắt hỏa hoa cùng mảnh đá. Đạn lạc tiếng rít lướt qua bên hai, mang theo khí tức tử vong. Địch tập, 11 giờ phương hướng, ít nhất 3 cái điểm hỏa lực. Quan sát viên còn sót lại khàn cả giọng tại trong kinh nói chuyện băng lên, hôn tạm trầm trọng thở dốc. Tiếp địch. Vạ xì lì gầm thét, trong tay súng trường tấn công cơ hồ tại cùng thời khắc đó phun ra ra ngọn lửa, tinh chuẩn tam liên xạ đánh về phía đạn đánh tới phương vị đại khái, áp chế có thể thò đầu ra kẻ địch. Kịch liệt giao chiến trong nháy mắt bộc phát. Họng súng diễm tại khói đặc cùng trong bụi bặm sáng tối chập chờn, giống như địa ngục bên trong lóe lên quỷ hỏa. Đạn bạch phá không khí rít lên, đánh trúng vật thể trầm đục, người bị thương kêu rên, tiếng nga ngắn ngủi mệnh lệnh cùng chửi rủa, còn có kẻ tập kích cái kia đồng dạng nghiêm chỉnh huấn luyện, chờ mặc mà chí mạng xạ kích tiết tấu. Tất cả âm thanh trộn chung, dệt thành tử vong hòa âm. Bến cảng biên giới, một tòa không bị nổ tung hoàn toàn tác động đến, tầm mắt tuyệt cao cũ tháp nước đỉnh. Hàn phong ở đây trở nên càng thêm bén nhọn, lôi xé góc áo. Phía dưới là thiêu đốt phế tích, đan vào lưới lửa, tràn ngập khói lửa, cùng với mơ hồ truyền đến nhân loại sắp chết la lên cùng gầm thét. Mà tại tháp nước dì xét giữ gìn trên bình đài, bầu không khí lại quỷ dị, mang theo vài phần nhàn nhã. Hoa a, thật là náo nhiệt. A bọn tựa ở tháp nước lạnh như băng trên lan can sắt, trong tay giơ một bộ quân dụng ống giòm độ phóng đại lớn, so cả xe học viện đám kia đứa bé quá ra ra ngày tự do có thể đâm kích nhiều. Hàng cái góc độ này ánh mắt rất tốt, có thể xưng hạng nhất quan chiến chỗ ngồi có thể đem phía dưới cái kia phiến hỗn loạn sắt lục chiến trường thu hết vào mắt. Hàn phạ tiểu đội còn sót lại tinh nhuệ tại trong phế tích gian khổ cấu tạo phòng tuyến, không rõ lai lịch kẻ tập kích giống như quỷ mị giống như từ mỗi bóng tối xó xỉnh hắt vẫy mưa đạn. Song phương mỗi một đám họng súng diễm sáng tắt, mỗi một cái động tác chiến thuật biến hóa, đều biết tích có thể thấy được. Vị trí tốt như vậy, những cái kia chú tâm chủ tính phục kích kẻ tập kích đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nguyên bản ở đây chắc có một tổ tay bắn tỉa, mang theo quan sát viên của bọn hắn, giống nhện an tĩnh ngủ đông, vì phía dưới đồng bạn cung cấp chí mạng chỉ dẫn cùng áp chế. Chỉ bất quá bây giờ, hai vị kia phía trước hộ gia đình đang tư thế khó chịu mà nằm ở tháp nước cản gió trong góc, trên đầu tất cả nâng lên một cái rất có nghệ thuật cảm giác bao lớn, lâm vào chiều sâu lại an tường giấc ngủ. À, bọn thu được cái này VIP ghế quá trình, đơn giản, hiệu suất cao, lại tràn ngập vật lý sức thuyết phục. Hắn dùng một cây ống thép đem hai người đánh cho bất tỉnh, động tác giống như đàn rượu đánh cho bất tỉnh kỳ xì nỉ chia lưu loát. Cho ta xem một chút, cho ta xem một chút. Dễ gái lực ghé vào bên cạnh, đệm lên chân, khuôn mặt nhỏ không biết là bị vòng cực bắc gió rét thổi đến mức, vẫn là bị phía dưới chân thực huyết tinh chiến trường kích thích, hiện ra hưng phấn đỏ ửng, màu xám bạc đôi mắt ở trong màn đêm tỏa sáng lấp lánh, hoàn toàn không thấy nửa điểm sợ hãi. A Mòn cảm thấy đại khái là loại sau. Ê, cầm lấy đi. A Mòn đem mới từ hôn mê quan sát viên trên tay thuận tới kính viễn vọng đưa cho nàng. Chính mình thì rất tự nhiên đưa tay thăm dò vào áo che gió màu đen bên trong túi, từ bên trong móc ra một cái khác bức kính viễn vọng tới. Động tác này nhìn như bình thường, nhưng ở dễ gãi lực góc nhìn phía dưới, lại lộ ra không nói ra được cổ quái. Cái kia túi lộ dày, nhìn thế nào cũng không giống có thể chứa một bộ song ống giòm bộ dáng. Nàng giơ ống giòm tay dừng lại, ánh mắt nghi ngờ tại ạ mòn bằng phẳng ngực cùng trong tay hắn mới kính viễn vọng ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Ngươi ở đâu ra một cái khác kính viễn vọng? Dễ gãi lực nhớ kỹ rất rõ ràng, xuống thuyền lúc ạ mòn hai tay trống rỗng, hành lý gì đều không mang. Thậm chí ngay cả cái mang bên mình bọc nhỏ cũng không có. Chính mình chuẩn bị, vì tại Bắc Băng Dương nhìn lên cá voi. Quan kình thế nhưng là dạ mạn hảo bên trên đứng đầu du lịch hạng mục, mà cá voi cũng sẽ không lúc nào cũng cách thuyền gần như vậy, cho nên ta đương nhiên phải chuẩn bị chút ít đạo cụ. À bọn trả lời. Ta không phải là hỏi cái này. Dễ gái lực hạ giọng, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, ta là hỏi ngươi đem đồ vật giấu đâu đó. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng từ à bọn cái kia nhìn như giống tuyết trên thân, gặp qua đồ ăn vặt, bùa ca, kính đơn mắt, thậm chí còn có một cây không biết công dụng, nhưng nhìn rất bền chắc ống thép. Tên này đơn giản như cái di động túi bất bảo, vẫn là vi phạm không gian định luật vật lý cái chủng loại kia. À bọn nghiêng mặt qua, đối với nàng cười cười. Nụ cười kia ở phía dưới chiến trường sáng tắt ánh lửa làm nổi bật phía dưới, có vẻ hơi thần bí, lại dẫn chọn kích hước, ta là ma thuật sư, thân yêu cô nương. Ngươi hiểu, ma thuật sư chắc là có thể làm đến đủ loại chuyện bất khả tư nghị. Từ thật cao mũ dạ bên trong sách ra đánh bồ câu, từ rông tuyết khăn tay bên trong biến ra hoa hồng. Cho nên, ta có thể tùy thời lấy ra chút đồ chơi nhỏ, không phải rất hợp lý sao? Này, như vậy sao? Dễ gại lực bán tín bán nghi. À bọn sử dụng dĩ nhiên không phải ma thuật gì thủ pháp, hắn chỉ là đem đồ vật bỏ vào chính mình cấu tạo, mang bên mình di động siêu siêu nhỏ nái bờ lần chèn bên trong. Tiếp đó tại trước mặt dễ gại lực, mượn quần áo điểm hộ, từ siêu siêu nhỏ nái bờ lần chèn bên trong đem những thứ này vốn nên dùng dương hành lý mang theo vật nhỏ lấy ra thôi. Gió lạnh gào thét, tiếng súng như bạo động. Tại cái này nguy hiểm mà hỗn loạn sân khấu biên giới, hai người sóng vai đứng ở chỗ cao, một cái hứng thú giạt giảo như quan hí kịch, một cái có nghi ngờ trong lòng lại lựa chọn trầm mặc, cùng chia sẻ lấy trận này từ máu và lửa tạo thành, tàn khốc mà chân thực diễn xuất. Chương 252, khiếp sợ ô đỉnh chương 252, khiếp sợ ô đỉnh dạ mạn hào bên trên, thì ở sờ nhìn xem bến cảng phóng lên trời ánh lửa, nhìn xem cái kia không ngừng bắn nổ súng văng lên, toàn thân kịch chấn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mờ nhạt, con ngươi bởi vì cực hạn kinh hãi mà co vào. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được chính mình trái tim ngừng nhảy vỗ. Này, đây là ý gì? Hắn hướng về phía điện thoại gầm nhẹ, âm thanh bởi vì chấn kinh mà hơi hơi biến điệu. Trong ống nghe, ô đỉnh âm thanh vẫn như cũ bình ổn, thậm chí mang theo một tia trưởng không hết thể hở hững. Rõ ràng xuyên thấu trong bối cảnh chiến đấu âm thanh, Nga cục an ninh liên bang nội bộ, có người muốn đem trên thuyền bí mật chiếm làm của riêng. Bọn hắn an bài nhân thủ, chuẩn bị tiếp quản. Hắn dừng một chút, phản phất tại thưởng thức nơi xa hừng hực ánh lửa, nhưng ta cảm thấy, thông hướng thần quốc môn, không nên trở thành người nào đó vật riêng tư. Đi ở sở hô hấp chợt gấp rút, một cái khả năng ngờ tới tại trong đầu của hắn hiện lên. Ô đình âm thanh tiếp tục truyền đến, giống như ma quỷ nói nhỏ, gõ đáy lòng của hắn sâu nhất dục vọng, chúng ta cần một vị mới người đưa đỏ, vì chúng ta tất cả mọi người phục vụ. Trong tương lai, chờ chúng ta đi đến nhận lời chi địa. Cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, tại ngập trời dã tâm cùng trước mắt cái này bày ra sức mạnh cảnh tượng song trọng thôi thúc dưới, thì ở sở âm thanh mang theo được ăn cả ngã về không khàn giọng cùng cung nhiệt, thốt ra, quý ngài, ta nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Ngài cảm thấy, ta có hay không có thể trở thành mới tạp đung. Trong ống nghe truyền đến một tiếng cực nhẹ, cơ hồ khó mà phát giác hừ cười, dường như khen ngợi, lại như là đùa cợt. Đây chính là ta ý tứ. Odin khẳng định ngắn gọn hữu lực, bây giờ, lập tức rời đi bến cảng. Yên tâm, trận nổ tung này, cùng với tiếp đó sẽ phát sinh tất cả mọi chuyện, đều đem cùng các ngươi không hề quan hệ. Đây chẳng qua là Nga cục an ninh liên bang cùng một đám rựa vào địa thế hiểm trở chống cự kinh khủng phần tử vũ trang ở giữa. Một hồi bất hạnh kịch liệt xung đột. Tiếng nói rơi xuống, thông tin im bặt mà dừng. Đi ở sở nắm nóng lên điện thoại, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cầu thang mạn bên cạnh những cái kia đồng dạng bị nổ tung kinh ngạc đến ngây người, không biết làm sao thủ hạng, trên mặt kinh sợ không lùi, cũng đã cấp tốc bị một loại quyết tuyệt hung ác thay thế. Hắn khàn giọng quát, còn đứng ngây đó làm gì? Giải lãm, lên đường, lập tức ly khai nơi này. Nhưng mà, quý ngài, thánh nữ điện hạ một bên người phục vụ ăn mặc cực bắt chi điệu thành viên trần trở nhắc nhở. Đi ở sở lông mày chợt khóa nhanh, vừa mới hưng phấn cùng kích động giống như thủy triều thối lui, băng lãnh thực tế một lần nữa nổi lên trong lòng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, Odin sở dĩ nguyện ý thân xuất biệt thủ, hoàn toàn là bởi vì chính mình trong tay nắm giữ biển báo giao thông cái này một bậc mã. Nếu như đã mất đi cái tiền đặt cược này, chính mình sẽ trong nháy mắt từ người hợp tác biến thành vô dụng, thậm chí chướng mắt con rơi, đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là bị ném bỏ đơn giản như vậy, thậm chí càng tiếp nhận lửa giận của đối phương. Dễ gái lực nếu như không trên thuyền, vậy nàng bây giờ tất nhiên còn dừng lại ở mảnh này bến cảng. Bắt được nàng, chỉ có dưới mắt cơ hội này. Thời gian mỗi trôi qua một giây, tìm về nàng khả năng liền thấp hơn một phần. Cái này khiến hắn có chút do dự, không biết là nên lên đường rời đi, trước tiên bảo đảm thuyền cùng tổ chức phần lớn người an toàn, vẫn là mạo hiểm đi tới bến cảng. Có lẽ, xin phép một chút vị kia thần bí Odin. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị chính hắn hung hăng dập tắt. Vậy sẽ chỉ bại lộ sự bất lực của mình cùng đối với cục diện mất khống chế, đồng dạng sẽ dẫn đến mất đi ủng hộ. Tuyệt đối phải tại Odin phát hiện cái chân tướng này phía trước đem thánh nữ tìm trở về. Đi ở sở ở trong lòng có quyết đoán, quyết định trước hết để cho Dạ Mạn Hào rời đi bến cảng, chính mình thì mang theo một đội người tự mình tiến đến truy tìm dễ gãy lực. Hắn chuyển hướng thủ hạ, âm thanh đệ thấp lại mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh, thả xuống tiểu đỉnh. Trên thuyền chỉ lưu hạ độ thấp nhất nhân viên điều khiển, còn lại tất cả mọi người lập tức theo ta lên bờ tìm người. Dạ Mạn Hào bên trên tỉ mỉ chú ý trên bờ kịch chiến không chỉ Vincent và đội, thuyền trưởng xạ xạ đồng dạng đem hết thảy thu vào đáy mắt. Kỹ sư trưởng Ô Lệ nhìn trợn mắt hốt mồm, nhịn không được hỏi, thủ lĩnh, đây là xảy ra chuyện gì? Chúng ta người cùng ai đang giao thủ? Cực bác chi địa cái này giáo đoàn người ngoại trừ trên thuyền những thứ này, chẳng lẽ còn có? Không rõ ràng, có thể là có người phát giác cạn phạ tiểu đội động tác, sau đó tiến hành ngăn cản. Xạ xạ lông mày cơ hồ vặn thành chữ xuyên. Chúng ta nên làm cái gì? Do dự thật lâu, xạ xạ cuối cùng quyết định. Bây giờ, cướp đoạt thuyền quyền khống chế. Thanh âm của hắn chém đinh chặt sắt, nếu như làm không được, liền phá hư nó hệ thống động lực. Vô luận như thế nào, không thể để cho chiếc thuyền này rời đi bến cảng. Chỉ cần thuyền còn ở nơi này, cuối cùng nó liền nhất định sẽ rơi vào cục an ninh liên bang trong tay. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua đội viên của mình. Cực bác chi địa trong mắt hắn là cái không thể nói lý điên cùng giáo đoàn, nhưng hắn biết rõ đám người điên này nguy hiểm. Xa xa nói bổ sung, ngữ khí băng lãnh, không nên đánh giá thấp bọn hắn, trừ phi có thể tuyệt đối bảo đảm tự thân an toàn, bằng không, đừng nghĩ để lại người sống. Tại không người lưu ý so sánh, một cái cực bắc chi địa thành viên vụng trộm lấy ra điện thoại vệ tinh, bấm bên trong cái kia duy nhất dãy số. Hắn là ố đỉnh thủ hạ, thánh nữ trốn đi chuyện này vốn nên trước tiên hồi báo, nhưng dễ gai lực không thấy việc này thì ở sở cũng mới phát hiện không lâu. Tin tức vừa truyền ra lúc, hắn tại bong tàu tầng cao nhất đứng gác, không có trước tiên biết được, chờ hắn sau khi trở về, lại bị tỷ ở sở mang theo đi cho hành khách phân phát lễ vật, cho nên vẫn không có tìm được cơ hội. Điện thoại kết nối, hắn ngữ khí nhanh chóng thẳng vào chính đề, đại nhân, cuối cùng liên hệ với ngài. Phía trước ngài điện thoại vẫn không gọi được, Dạ Mạn Hào bên trên xảy ra biến cố trọng đại. Nói, Odin ngữ khí vẫn là như vậy hứng hở. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không bình tĩnh lại được, bởi vì tin tức một cái so một cái nặng cân. Đời thứ nhất tinh chi ma di ạ tử vong trên thuyền có không biết thế lực người đang nưu đồ thứ gì âm mưu cực bắc chi địa bên này thế cục đã mất khống chế. Tân nhiệm thánh nữ dễ gãi lực trốn đi, tung tích không rõ. Nghe xong những tin tức này, bên đầu điện thoại kia Odin trên mặt lộ ra đờ đẫn thần sắc. Chính mình mới thời gian bao lâu không để ý bên này, làm sao lại xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất? Hắn nhịn không được lên tiếng hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi ở sở tên huấn đảng kia vừa mới như thế nào không để cập tới. Rất nhanh, hắn liền ý thức được một cái khác điểm đáng ngờ, vì cái gì điện thoại mình bên trong chỉ có một đầu nhắn lại, lại nhắn lại chỉ là vô cùng đơn giản mà nói tới hẹn sần tử vong, lại đối với ma di ạ chết không nhắc tới một lời. Hắn rõ ràng an bài ba cái gián điệp, như thế nào chuyển về tin tức chỉ có một cái. Đúng lúc này, đầu bên kia điện thoại truyền đến một hồi âm thanh hài hước, kinh hỉ hay không ngoài ý muốn hay không. Người trên thuyền lưu lại những thứ này ám tử, đều là bị ta trừ bỏ a. Odin thần sắc lập tức âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Chương 253, nghi hoặc cả mọn cũng không có bắt được Odin xếp vào tại cực bắt chi điệu bên trong tất cả cái đình, nhưng hắn thông qua ban sơ bị chính mình sống nhờ cái kia quỷ xui xẻo, lấy được một bộ điện thoại vệ tinh. Muốn thông qua hacker công kích thủ đoạn nghị cướp mất vệ tinh là cực kỳ khó khăn, nhưng ạ mọn có là một quyền hành, đó là một loại thế giới quy tắc tầng diện trường khống. Hắn dùng cái này khống chế vệ tinh, từ đó cho Odin phát đi cũng không hoàn chỉnh tin tức. Odin lấy được chỉ có Vincentin qua đời. Khi đó, hắn vừa kết thúc cùng nạ gạ thảm liệt chém giết, đang lui về xảo huyệt liếm láp vết thương. Mặc dù hắn đã đạt thành mục đích của chuyến này, thành công lấy được thanh đồng cùng hỏa chi vương nọt tần hải cốt, nhưng quả thật bị nạ gạ thương không nhẹ. Hắn chỗ thực hiện luôn linh thẩm phán cho dù tại vương cùng vương trên chiến trường, cũng là đủ để ảnh hưởng thắng cuộc siêu cấp luân linh. Chính là nhiều ngày sau đó hôm nay, thẩm phán mang tới sức mạnh vẫn như cũ lưu lại tại miệng vết thương của hắn phía trên, không ngừng bị bỏng, xé rách thân thể của hắn. Bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời phân không ra quá nhiều tâm lực đi chú ý cực bắt chi địa. Vincent chết, trong mắt hắn bất quá là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn hao tổn, nếu như thật có càng lớn biến cố, những cái kia cọc ngầm sẽ không trầm mặc như thế. Sau đó hắn lại thông qua cách khác biết được, Nga cục an ninh liên bang nội bộ có người ý đồ đúng cực bắt chi địa độc thủ. Đó là Thánh cung y học hội chúng một vị có chút nóng đội thành viên. Cái này không phù hợp Odin sắp đặt tiết tấu, thế là hắn điều động nhân thủ, chặn lại xuất động án phạt tiểu đội đặc trùng. Thằng đến ám bọn dùng thứ hai cái bị vạ dạ sĩ thân phận, lần nữa đem trò chuyện tiếp nhập hắn tư nhân tuyến đường, Odin mới sợ hãi giật mình, chính mình đối với cực bắt chi địa cực kỳ liên quan tình hình trường khống, đã ở trong lúc bất chi bất giác triệt để bỏ đi dây cương. Ám bọn gọi cái này thông điện thoại, bản thân cũng không có ý nghĩa thực tế. Nó sẽ không truyền lại tình báo, sẽ không điều kiện trao đổi, thậm chí không cách nào cấu thành hữu hiệu uy hiếp hoặc đàm phán. Nó tác dụng duy nhất có lẽ chính là hướng ổ đỉnh tuyên cáo mất khống chế bản thân, ngoại trừ gây nên ổ đỉnh cảnh giác cùng bất an, không còn dùng cho việc khác. Có thể đối ám mòn mà nói, cái này liền đầy đủ. Làm việc nhất định muốn có rõ ràng, công danh lợi lộc mục đích sao? Chưa hẳn. Giống như hài đồng sẽ chuyên chú đâm thùng ánh nắng phía dưới hoa mỹ bọt xà phòng, vẹn vẹn vì lắng nghe một tiếng kia nhỏ nhẹ ba. Tại ổ đỉnh vừa mới thu hoạch thanh đồng cùng hỏa quyền hành, đắc chí vừa lòng lúc, cho hắn dội lên một chậu nước lạnh. Cái này rất thú vị, không phải sao? Ám mòn giống như một cái kỹ nghệ đã đạt đến hóa cảnh, siêu việt bình thường đạo phỉ lộ dị đạo tặc. Hắn không chỉ có nhẹ nhõm trộm đi chủ nhà chất bảo, càng vui mừng cách về phía sau, tại hiện trường lưu lại một chương in bùa cợt mặt mày vui vẻ tấm thẻ, hoặc là một đoạn không quan trọng lại có thể để cho chủ nhân cả đêm khó ngủ câu đố. Hắn vừa ưa thích chất bảo, cũng hưởng thụ trộm cướp hành vi này bản thân đối với vừa có trật tự phá hư, đồng thời còn vô cùng ác liệt mà ảnh hưởng người bị hại tâm tính. Odin không thể nào biết được bên đầu điện thoại kia tình cảnh chân thật. Ám bọn tuần tự dùng hai loại hoàn toàn khác biệt âm thanh, cái này khiến hắn tưởng rằng chính mình chôn cọc ngầm tại truyền lại tin tức lúc ngoài ý muốn bại lộ, tiếp đó bị trừ bỏ. Ta là người như thế nào? Bị ám bọn thao túng người phục vụ trong thanh âm lộ ra mấy phần cố ý trầm ngưng, lời này nên do ta tới hỏi mới đúng. Thánh cung ý liễu học hội lại có năng lực nắm giữ Nga cục an ninh liên bang độc tĩnh, thậm chí phái ra nhân thủ chặn lại án phạt tiểu đội. Một cái nắm giữ năng lượng như thế hôn huyết loại tổ chức, ta thế mà chưa từng nghe. Lúc nào trong bóng tối lại lặng yên đứng sừng sững lên dạng này một cái quái vật khổng lồ. Odin híp mắt lại, con người hơi hơi co vào. Ý hắn biết đến, chính mình chỉ sợ bị một cái khó giải quyết đối thủ để mắt tới. Có lẽ liền Vincent tin qua đời bản thân đều là đối với mới có ý dung túng, thậm chí chủ động đưa tới trước mắt mình tin tức. Đối phương đang đối xử lạnh nhạt quan sát đến phản ứng của mình, tính toán từ những thứ này nhỏ xíu trong rung động, bắt được càng nhiều liên quan tới hắn thân phận chân thật dấu vết để lại. Odin không dám kinh thường. Hắn chưa từng khinh thường bất luận kẻ nào. Cho dù nhìn như nhỏ bé cá thể, cũng có thể là bằng vào trí tuệ, quyền thế hoặc vẹn vẹn không tưởng tượng được trùng hợp, mang đến cho hắn phiền toái cực lớn. Trong bóng tôi đánh cờ, chưa bao giờ là đơn thuần sức mạnh so đấu. Đã ngươi đưa tay đưa về phía cực bắt chi địa như vậy, chắc hẳn cũng là vì thần quốc sự tình mà đến đây đi. Odin âm thanh xuyên thấu qua sóng điện, mang theo kim loại ma sát một dạng khuynh hướng cảm xúc, cánh cửa kia, ngươi liền không hề động tâm sao? Cái kia sau lưng ẩn tàng, có lẽ là thế giới này cuối cùng huyền bí. Ngày tới, ngươi ta trở thành thời đại mới thần. Thành thần? Ám bọn mượn dùng người phục vụ miệng phát ra cười nhạo rõ ràng có thể nghe, trong tiếng cười kia tràn đầy không che giấu chút nào, khinh thường thú vị, xin lỗi à, ta đối với loại kia chuyện hư vô mà mịt, một chút hứng thú cũng không có. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành một loại băng lãnh, sự vụ tính chất bình phán, trong mắt ta chỉ thấy một cái toàn thể đầu góc cũng không quá bình thường bệnh tâm thần tà giáo đoàn. Đối với loại này tổn hại an toàn quốc gia cùng ổn định xã hội phi pháp tổ chức, chúng ta từ trước đến nay sẽ không lưu thủ. Nói xong, Ám bọn cúp điện thoại. Tút tút tút, âm thanh bận từ trong ống nghe truyền đến, băng lãnh mà gấp rút. Odin chậm rãi để điện thoại di động xuống, cau mày, đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy chỗ ngồi tay ghế, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thành thần, một chút hứng thú cũng không có. Tổn hại an toàn quốc gia cùng ổn định xã hội, sẽ không lưu thủ. Mỗi một câu đều tại trong đầu hắn nhiều lần vang vọng, va chạm, chiết xạ ra vô số loại có thể giải độc. Mục đích của đối phương là cái gì? Nếu quả thật đúng thần quốc chẳng thèm ngó tới, vì sao muốn nhúng tay cực bắt chi địa? Nếu như ý tại phá hư, vì sao không trực tiếp lôi đình nhất kích, ngược lại muốn đánh cái này thông gần như thông chi điện thoại? Là đang thị uy, là tại lừa dối, vẫn là khiêu khích? Chính mình nhận được tin tức, có bao nhiêu là chân thật, lại có bao nhiêu là đối phương tận lực cho phép thậm chí bệnh đi ra, để mà quan sát hắn phản ứng con mồi. Sự tình tựa hồ lệnh hướng dự đoán quỹ đạo. Hắn nguyên bản phán đoán, đây bất quá là Thánh cung y học hội nội bộ một ít không an phận thế lực lại một lần thăm dò cùng đánh cờ, một lần có thể khống chế ở dưới bóng ma lợi ích ma sát. Nhưng đối phương giọng nói kia, cùng với đúng thành thần dụ hoặc hoàn toàn chẳng thèm ngó tới thái độ, để cho hắn ngửi được khác biệt khí tức. Một cái thần bí, lấy giữ gìn Nga an toàn quốc gia vì cờ hiệu hôn huyết loại tổ chức. Cái này giới định bản thân liền rõ ràng lấy cổ quái. Hôn huyết loại từ trước đến nay ngủ đông tại lịch sử mặt tối, bọn hắn có lẽ âm thầm ảnh hưởng chính cục hướng đi, lại rất ít thẳng thừng như vậy mà nâng lên một mặt thuộc về thế tục quốc gia cờ xí, càng không nói đến sử dụng an toàn quốc gia như vậy trầm trọng mà chính thức từ ngữ. chẳng lẽ là đã từng hiệu chung với Sa Hoàng hoàng tộc Dỗ Mạn Nọp gia tộc những cái kia hôn huyết loại? Nhưng bây giờ Nga thật có thể đồng đẳng với khi xưa Dỗ Mạn Nọp vương triều sao? Trong mắt bọn hắn, bây giờ nắm giữ Nga quyền lực đám người này chỉ sợ bất quá là ăn cắp quốc gia quyền lực đáng xấu hổ kẻ trộm. Nếu như không phải bọn hắn thì là ai? Chương 254, cầm lấy kiếm. Chương 254, cầm lấy kiếm. Mù Mạn Sở khắc cảng, Hàn Phạ tiểu đội cũng không rõ lực lượng võ trang chiến đấu như cũ tại tiếp tục. Súng ống tê minh cùng nổ tung trầm đục xé rách không khí rất lạnh, đạn trả sợ như màu đỏ thám gián độc, tại chất đống thùng đựng hàng cùng dị xét máy móc bóng tối ở giữa điên cuồng xuyên thẳng qua và chạm. Hàn Phạ tiểu đội thành viên bằng vào tinh xảo chiến thuật tố dưỡng, lẫn nhau hiệp hộ, đột kích, cho dù ngay từ đầu lọt vào phục kích bị trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có năng lực tổ chức phản kích. Nhưng mà kẻ tập kích cũng không phải tên soàn xĩnh, bọn hắn không chỉ có trang bị tinh lương, trong đó lãnh địa đội thân ảnh đang di động lúc lại mang theo mất tự nhiên mơ hồ cùng gia tốc, rõ ràng kích phát một loại nào đó cường hóa cơ năng nô linh. Càng vướng biểu chính là chỗ tối bắn lén cùng tinh chuẩn ném chất nổ, chắc là có thể tại án phạ tiểu đội sắp phản công hoặc chiếm giữ mấu chốt điểm hỏa lực lúc, đem bọn hắn bức về công sự che chắn. Chiến đấu lâm vào tàn khốc cháy bỏng, bê tông mặt đất bị tạc ra cái hố, máu tươi tại trong nhiệt độ thấp cấp tốc ngưng kết thành màu đỏ sờ băng, nồng nặc khói lửa cùng mùi máu tươi hỗn tạp tại trong gió biển tanh nồng. A Mòn cùng Dễ Gái lật tại trên thác nước, thưởng thức cái này tựa như mảng lớn cảnh tượng. Cái trước thậm chí còn không biết từ nơi nào lấy ra một bao hạt dưa tới. Răng rắc âm thanh, hỗn hợp có tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh của lựu đạn truyền vào Dễ Gái lật trong lỗ tai, lộ ra phá lệ thẹ thẹ. Chớ đã, ngươi lại ở đâu ra hạt dưa a? Dễ Gái lật một bộ dáng vẻ gặp ủy. Ta còn có dưa hấu đâu, muốn hay không? A Mòn tay phải lui về phía sau lưng một quất, lấy ra một cái hoa quả và các món ngội. Dễ Gái lật từ đĩa tiểu dáng nhận ra, đây chính là Dạ Mạn Hảo bên trên bàn ăn. Khoe miệng của nàng hơi hơi có rúm. Ngươi thật là có nhàn tình nhã trí a, làm như vậy nhìn xem cỡ nào nhàm chán. Đương nhiên phải phối điểm đồ ăn bật đi. A Mòn chuyện đương nhiên hồi đáp, đừng có dùng loại kia ánh mắt bất khả tư nghị nhìn ta, không phải nói qua cho ngươi sao? Ta là ma thuật sư. Dễ Gái lật từ bỏ tìm tòi nghiên cứu, nắm một cái hạt dưa, cũng đi theo răng rắc mà dập đầu. Chiến đấu kịch liệt thỉnh thoảng có người gục xuống, nhưng hai người đều không cái gì quá lớn đạo đức gánh vác, mặc dù có hoạt bát sinh mệnh kế ở trước mặt, cũng không động hợp tác. A Mòn lại ném đi một hạt qua tử sát, nhìn xem nó đang gào thét trong gió xoay chuyển, rơi hướng phía dưới hắc ám. Hắn đông nhiên thở ơ mở miệng, nói đến, ngươi cảm thấy phía dưới cái này hai nhóm người, vì cái gì đánh khởi tình như vậy? Dễ Gái lập nhìn qua cái kia phiến bị ánh lửa cùng tử vong chiếm cứ bến tàu, mở mịt lắc đầu. Hàn Phong cuốn lên nàng sợi tóc màu vàng nóng nhạt, cũng mang đến mơ hồ khói lửa cùng mùi máu tươi. Ta không biết. Nàng chỉ cảm thấy thật kích động, nhìn thật đáng nghiền, căn bản không nghĩ nhiều như vậy. À Mòn vỗ trên tay một cái mảnh vụn, kính đơn mắt sau ánh mắt lướt qua phía dưới một cái đang bị hỏa lực áp chế ở thùng đường hàng sau kẻ tập kích, người kia cánh tay bên trên có cái không lắm thu hút mơ hồ hình xăm. Một phe là Nga cục an ninh liên bang sắc bén nhất đao nhọn, một phương khác đi. Lai lịch cũng thật phức tạp. Nhưng mà hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói loại kia ngoạn bị ý vị lại nâng lên, bọn hắn sở dĩ sẽ vào lúc này, địa điểm này, dùng tới loại chiến trận này lẫn nhau cắn xé hắn nghiêng mặt qua, nhìn về phía Dễ Gái lịch, khóe miệng ngậm lấy một tia đường cong. Nguyên nhân căn bản là vì ngươi. Vì ta. Dễ Gái lực đột nhiên quay đầu, màu xám bạc ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên. Cái này sao có thể? Ta căn bản muốn không biết bọn hắn. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, chờ đã. Sẽ không phải là Thánh cung y học hội người a? Bọn hắn nhanh như vậy liền ra tay rồi. A Mòn gật gật đầu, không tệ, cái này hai nhóm người phân biệt thuộc về Thánh cung y học hội bên trong hai tên thành viên, một người trong đó mượn dùng Nga cục an ninh liên bang sức mạnh, phái ra A Nhị pháp đặc đường chiến đấu tiểu đội, muốn trực tiếp thanh lý mất cực Bắc chi địa đem ngươi nắm giữ ở trong tay. Mà cử chỉ này không phù hợp một người khác kế hoạch, cho nên hắn ra tay ngăn cản. Hắn hơi có vẻ hài hước cười nói, nhưng kẻ sau cũng tính sai, hắn không nghĩ tới ngươi sẽ ở cái này bến cảng chính mình chạy trốn, cho là ngươi còn ngoan ngoãn chờ trên thuyền, muốn đỡ cầm tỷ ở sở tiếp nhận Vincent vị trí. Dễ Gái lập tức bắt được mấu chốt, tỷ ở sở không có nói cho hắn. Ngươi cảm thấy tỷ ở sở dám nói sao? Hắn không dám, bằng không thì không những không bảo vệ địa vị của mình, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể vứt bỏ. Hắn đại khái nghĩ trước tiên ổn định vị này núi dựa lớn, tiếp đó chính mình tới bắt ngươi a. À Mòn đông nhiên chỉ vào xa xa mặt biển, nói, ngươi nhìn, bọn hắn tới. Băng lãnh sóng biển tại trong màn đêm chập trùng, mơ hồ tiếng động cơ đang xé rách phong thanh truyền đến. Chỉ thấy mấy chiếc cano đang bổ ra gợn sóng, giống như người được mùi máu tươi cá mập, hướng về ánh lửa ngút trời bến cảng chạy nhanh đến. Thuyền bài lờ mờ có thể thấy được bóng người lắc lư, cầm đầu chính là tỷ ở sở cái kia trương ở phía xa dưới ánh lửa chiếu, có vẻ hơi hung ác nham hiểm cùng đội vàng khuôn mặt. Dễ Gái lực xuyên thấu qua ống dòm độ phóng đại lớn, băng lãnh kim loại dán vào hốc mắt, thấy rõ một màn này. Đám này đúng là âm hồn bất tán hỗn đản. Nàng thấp giọng nói, âm thanh giống như là từ trong hàm răng đặt ra, mang theo gió biển cũng thổi không tan hàn ý, còn không chịu buông tha ta. Trong lồng ngực cổ áp lực kia thật lâu, hôn tạm sợ hãi cùng tức giận hỏa, tại thời khắc này đống nhiên xung lên. Cái gì thánh nữ, cái gì vận mệnh chỉ dẫn, cũng là cầu thí. Nàng chỉ là một cái muốn tiếp tục sống, chỉ muốn thoát khỏi đám điên này người bình thường. Mẹ nó, thật coi ta là ăn chay sao? Câu này nói tục thốt ra, mang theo nàng cực ít hiện lộ văn lệ. A Mòn nhíu mày, tựa hồ đối với nàng buộc phát chơi liều cảm thấy hứng thú. Hắn vỗ trên tay một cái hạt dưa mảnh, giọng nói nhẹ nhàng nói, cái kia, nếu không thì dứt khoát đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại. Động Thánh cung y học hội có lẽ còn có chút phiền phức, nhưng chỉ là thanh lý mất cực Bắc chi địa đám này đau rồi, cho ngươi hạ giận, ngược lại là không khó. Hắn kính đơn mắt sau ánh mắt đảo qua mặt biển, giống như là nhìn xem mấy cái trên tất cá. Dễ gại lực hô hấp trì trệ. Cái kia cố phun lên sát ý bị cái này quá trực tiếp đề nghị đống nhiên va chạm, ngược lại để cho nàng thành tỉnh một cái chớp mắt. Chết để tiêu diệt bọn hắn. Nàng xem thấy trong ống giòm những cái kia càng ngày càng gần bóng người, do dự khắp chạy lên não, nàng chần chờ một chút, cái này không tốt lắm đâu. Bọn hắn dù sao cái gì? À mòn đánh gãy nàng, trong thanh âm cái kia đã từng trêu tức giảm đi, thay vào đó là một loại gần như lanh khốc bình tĩnh, đối với kẻ địch nhân tử, chính là tàn nhẫn với mình. Câu nói này mặc dù khuôn sáo cũ, nhưng nhiều khi là chân lý. Ngươi cho rằng bọn hắn đem ngươi dâng lên thánh nữ vị trí, vẹn vẹn vì để cho ngươi làm chỉ đường biển báo giao thông. Hắn khép cười một tiếng, trong tiếng cười kia không có nhiệt độ. Không, vậy quá lãng phí. Một cái hoa bát, được trao cho thần thánh ý nghĩa hôn huyết loại. Đồng thời cũng là mở ra cánh cửa lúc, thượng đẳng nhất tế phẩm. Ngươi đoán, khi cái kia phiến cái gọi là thần quốc cánh cửa cần máu tươi cùng linh hồn tới gõ vang dội lúc, thứ nhất bị đẩy lên đi sẽ là ai? Tế phẩm. Cái từ này giống một thanh băng truy, hung hăng đâm xuyên qua dễ gãi lực trong lòng cuối cùng một tia do dự che chắn. Tất cả bị quán thâu giáo nghĩa, được trao cho hư danh, bị hứa hẹn tương lai, tại thời khắc này đều cởi ra hoa lệ nguy trang, lộ ra phía dưới giữ tận máu tanh bắt chất. Gió biển gào thét, nơi xa bến tàu tiếng súng tựa hồ trở nên xa xôi. Dễ gãi lực chậm rãi buông xuống kính viễn vọng, trên mặt một điểm cuối cùng bàng hoàng biến mất, thay vào đó là một loại quyết định lãnh quang. Ngươi nói rất đúng. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng lại mang theo như sắt thép kiên định, đó là kẻ địch. Nhìn xem cường ngạnh dễ gãi lực, à mòn nhẹ nhàng vỗ tay, đúng, chính là như vậy, cầm lấy kiếm, dùng kiếm thủ vệ tự do của ngươi. Chương 255, từ chức thánh nữ chương 255, từ chức thánh nữ tỷ ở sở mang đi trên thuyền đại bộ phận tinh nguyện, lưu lại 7-8 cái cực bắc chi địa thành viên, bọn hắn hướng mở mịt thuyền viên đoàn rằng giải, âm thanh tận lực ép tới bình ổn. Bến cảng bên kia có hắc bang sống mái với nhau, đạn lạc không có mắt. Vì bảo đảm an toàn, Dạ Mạn Hào cần lập tức lái rời nơi cập bến, đến ngoại hải tạm lánh. Một chút thuyền viên nhìn về phía nơi xa bến tàu mơ hồ lóe lên ánh lửa, tin bộ này lý do thoái thác. Nhưng càng nhiều trong lòng người lại đánh trống. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy tỷ ở sở mang theo một đội võ trang đầy đủ, sắc mặt khó coi người thừa thuyền nhỏ đội vàng rời đi. Dạng như vậy nhìn đơn giản giống như là muốn lao tới chiến trường. Một tia khói mù xuất hiện trong lòng. Bọn hắn có thể hay không cũng bị cuốn vào trong một loại nào đó hành vi phạm tội. Buôn bán ma túy, buôn lậu vũ khí đạn dược các loại ý niệm trong đầu hiện lên. Bất quá bọn hắn lại rất nhanh liền đem hắn không hề để tâm, bởi vì Vincent quý ngài cùng đoàn đội của hắn vốn là làm việc thần bí, nhìn cùng tuân thủ luật pháp tựa hồ không dính nổi quan hệ thế nào, tại tăng thêm bọn hắn từ ký phần kia đãi ngộ hậu đãi lại cơ hồ khóa lại suốt đời trưởng ký hiệp ước sau, nửa đời sau vận mệnh sớm đã cùng chiếc này cương thiết cự thú hàng chết cùng một chỗ. Biết được quá nhiều, có đôi khi cũng không phải là may mắn. Thế là, đại đa số người tại yên lặng ngắn ngủi sau, lựa chọn phục tùng. Một mực lặng lặng quan sát thế cục xạ thuyền trưởng biết, thời cơ đã đến. Hắn hướng bên người ô lệ cùng lái chính y rõ rộ rủ chuyển tới một ánh mắt, đó là nhiều năm ăn ý rèn luyện ra, không cần ngôn ngữ tín hiệu. Bọn hắn giả bộ tuần tra, bất động thanh sắc tiếp cận mấy cái kia ở lại giữ cực bắt chi địa thành viên. Đối phương tựa hồ cũng phát giác một tia khác thường, nhưng trưởng kỳ đối với phổ thông thuyền viên khinh thị để cho bọn hắn phản ứng chậm một nhịp, đây là chí mạng. Tiếng súng tại chống trải bong thuyền chợt vang dội, ngắn ngủi, lăng lệ, trong nháy mắt vượt trên tiếng động cơ nổ cùng gió biển gào thét. Cục an ninh liên bang cấp tinh anh ra tay không có chút nào lề mề, nghiêm chỉnh huấn luyện cận thân cách đấu kết hợp tinh chuẩn điểm sạng, mấy cái kia cấp thấp hôn huyết loại thậm chí không thể hoàn toàn kích phát huyết thống ưu thế, liền đang kinh ngạc bên trong lần lượt ngã xuống, máu tươi tại băng lãnh giáp sắt trên bảng cấp tốc khép mở, ngưng kết. Mùi khói thuốc súng hôn tạp hải mùi tanh tràn ngập ra. Xạ thuyền trưởng bước qua bong tàu, bước chân trầm ổn. Hắn liếc mắt nhìn nơi xa còn tại giao hỏa bến cảng, lại hơi liếc nhìn đen như mực vô ngần mặt biển, quả quyết hạ lệnh, quay đầu, đem thuyền lái trở về. Lỗ trở về tại chỗ. Từ giờ trở đi, chiếc thuyền này từ chúng ta tiếp quản. Những cái kia cũng không biết xạ thân phận chân thật phổ thông thuyền viên đoàn một hồi kinh ngạc, đối với mắt thế cục cảm thấy mờ mịt. Lại độ ngắn ngủi trầm mặc sau, vẫn như cũ lựa chọn phục tùng. Cano không có lái về phía xuống ống đan vào bến tàu khu hội tâm, tại hắc ám mặt nước vạch ra một đạo vòng vèo đường vòng cung, lặng yên không một tiếng động dựa vào một chỗ yên lặng bến tàu nhỏ. Làm bằng gỗ cầu tàu tại dày phía dưới phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Đi ở sở biết cái này cảm khẩu mạch lạc. Tổ chức của bọn hắn cùng rất nhiều du tàu ở ưu ám vùng thế lực riêng có câu thông, ở đây liền chiếm cứ một cái lấy buôn bán tình báo mà sống địa đầu xạ. Hắn quyết định trước tiên đi nơi này thu hoạch càng tinh xác chỉ dẫn. Nếu là lúc trước, Vincent chỉ cần một chiếc điện thoại, liền có thể để cho nơi đó có quyền thế đại nhân vật giúp bọn hắn tìm người. Thánh nữ điện hạ cho dù trốn đi, không ra một giờ liền sẽ bị tìm trở về. Nhưng thì ở sở không có kế thừa Vincent cái kia khổng lồ giao thiệp, bởi vậy sẽ phiền phức rất nhiều. Một đoàn người đem vũ khí thật sâu che giấu tại cổng cảnh phòng lạnh áo khoác phía dưới, giống một đám trầm mặc cu linh, tránh đi đường cái, quẹo vào rắc rối phức tạp, tuyết động không xong hẻm nhỏ. Đi ở sở dựa vào nhiều năm trước trí nhớ mơ hồ dẫn đường. Cảnh tượng chung quanh tại trong lâu năm thiếu tu sửa cùng cảng khu biến thiên đã biến phải lạ lẫm, lộ ra suy bại vắng vẻ. Hàn phong cuốn lấy băng hàn xuyên qua ngõ hẻm lộng, phát ra như nước nở còi huyết. Lại đi qua một cái khúc quanh thời điểm, bọn hắn không hề có điểm báo trước mà ngừng. Ngõ nhỏ phía trước, một chiếc tàn phá đèn đường bỏ ra ánh sáng mờ nhạt choáng vắng chỗ, một bóng người đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất đã đợi đợi đã lâu. Đúng là bọn họ đang tìm mục tiêu, dễ gãi lực. Nàng cuốn tại trong một kiện rộng lớn chắc lịch áo đông, dựng đứng lên áo lãnh địa che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, ở trong bóng tối lóe lánh quang. Cả người nhìn có điểm giống một cái ngộ nhập thành thị, cảnh giác mà vụng về chim cánh cụt. Đi ở sở con ngươi hơi co lại, trong nháy mắt đè xuống trong lòng kinh ngạc cùng chợt dâng lên lửa giận. Hắn tiến về phía trước một bước, trên mặt gạt ra một cái nụ cười hòa ái, ngữ khí cũng điều chỉnh giống như tại khuyên nhủ bốc đồng đứa bé, "Thánh nữ điện hạ, ngài tại bến cảng chơi trận này chơi trốn tìm, không sai biệt lắm nên kết thúc. Trên biển gió to, chúng ta vẫn là về trước trên thuyền a, nơi đó an toàn." Dễ gãi lập không hề động, chỉ là dương mắt. Trong ánh mắt kia không có chút nào nhiệt độ, thanh âm bên trong cũng không có chút nhiệt độ nào, "Đi ở sơ, ta không phải là đang chơi. Ta quyết định chính thức từ đi cực Bắc chi địa thánh nữ trước. Bây giờ, mang theo ngươi người trở về, đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta." Đi ở sơ nụ cười trên mặt cứng ngắc lại một cái trước mắt, âm thanh đè thấp, mang tới mấy phần cứng ngạnh, "Điện hạ, đây không phải một phần thông thường việc làm, không phải ngươi nghĩ từ trước liền có thể từ trước cực Bắc chi địa cần nó thánh nữ, đây là vận mệnh an bài, là của ngài chức trách." "Vận mệnh? Chức trách?" Dễ gai lực cực nhẹ hơi mà lắc đầu, thở ra nhiệt khí hóa thành xương trắng, "Nhân sinh của ta từ chính ta làm chủ, các ngươi ai cũng đừng nghĩ trói chặt ta." Đi ở sở không có kiên nhẫn tiếp tục cái cỏ, hắn đáy mắt cái kia xóa rối trá ôn hòa triệt để rút đi, lộ ra một tia bị mạo phạm cùng sốt ruột đốt tức giận, dùng hàm ẩn giọng uy hiếp nói, "Ngài coi là thật, không chịu cùng chúng ta trở về. Nếu là lúc trước, nếu như xuất hiện ở trước mặt nàng chính là Vincent, dễ gái lực bị hù dọa một cái như vậy, có thể liền sẽ ngoan ngoan trở về, nhưng bây giờ là đi ở sở mà không phải là Vincent, huống chi nàng cũng đã có thể trợ giúp nàng đồng minh. Không muốn chính là không muốn." Dễ gái lực trả lời chém đinh chặt sắt, thậm chí mang tới một điểm giọng điểm ai, "Ngươi đối với thánh nữ cố chấp như vậy, nghĩ như vậy tiếp cận thần quốc. Nếu không thì chính ngươi tới làm cái này thánh nữ tốt." Đi ở sở ánh mắt triệt để lạnh xuống, giống như đóng băng mặt biển. Hắn chậm rãi nhìn lướt qua sau lưng dần dần tản ra, ẩn ẩn tạo thành vây quanh thủ hạ, lại nhìn về phía dễ gái lực lúc, trong thanh âm đã không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, xem ra ngôn ngữ không cách nào làm cho ngài nhận rõ sứ mạng của mình. "Thật đáng tiếc, điện hạ, chúng ta chỉ có thể khai thác một chút thủ đoạn cần thiết." Hắn chậm rãi từ áo khoác bên trong túi rút ra một cái chứa ống giảm thanh súng ngắn, động tác bình ổn mà tràn ngập uy hiếp, "Ta sẽ để cho ngài biết rõ, ngài gánh nổi là bực nào vĩ đại mà không cách nào trốn tránh chức trách." Dễ gái lực nhìn xem cái kia đen ngòm họng súng, ánh mắt ngưng lại, nàng liếc qua bên cạnh đứng bình tĩnh lấy, trên mặt mang nụ cười ấm áp, lại hoàn toàn bịm tì ở sở bọn người không nhìn à mọn, trong lòng lại nhiều một phần sức mạnh. Nàng cười nhạo một tiếng, túi người từ bên chân chất đống tạp vật bên trong, tiện tay nhặt lên một cây không biết bị ai vứt bỏ, hơi có vẻ con gậy gỗ, ước lượng, tiếp đó nâng lên, đầu côn bất thiên bất ỷ chỉ hướng tì ở sở. Trong ngõ nhỏ gió tựa hồ cũng dừng lại một cái chớp mắt. "Đến đây đi," nàng nói, thanh âm cũng lớn, lại tại trong yên tĩnh ngõ hẻm lộng rõ ràng có thể nghe, "Để cho ta cũng xem, ngươi thủ đoạn cường ngạnh rốt cuộc có bao nhiêu cứng rắn." Chương 256, vùng cực Bắc phá diệt. Chương 256, vùng cực Bắc phá diệt. Tỷ ở sở không có nửa phần sơ suất. Mặc dù thánh nữ bất quá là một cái tiểu nữ hài, nhìn qua rất là yếu đuối, nhưng nàng cái kia mạnh mẽ huyết thống giao cho nàng so tại chỗ bất luận kẻ nào càng thêm mạnh mẽ sức mạnh. Dù là nàng cũng không hề hoàn toàn khai quật ra tự thân trong thân thể tiềm ẩn sức mạnh. Huống chi, ngoại trừ dễ gãi lực bản thân, còn có một cái âm thầm xúi dục nàng người. Tỷ ở sở đối với mình điều phán đoán này tin tưởng không nghi ngờ. Thánh nữ điện hạ không có phản kháng Vincent dũng khí, cũng không có đánh bại nàng hai vị kia bảo tỷ thực lực. Chân chính làm hắn kiêng kỵ, cũng chính là tình huống kia không rõ suối rục giả. Có thể lặng yên không một tiếng động xóa bỏ Vincent bọn người, đủ để chứng minh hắn thực lực. Trong thời gian trước mắt, đi ở sờ bóp lấy cò súng. Phía sau hắn những cái kia cực Bắc chi địa thành viên cơ hồ tại cùng một trong nháy mắt hưởng ứng, họng súng diễm quang thứ tự bắn ra. Nhưng mà, dày đặc mưa đạn cũng không phải là bắn về phía rể gai lệnh, mà là hung hăng hắt vây hướng nàng bên cạnh thân cái kia phiến nhìn như không có vật gì khu vực. Phía trước, đi ở sở trước khi đến rể gái lực trong phòng cùng nàng trò chuyện lúc, phát hiện nàng liên tiếp hướng về bên cạnh nhìn lại, cho nên hắn ngờ tới cái kia giết chết Vincent đám người thích khách, hẳn là nắm giữ một loại nào đó để người khác không nhìn thấy hắn ngôn linh. Hắn còn mở miệng thăm dò qua, đã phát ra hợp tác mời, đáng tiếc người kia cũng không đáp lại hắn. Ngay mới vừa rồi, rể gái lực khoe mắt từng có một tia cực kỳ nhỏ, khó mà phát giác chết đi, hướng về nàng bên cạnh không trung. Chi tiết này, cùng tại rể gái lực trong phòng lúc biết bao tương tự. Mưa đạn oanh minh, xé rách đường tắt tiến tĩnh. Rể gái lực sắc mặt chợt trắng bệch. Tạm thì ở sơ họng súng chết đi trong nháy mắt, nàng liền ý thức được chính mình cái kia vô ý thức tìm kiếm dựa vào thoáng nhìn, phạm vào sai lầm chí mạng, bại lộ đồng minh vương vị. Đối mặt đạn hình thành màn mưa, a bọn thần sắc trên mặt vẫn như cũ nhẹ nhõm. Trầm thấp cổ áo ngâm tụng âm thanh trên đường phố vắng vẻ quanh quẩn, nhưng lại bị đọc lại thời gian sở định cách. Tại bị vô hạn kéo dài một phần mười giây bên trong, hắn giống như tản bộ đi đến cực Bắc chi địa thành viên tổ chức sau lưng, cho bọn hắn mỗi người phía sau lưng bận vị trí tới một thương. Phanh, 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 ngắn ngủi mà trầm muộn kích phát âm thanh. Tại ngưng trệ trong thời không hợp thành một chuỗi đơn điệu mà chí mạng âm phủ. Mỗi một âm thanh nhẹ vang lên, đều kèm theo một bộ thân thể nhẹ rung động. Một cái hộp đạn đánh xong, hắn không nhanh không chậm lui ra hộp đạn, lắp đạn, một lần nữa cắm lại, sau đó lại độ khai hỏa. Ở trong quá trình này, ạ bọn chỉ vòng qua ba người. Hai người cũng là bị hắn ký sinh khống chế, trực tiếp giết chết quá lãng phí một chút, hơn nữa hai người này cũng đều là Odin phái ra cộng ngầm, cùng có liên hệ, về sau nói không chừng sẽ cử đi chỗ dụng có gì. Một người khác nhưng là tỷ ở sơ, ạ mòn cảm thấy lão nhân này vẫn là lưu cho dễ gái lực tự tay giải quyết. A hắn cần không phải một cái cần bị che chở tại trong nhà kính thánh nữ, mà là một cái có thể vì chính mình sử dụng, ít nhất biết được như thế nào đâm về kẻ địch lưỡi dao. Đem cựu địch đưa đến trước mặt nàng, chính là kiểm tra kỳ phong lợi trình độ đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Cái gì thủ hộ thiếu nữ hai tay không nhiễm máu tươi nu tình tiết mục, đó là lưu cho trên sân khấu đa tình hệ rổ kịch bản. Thực tế quy tắc thường thường đơn giản hơn, không dám tay cầm nào, cuối cùng rồi sẽ biến thành trên tất thịt cá. Hán, A Mòn, không có cảm tình, chỉ nói cứu hiệu suất cùng thú vị. Thời gian khôi phục di động, đi ở sở chỗ dẫn dắt nhân viên cái này tiếp theo cái kia tê liệt trên mặt đất, máu tươi từ sau lưng trong lỗ thủng chảy ra, cấp tốc tại băng lãnh tuyết động cùng ô uế trên mặt đất nhân khai từng đoàn đậm đặc đỏ sậm. Nồng nặc dị sắt vị trong nháy mắt lấn át cảng khẩu tanh nồng. Đi ở sở cứng tại chỗ, cổ giống như dị sét bánh răng, khó khăn chuyển động, mờ mịt nhìn xem trong nháy mắt trống trải bên cạnh thân. Hắn không rõ chính mình vì cái gì được thả, cũng không rảnh đi suy xét ngoài ra cái kia hai cái còn đứng thành viên vì cái gì được thả, chỉ cảm thấy một cỗ so đạn lạnh hơn ánh mắt rơi vào trên người mình. A Mòn nâng tay phải lên, tỉ mỉ điều chỉnh một chút kính đơn mắt nhỏ bé vị trí, thấu kính sau ý cười sơ nhạt mà lạnh bớt, rất không tệ sức quan sát, đáng tiếc cái này cũng không có thể thay đổi thứ gì. Đi ở sở toàn thân run lên, trong cổ họng gạt ra khô khốc thanh âm khàn khàn, mang theo không cách nào che giấu kinh hãi, thời gian Cero. Cùng án dịu một dạng ngôn linh. A Mòn vỗ nhẹ nhẹ hai cái bàn tay, thần sắc tựa hồ là đang khen ngợi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Thanh âm bên trong mang theo một cấu ngoạn bị điệu, bất quá không phải từ A Mòn trong miệng phát ra, mà là từ tỉ ở sở sau lưng chuyển đến. Hắn bộ ý thức quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cái kia hai cái vốn nên là người dưới tay mình, trên mặt vậy mà lộ ra cùng A Mòn giống nhau như lúc thần sắc. Một loại cực hạn cảm giác quỷ dị siết chặt trái tim của hắn, hàn khí từ xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Chờ đã. Đại nhân. Tha mạng. Ta nguyện ý vì ngài hiệu lực. Ta biết rất nhiều. Liên quan tới Odin. Liên quan tới thần quốc. Đi ở sở phụ phù một tiếng quỳ rạp xuống vũng máu cùng trong bùn lầy, nói năng lộn xộn mà khẩn cầu, tư thái hèn mọn đến trong bụi trần. Lão gia hỏa này thức thời cơ hồ trở thành bản năng. Đáng tiếc, A Mòn chỉ là mỉm cười, nhẹ nhàng đem bên cạnh dễ gài lật đẩy về phía trước nửa bước. Lên đi thanh âm của hắn nhẹ nhàng, phản phất tại cổ vũ đứa bé hoàn thành một lần trò chơi đơn giản. Chúng ta tổ chức vị thứ nhất nguyên lão tên này, nên do ngươi đến giải quyết. Tự tay đi chặt đứt người gông xiềng dễ gái lực hít thật sâu một hơi hôn tạm máu tanh lạnh giá không khí, nắm chặt trong tay cái kia hơi có vẻ con gậy gỗ. Nàng chậm rãi tiến lên, giày giẫm ở trên đông vũng máu, phát ra nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch. Đi ở sở thấy thế, lập tức giống bắt được một cọng cỏ cuối cùng giống như chuyển hướng nàng, nước mắt chảy ngang, thánh nữ điện hạ. Thả ta. Ta sai rồi. Ta thật sự sai. Ta cũng không còn dám đánh ngài chủ ý. Ta giải tán cực bắt chi địa ta lập tức tiêu thất, tìm không có người nhận biết địa phương này của đời. Câu ngài ta đã cho ngươi cơ hội dễ gái lực đánh gây hắn, âm thanh lạnh như là bắc băng dương bên trên tuổi qua gió. Hy vọng triệt để dập tắt, tuyệt vọng hóa thành điên cuồng. Đi ở sở trên mặt hèn mọn cầu xin trong nháy mắt vặn bẹo thành dữ tợn, hắn bỗng nhiên nắm lên rơi xuống nơi tay bên cạnh súng ngắn, liều mạng hướng về gần trong gang tấc dễ gái lực bắc cỏ. Họng súng diễm tại mờ tối chói mắt mà lấp lóe, hắn muốn kéo cái này chìa khóa cho cùng, muốn để A Mòn không chiếm được bất cứ thứ gì. Dễ gái lực thân ảnh tại viên đạn thoát khỏi nòng súng phía trước chớp mắt liền đã động, nàng cho thấy kinh người lực phản ứng, sớm dự đoán trước thì ở sở bắn ra đạn đường đạn, lách mình tránh ra. Nhanh chóng cẩn thân. Khoan lác. Một tiếng vang trầm, trong tay nàng cứng rắn gậy gỗ hung hăng đập vào tỉ ở sở cầm thương trên cổ tay, tiếng xương vỡ vụn rõ ràng có thể nghe. Súng ngắn rời tay bay ra, rơi xuống ở xa xa đống đồ lộn xộn bên trong. Tỉ ở sở thống hào một tiếng, còn nghĩ dây rủa, trong mắt tràn đầy cừu hận cũng không cam lòng cầu sinh dục. Nhưng hắn hé miệng, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Cái kia nhuốm máu gậy gỗ, mũi nhọn đã bị thô bạo mà gãy, bây giờ đang thật sâu cắm ở trong cổ họng của hắn. Ấm áp chất lỏng phun ra ngoài, thấm ướt hắn và táo trước, cũng bắn lên rễ gãi lớp áo đồng và áo. Đi ở sở che lấy cổ họng, trong mắt hào quang cấp tốc cảm đạm đi, cơ thể co quắp hai cái, cuối cùng trầm trọng ngã ngửa vào trong các đồng bạn vũng máu. Dễ gái lực nhăn lại khuôn mặt nhỏ, cũng không phải bởi vì mắt thấy sát lục cảm thấy khó chịu, thuần túy là bởi vì áo đông văng đến huyết. Nàng ngại bẩn. Chương 257, từ lồng giam đến lồng giam chương 257, từ lồng giam đến lồng giam đêm khuya mù mạn sở khắc cảng, đầu này chạy hướng chủ đạo đường phố hẹp phảng phất bị thế giới di vong. Gió từ bắc băng dương phương hướng của tới, xuyên qua chất đống thùng đựng hàng khe hở cùng dị sét giá thép, phát ra sắc bén mà kéo dài ô yết. Trên mặt đất, mấy chục cô thi thể lấy hướng về phía trước đụng ngã phương tức trưng bày lấy, đọc lại con ngươi trống rỗng phản chiếu lấy tổn hại đèn đường keo kiệt bỏ ra, lay động ánh sáng mở nhạt ban. Huyết làm mảnh này băng lãnh vải vẽ bên trên nồng đậm nhất thuốc màu, từ vết đạn tùy ý tràn ra khắp nơi, đã hoàn toàn đóng băng, cùng mặt đất ố tuyết, mưa đông, bụi đất phối hợp thành từng mảng lớn giữ tận chịu tượng hoạt tiết. Nồng nặc dị sắt mùi tanh ngoan cố địa bản ngồi trong không khí, hàn phong cũng không có thể đem xua tan, chỉ là đem cái này tử vong khí tức quấy đến càng thêm đều, chui vào mỗi cái tới gần giả xoắn mũi. Tỉnh lại sinh lý bản năng khó chịu cùng hàn ý của an ninh liên bang sau này trợ giúp tiểu đội đã không âm thanh mà tiếp quản hiện trường. Odin phái ra chi kia vũ trang đội ngũ, tại xác nhận thánh nữ đã thoát ly cực bắt chi địa trường không sau, tựa như đồng như thủy triều quả quyết tối lui, không có để lại bất luận cái gì dư thừa vết tích, bọn hắn thậm chí còn mang đi thi thể của đồng bạn. Gặp đánh bất ngờ ai nhĩ pháp đặc loại chiến đấu tiểu đội, thương binh đã bị khẩn cấp mang đến bến cảng phụ cận quân đội bệnh viện, lưu lại vài tên vẹn vẹn bị thương nhẹ hoặc may mắn chưa trúng đánh đội viên, cùng chạy tới trợ giúp sức mạnh cùng với giả mạn số xạ thuyền trưởng một nhóm tiến hành đối tiếp. Nơi xa, cảnh sát địa phương kéo tượng trưng màu vàng cảnh giới tuyến, nhưng cũng không tới gần nơi này, phiến đã vượt qua bọn hắn quyền hạn khu vực. Xa xa vẫn tọa chấn tại đã đoạt lại dạ mạn hào bên trên, lái chính ý rõ rồ dù đạp lên ngưng kết huyết nước đá mặt đất, ngồi xổm người xuống, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn mà từng cố cẩn thận phân biệt, ngón tay ngẫu nhiên hất ra người chết trên trán đông vết máu hoặc là xem áo lánh địa bên trong bên cạnh. Một lát sau, hắn đứng lên, hướng đi đồng bạn của mình, nói, xác nhận, cũng là cực bắt chi địa người. nhưng không có Vincent bản thân, cũng không có Tinh Chi Magia một cái đội viên chạy chậm đến xuyên qua bừa bãi đường tắt, tại che miếng băng mỏng trên mặt đất giẫm ra dồn dập giòn vang. Hắn tại một vị quân hàm biểu hiện quân hàm thiếu úy sĩ quan trước mặt đứng nghiêm, cúi chào. Thiếu úy, trên thuyền. Phát hiện Vincent, cùng với đi theo hai tên nữ nhân trẻ tuổi di thể. Một bên Y Dọ Dỗ Du đông nhiên quay đầu, trên mặt lướt qua một chút xíu không che giấu kinh ngạc. Vincent, chết. Tin tức này rõ ràng cùng hắn khi trước phán đoán có chỗ xuất nhập. Thiếu úy lông mày cũng nhíu lại, hắn nhanh chóng liếc qua Y Dọ Dỗ Du, lập tức đối với tên đội viên kia gật đầu một cái, ra hiệu mình biết rồi. Tiếp đó, hắn chuyển hướng Y Dọ Dỗ Du, biểu tình trên mặt nhu hòa xuống. Tốt, Y Dọ Dỗ Du, công tác của các ngươi dừng ở đây, khổ cực. Đem các ngươi hiểu rõ tình huống, chỉnh lý thành văn bản báo cáo. Chuyện sau đó, không nên hỏi nữa, cũng không cần lại nghe ngóng. Quên đây hết thảy. Tiếp đó, đi hưởng thụ ngươi có lương nghỉ dài hạn. Áp Y Lìa Dọ Dỗ Du nở nụ cười, nhún nhún vai. Tốt, trưởng quan, xem như nghe được một cái ta thích tin tức. Ấm áp không khí giống một tầng không nhìn thấy chăn lông, êm ái bao lấy toàn thân. Trung ương điều hòa không khí đưa ra kéo dài than nhẹ, đem bác quốc giá lạnh triệt để ngăn cách tại vừa dày vừa nặng hai tầng cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Trên thủy tinh che một tầng thật mỏng hơi nước, cạnh ngoài, chi tiết đông tuyết đang vô thành vô tức bay xuống, tại bến cảng hoàng hôn trong vầng sáng xoay tròn, giống như là cái nào đó cực lớn mà an tĩnh mộng cảnh tung xuống mảnh vụn. Trong nhà ăn ánh đèn là màu vàng ấm, chiếu vào hơi có chút năm tháng làm bằng gỗ cái bàn cùng dạng phát cách văn trên khăn trải bàn. Trong không khí tràn ngập bánh mì nướng, thịt hầm canh cùng sữa chua dầu hỗn hợp vững chắc hương khí, ngẫu nhiên xen lẫn lân cận ngồi khách nhân đại âm thanh cười nói tiếng Nga đoạn ngắn, giao đĩa cùng mâm sứ va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này không khí cùng dạ mạn hào bên trên loại kia tinh xảo lại băng lãnh phòng ăn hoàn toàn khác biệt. A Mòn ngồi ở rễ gái lượt đối diện, vẫn như cũ mặc cái kia thân phảng phất vĩnh viễn sẽ không lên nhíu cổ điện đấu phục, tính đơn mắt sau ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong thực đơn in dầu Nga văn tên món ăn, mang theo một loại quan sát nhân loại hàng mẫu một dạng có chút hăng hái. Hắn bị chính mình gọi một ly hồng trà, dùng muỗng nhỏ chậm rãi khuấy động, hòa hợp nhiệt khí mơ hồ khuôn mặt của hắn. Rễ gái lượt đã đổi lại một thân chắc địch nhưng thông thường áo đột, không còn là món kia cổng kềnh như chim cánh cụt tạm thời áo khoác, cũng không phải cực bắt chi địa những cái kia mang theo ý nghĩa tượng trưng trang phục. Mềm mại áo len lánh địa miệng dán vào cái cằm, để cho nàng cảm thấy xa lạ thoải mái dễ chịu. Trước mặt nàng bày một phần nóng hổi Nga thức hồng đồ ăn canh, đậm đặc nước canh đỏ tươi ướt át, bên cạnh là giải cây thìa là nướng đĩa bánh, xốp giòn da kim hoàng. Thức ăn bề ngoài không thể nói là tinh mỹ, thậm chí có chút thô kệch, mùi thơm lại trực tiếp mà nhiệt liệt. Nàng ăn đến vô cùng vui vẻ. Không phải lễ nghi tính chất mỉm cười, mà là khỏe mắt đuôi lông mày đều lòng xuống, thậm chí ngẫu nhiên sẽ bởi vì thức ăn bỏng miệng mà nhẹ nhàng hấp khí, lại nhịn không được tiếp tục. Loại này khoái hoạt đơn giản như vậy, lại chân thật như vậy. Đây là tự do hương vị. Không phải đứng tại bong thuyền nhìn ra xa vô biên băng nguyên lúc loại kia được trao cho, mang theo sứ mệnh trọng áp rộng lớn mà là bây giờ, có thể lựa chọn ngồi ở tờ nào trên đế, có thể quyết định ăn cái nào đạo đồ ăn, có thể bởi vì một khối nướng đến có chút tiêu điệu bánh mà nhíu một cái mũi, cũng có thể bèn bèn bởi vì ấm áp liền cảm thấy thỏa mãn. Nàng vận mệnh không còn bị thánh nữ chìa khóa tế phẩm những thứ này trầm trọng từ ngữ chỗ buộc chặt. Ngoài cửa sổ phong tuyết lại lớn, cũng bị tầng này pha lê, bị chính nàng lựa chọn, tạm thời chắn bên ngoài. Mặc dù bên cạnh còn ngồi ạ mòn cái này thần bí khó lường, thậm chí có chút nguy hiểm đàn ông, tương lai vẫn như cũ mê mang. Nhưng ít ra bây giờ, đi theo hắn ngồi ở chỗ này, là chính nàng bước bước chân. Không có người dùng thương chỉ về phía nàng, không có người dùng giáo nghĩa thôi miên nàng, không có người dùng vĩ đại sứ mệnh bức bách nàng. Đây là nàng dùng nhuốm máu gậy gỗ, thật sự mà vì chính mình kiếm được một mảnh nhỏ thở dốc chi địa. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy một mảnh đông tuyết đính vào trên thủy tinh, trong nháy mắt hòa tan thành một giọt nhỏ vết nước, vỗ lượn trượt xuống. Nàng bưng lên chứa cách gas cái chén, nhàn nhạt uống một ngụm, cái kia hơi ngọt mang tức giận cảm giác để cho nàng hít mắt. Dễ gái lực quay đầu, ánh mắt vượt qua trên bàn uống một nửa hồng đồ ăn canh cùng cách gas cái chén, rơi vào cái bàn đối diện trên thân ạ mọn. Ngoài cửa sổ tuyết quang phản chiếu nàng màu xám bạc ánh mắt phá lệ thanh tịnh, bên trong nhảy nhót lấy một loại hoạt bát, thuộc về tương lai rất hiếu kỳ. Nàng mở miệng hỏi, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Trực tiếp đi Trung Quốc sao? Ạ mọn mỉm cười trả lời, ở trước đó, chúng ta còn có làm việc nhỏ phải xử lý. Vấn đề thân phận của ngươi. Chúng ta cần tại Nga cảnh nội, vì ngươi chuẩn bị một cái thích hợp hộ chiếu. Không cần nó có thể ngăn cản ngành cảnh sát chiều sâu khai quật, chỉ cần có thể để chúng ta thuận lợi thông qua hải quan, leo lên chuyến bay quốc tế liền tốt. Có lẽ một cái nước Đức nữ hải thân phận càng dán vào ngươi bề ngoài đặc thù. Bất quá, ta tạm thời không quá muốn lãng phí nhiều thời gian hơn đi tới nước Đức. Ân, ngươi coi như một cái di dân Nga nước Đức duệ a, mặc dù thân phận giả mũ mạn sở khắp bản địa đương nhiên cũng có thể giải quyết, nhưng ở đây mới vừa lên diễn một màn như thế náo nhiệt bợ kịch, tương lai một đoạn thời gian, cảnh sát, đặc công, còn có đủ loại người hương vị tới linh cầu, con mắt đều biết sáng bóng phá lệ hiện ra. Vì tránh đi không cần thiết ánh mắt cùng phiền phức, chúng ta chọn một cái xa một chút thành thị. Trên đường đi cũng không cần quá đuổi, coi như là một lần lữ hành tốt. Hắn dương mắt nhìn về phía rể gai lệnh, nụ cười kia ôn hòa, ngươi có thể thật tốt thưởng thức một chút dọc đường tự nhiên phong quang. Tốt, tốt. Rể gai lệnh ánh mắt lập tức phát sáng lên, giống như là lóe lên ngôi sao. Mấy giờ trước đánh giết tỷ ở sở lúc điểm này thuộc về chiến sĩ băng lãnh ngoan lệ bây giờ biến mất không còn tâm tích, lộ ra phía dưới thuộc về nàng cái tuổi này vốn có sinh động. Ta rất chờ mong trên lục địa phong cảnh. Rể gai lệnh nhìn qua có 17, 18 tuổi bộ dáng, bất quá là nàng là phòng thí nghiệm sản phẩm. Là một người nhân bản, nàng lớn lên chu kỳ bị một ít thúc kỹ thuật áp xúc. Nàng tuổi thật, có thể còn phải nhỏ hơn mấy năm. Tại trong thời gian có hạn này, có trọn vẹn 10 năm là tại dạ mạn hào chiếc kia cương thiết tàu thủy cùng với vô biên vô tận băng hải trung độ qua. Mặc dù tại leo lên du thuyền phía trước, nàng cũng tại trên lục địa sinh hoạt qua mấy năm, nhưng khi còn tấm bé ký ức đã mơ hồ. Lục địa ở trong mắt nàng là một cái xa xôi thần bí, lại lệnh người hướng tới chỗ. A Mòn nhìn xem trong mắt nàng lóe lên tia sáng, nhếch miệng lên một nụ cười, nâng chung trà lên, đem một điểm cuối cùng hơi ấm hồng trà uống cạn. Để cho Dễ Gại Lực tự tay nhiễm cực bắt chi địa huyết, tham dự hắn phá diệt quá trình, cái này không chỉ có là thành trừ chướng ngại, càng là một tể mánh dược, dùng để khiêu động nàng sâu trong tâm linh tòa kia từ giáo nghĩa, sợ hai cùng nhiều năm giam cầm đổ bê tông thành vô hình lồng giam. Tự tay đánh vỡ đồ vật, mới có thể chân chính tin tưởng nó đã phá toái. Cứ việc các ngộng lớn nhất, Vincent cũng không phải là kết thúc nàng chi thủ, nhưng kế thừa Vincent quyền hành cùng giã tâm thì ở sở, làm một vật thay thế, hắn ngã xuống lúc vang tung tóe ấm áp huyết dịch, cũng đủ để tẩy đi phần lớn không chịu nổi hồi ức. Tại Dễ Gai Lực ban sơ trong nhận thức, hắn A Mòn đại khái chỉ là một cái có thể hơi tin tưởng ác nhân. Thần bí, nguy hiểm, mục đích không rõ, nhưng ít ra có thể cung cấp thoát đi trước mắt tuyệt cảnh đường đi. Nhưng mà, khi cái này ác nhân cũng không phải là vẹn vẹn lợi dụng nàng, mà là cùng nàng cùng nhau hành động, đem họng súng nhắm ngay nàng càng căm hận kẻ địch, thậm chí tại yên tĩnh trong đường phố vì nàng lưu lại tự tay mình giết cựu địch sân khấu lúc, biến hóa vi diệu nào đó liền bắt đầu sinh sôi. Cùng kinh nghiệm nguy hiểm, sóng vai đối mặt xuống ống, dù là người chủ đạo thủy chung là hắn, một loại gần như chiến hữu ảo giác cũng biết lặng yên lan tràn. Loại ảo giác này là thiết lập tín nhiệm hữu hiệu nhất chất kéo dính. Tiếp xuống đường đi mới thật sự là rèn luyện phần này công cụ mấu chốt. Hắn sẽ để cho nàng nhìn thấy càng ôn hòa một mặt. Đối với ven đường phong cảnh có chút hăng hái lời bình, tại việc vật nhìn lên giống như tùy ý chiều theo, có lẽ còn có ngẫu nhiên bộc lộ. Đối với nàng cái kia đơn thuần lòng hiếu kỳ nhàn nhạt dễ dàng tha thứ. Chút ít này không đáng nói đến chi tiết, sẽ tựa như giọt nước mưa chậm chạp thẩm đấu, dần dần làm yếu đi nàng bàn sơ đề phòng, để cho nàng bất chi bất giác buông lỏng. Sinh ra người này tựa hồ cũng không có xấu như vậy, có lẽ có thể ý lại ý niệm. À, bọn phía trước ở trên thuyền lạnh lùng cũng là cố ý biểu hiện ra. Người tốt ác ý tại người đứng xem trong mắt sẽ bị phóng đại, mà ác nhân thiện ý cũng phá lệ bắt mắt. Tín nhiệm cần bậc thang, A Mòn đang kiên nhẫn trải mỗi kỳ. Chưa từng phải không hợp tác ác nhân đến cùng đối địch tạm thời đồng bạn lại đến trên đường đi hơi có vẻ tùy tính vẫn còn tính toán có thể tin người dẫn đạo. Mỗi một bước, tại Dễ Gại Lực trong lòng, cũng là chính nàng lựa chọn, là nàng tự do ý chí chủ đạo ở dưới nhân sinh quy tích, không có bị người thao túng, không có bị người ép buộc. Nàng là tự do. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ càng thêm dày đặc đông tuyết, âm thanh bình thản. Sau khi ăn xong, chúng ta tại quán trọ nghỉ ngơi một đêm, tiếp đó liền xuất phát. Không cần lo lắng, chờ ngươi ngủ một giấc tỉnh lại, liền sẽ phát hiện. Cực đêm đã qua, ánh sáng của mặt trời mang, có thể để ngươi thấy rõ con đường phía trước. Dễ Gái Lực dùng sức gật đầu, tiếp tục đối phó trong mâm đồ ăn, vai hàm hơi hơi nâng lên, đối với sắp triển khai, tràn ngập không biết lục địa lữ trình, tràn đầy chính nàng cũng không hoàn toàn lý giải chờ mong. Vật lý lồng giam có thể dùng bạo lực xé nát, nhưng có đôi khi, chân chính lồng giam cũng không phải là từ cương thiết đúc thành, mà là từ dần dần ỉ lại ôn nhu ánh mắt, cùng tự cho là có tự do ảo giác, cùng bệnh thành. Chương 258, dưới ánh sao hội nghị chương 258, dưới ánh sao hội nghị sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua quán cà phê rộng lớn cửa sổ thủy tinh, lười biếng bảy vây đi vào, tại vân gỗ trên mặt bàn bỏ ra ánh sáng sáng tỏ ban, cũng đem xạ xạ trong tay ly kia sớm đã lạnh thấu cà phê dắt lên một tầng giả tạo ấm kim sắc. Hắn ưa thích loại này bị ánh nắng nướng lòng cảm giác, cái này có thể để cho hắn tạm thời quên vòng cực bắc phong tuyết cùng trong khoang thuyền dị sắt cùng máu tươi hỗn hợp hương vị. Một thân ảnh chặn bộ phận tia sáng. Xạ xạ dương mắt, trông thấy một người mặc màu xám đậm vải nỉ áo khoác, quần áo nghiêm chỉnh đến cẩn thận tỉ mỉ trung niên đàn ông đứng tại trước bàn, đem một phần biên giới có chút quan xoắn văn kiện bằng giấy nhẹ nhàng đặt ở hắn chén cà phê bên cạnh. Không đợi mời, đối phương liền phối hợp đối diện với hắn trên ghế ngồi xuống, động tác tự nhiên giống về tới phòng làm việc của mình. Áp lực núi đè lôi ba nhĩ khoa đàn ông âm thanh không cao, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, lại giống một khỏa cục đá lạnh như băng đầu nhập xạ xạ bây giờ lười biếng tâm hồ, trong nháy mắt khơi dậy phòng bị gợn sóng. Áp lực núi đè lôi ba nhĩ khoa. Đây là hắn hồ sơ chỗ sâu tên thật, đã sớm bị xạ xạ cái danh hiệu này một dạng xưng hô bao trùm nhiều năm. Cho dù ở Dạ Mạn Hào nhiệm vụ đã kết thúc, dư ba không yên tĩnh bây giờ, hắn vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lấy xạ xạ thân phận. Biết cái tên này người, không nhiều. Xạ xạ ánh mắt tại trên phần văn kiện kia cấp tốc bước qua, đó là đích thân hắn sáng tác, giao lên nhiệm vụ cuối cùng báo cáo. Thân thể của hắn mấy không thể xem kỹ căng thẳng một chút, lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, cổ sống ưỡn thẳng chút, thuộc về xạ xạ phần kia tùy ý từ biến mất trên mặt, thay đổi thuộc về lôi ba nhị khoa thận trọng. Xưng hô như thế nào? Xạ xạ trầm giọng hỏi. Bảo ta Tháp Lạp Tác Phu trung tá liền có thể đàn ông trả lời, trên mặt không có gì biểu lộ. Ngươi chỗ bộ môn lệ thuộc ta phạm vi quản hạt một bộ phận. Đang khi nói chuyện, ngón tay của hắn tựa hồ không có ý định mà sửa sang lại một cái áo khoác và áo, một cái kiểu dáng đơn giản lại ý nghĩa đặc thù hơn chương bên dưới, cùng với phía dưới bằng da giấy chứng nhận một góc, tại ánh nắng phía dưới ngắn ngủi lóe lên một cái. Xạ xạ nhãn lực đủ để đang kinh ngạc hồng thoáng nhìn ở giữa làm ra cơ bản phán đoán. Huy hiệu cùng cách thức thật sự, càng quan trọng chính là trên bản phần kia đánh tuyệt mật đẳng cấp trả cơn báo cáo, bản thân liền là có lực nhất học thuộc lòng sách. Một cố khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác không tốt tại xạ xạ trong lòng tràn ngập ra. Vị này Tháp Lạp Tác Phu trung tá khí chất của hắn không thích hợp, không phải thường gặp, mang theo chiến trường mùi khói thuốc súng hoặc văn phòng quan lại tức giận sĩ quan cảm giác, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một loại xạ xạ từng tại cực bắc chi địa một ít thành viên nòng cốt trên thân cảm nhận được khí tức, một loại tách ra thế tục thân phận, căn cứ vào càng cổ lão hoặc càng quỷ dị tiêu chuẩn thận trọng cùng xa cách. Đối phương nhìn hắn ánh mắt cũng không phải là thuần túy thượng hạ cấp xem kỹ, càng giống là một loại trên bản chất nhìn xuống. Trưởng quan, ngài khỏe. xạ xạ đè xuống trong lòng cái kia ti khó chịu, đem âm thanh đè thấp đến chỉ chứa hai người nghe trình độ, ngữ khí mang lên thích hợp cung kính, đem những tài liệu quan trọng như vậy đưa đến loại này khai phóng nơi, phải chăng thiếu sót? Tháp Lạp Tác Phu trung tá khẽ mỉm cười một cái, chỉ là có mấy cái không quan trọng chi tiết cần hướng ngươi ngay mà xác nhận, không cần quá chính thức. Đầu ngón tay hắn điểm một chút phần báo cáo kia, liên quan tới ngươi nâng lên, cự bác chi địa vị thánh nữ kia tinh chi ma gì ạ? Ngươi trong báo cáo nói, lúc SCT tỷ tơ bật lên thuyền, nàng còn là một cái gần đất xa trời lao phụ nhân, nhưng rời đi bến càng sau, liền biến thành một cái 17, 18 tuổi thiếu nữ. Đúng vậy, trưởng quan. Xạ xạ trả lời cẩn thận, cự bác chi địa thượng tầng kết cấu phong bế, thủ vệ sông nghiêm, cụ thể lúc nào hoàn thành thay đổi, ta không cách nào xác định. Chúng ta bắt được tàn đảng, cùng với bến cảng phát hiện thi thể bên trong, cũng không có vị này tân nhiệm thánh nữ dấu vết. Không có. Xạ xạ dừng một chút, nàng tự hồ cũng không an phận, không quá ưa thích tổ chức này, có khả năng tự động đào thoát. Hắn cho ra một hợp lý phỏng đoán. Tháp Lạp Tác Phu trung tá gật đầu một cái, nhìn không ra đối với đáp án này có hài lòng hay không. Hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyện, ngữ khí bình thản hỏi, cái kia tên là A Mòn Đạt Ông, ngươi cho là hắn là thế lực khác đặc công? Liên quan tới hắn, ngươi còn biết cái gì càng thâm nhập tin tức sao? Bất luận cái gì trực giác, quan sát, không bị nhập báo cáo chi tiết cũng có thể. Xạ xạ lắc đầu, ngữ khí chắc chắn, có quan hệ hắn hết thảy, suy đoán cùng quan sát của ta, bao quát ẩm thực đặc biệt thích cùng một ít thói quen tiểu động tác, cũng đã tại trong báo cáo tường tận ghi chép. Hỏi lại ta, chỉ sợ cũng không cách nào cung cấp càng nhiều. Trong quán cà phê chạy xuôi êm ái âm nhạc, ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp. Tháp Lạp Tác Phu trung tá trầm mặc phút chốc, mở miệng lần nữa, ngươi cảm thấy, vị thánh nữ kia, có phải hay không là bị cái này gọi A Mòn Đạt Ông cho lừa chạy? Xạ xạ run lên một cái chớp mắt. Cái góc độ này có chút ra ngoài ý định, hắn trầm ngâm mấy giây, lựa chọn khách quan trung lập thuyết minh, trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào ủng hộ điểm này. Nhưng mà, cân nhắc đến mục tiêu nhân vật niên linh, tình cảnh, cùng với vị kia A Mòn quý ngài cho thấy thần bí đặc chất cùng bề ngoài lực hấp dẫn, khả năng này, trên lý luận không cách nào bài trừ. Một cái đặc biệt, giàu có mị lực nam tính, đối với ở vào trong loại trong hoàn cảnh kia tuổi trẻ nữ hài mà nói, có lẽ mang ý nghĩa một loại nào đó khó mà kháng cự dụ hoặc. Tháp Lạp Tác Phu trung tá nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn đứng lên, cầm lấy phần báo cáo kia, cảm tạ ngươi giải đáp, Lôi Ba nhị khoa đồng chí. Hắn dùng cái kia lâu ngày không gặp, đại biểu một loại nào đó thể hệ xưng hô, chúc ngươi ngày nghỉ vui vẻ. Nói xong, hắn giống lúc đến, đi lại bình ổn rời đi quán cà phê, thân ảnh cấp tốc dung nhập ngoài cửa đường đi lưa thưa trong dòng người, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Xa xa, hoặc có lẽ là áp lực núi đè Lôi Ba nhị khoa, ngồi ở tại chỗ, thật lâu không động. Sau giờ ngọ ánh nắng vẫn như cũ ấm áp, nhưng hắn vẫn cảm thấy, ngày nghỉ của mình có thể sẽ không như vậy bình tĩnh. Cùng nói đây là một cái phòng, không bằng nói là một tòa bị móc sạch, thuộc về cái nào đó thất lạc văn minh siêu nhỏ thần điện. Bốn vách tường cao ngất, mái vòm xa xôi, bao trùm lấy cả bức tường cự phúc bích họa miêu tả lấy nối liền trời đất thế giới thụ ít dạ xỉ hắn thân cảnh cùng sợi dễ lấy ám kim cùng màu xanh sẫm thuốc màu phát họa, tại tuyệt đối trong yên tĩnh phảng phất còn tại chậm chạp lớn lên, hô hấp. Trừ cái đó ra, không có vật khác. Không có cửa sổ, không có trang trí, cực hạn chống trải cùng bích họa ẩn chứa vô hạn ý tưởng tạo thành một loại làm cho người hít thở không thông nghịch lý cảm giác. Duy nhất hiện đại vết tích là trong phòng cái kia trương dáng dấp quá mức màu đen bàn hội nghị, cùng với bên cạnh bàn duy nhất một cái lưng cao chỗ ngồi. Bây giờ, tất cả đèn đều dập tắt, chỉ có mái vòm đang phát huy tác dụng. Cái kia cũng không phải là thông thường nóc nhà, mà là từ vô số nhỏ vụn xanh đậm bảo thạch khảm nạm thành, mô phỏng bắc địa cực đêm tinh không đồ. Trong tinh không, chín đài laser máy chiếu giống như trầm mặc tinh thần lặng yên khảm hợp. Trong đó 8 đài đang tại vận chuyển. 8 đạo băng lãnh, ngưng kết, không nhiễm trần thế thuần trắng trùng sáng, từ mái vòm thẳng đứng hạ xuống, tinh chuẩn đánh vào màu đen mặt bàn đối ứng 8 cái phương vị. Mỗi đạo trùng sáng bên trong đều lơ lửng một cái xoay chậm chậm, cực kỳ phức tạp ngân sắc huy hiệu. Chính là cây kia thế giới thụ hơi co lại hình chiếu, đường cong tinh vi như điện lộ, tản ra phi tự nhiên ánh sáng nhạt. Huy hiệu phía dưới thì ghi chú đơn giản mà lạnh khớp con số số hiệu 0203. Mãi đến 09. Trùng sáng ngưng thực, giống như 8 cái giam cầm ký hiệu của sáng. Vòng tròn duy nhất lỗ hổng thuộc về cái kia đệ cựu đài im lặng máy chiếu. Nó phía dưới trưng bày cái thanh kia lẻ loi trơ trọi ghế lưng cao. Bây giờ, trên ghế ngồi một người. Hắn dáng người cao, mặc cắt xén hợp thể, sợi tổng hợp đắt giá hưu nhàn kiểu màu đậm Âu phục, tư thái buông lỏng, thậm chí có chút lười biếng dựa vào thành ghế, cùng cái này băng lãnh trang nghiêm hoàn cảnh không hợp nhau. Nhưng mà, trên mặt hắn bao trùm lấy một tấm thuần bạch sắc, vỏ chim nô ra, tạo hình tao nhã mà quỷ dị mặt nạ, trong nháy mắt đem phần kia hứng hở thay đổi thành một loại không phải người, làm cho người bất an lưu nhã. Mặt nạ hốc mắt sau đó, ánh mắt khó mà nắm lấy. U ám bao phủ hết thảy, chỉ có cái kia 8 đạo trùm sáng là duy nhất nguồn sáng. Quan cùng ảnh giới hạn bị cực đoan cường hóa, mặt nạ nam giới vừa vặn ngồi ở sáng tối đan vào bên giới, hắn thân ảnh thon dài bị kéo dài, vặn mèo, quan tại sau lưng miêu tả lấy thế giới thụ sợi dễ trên minh họa, phản phất chính hắn cũng thành cái kia cổ lão đồ đằng một bộ phận, hoặc có lẽ là một cái từ rễ cây trong bóng tối ưu nhã đi ra khỏi, mang theo văn minh mặt nạ ma quỷ. Người bỗng nhiên tổ chức hội nghị khẩn cấp, cần làm chuyện gì? Số hiệu 03 chùm sáng bên trong, một thanh âm truyền đến. Nó đi qua máy móc xử lý, lọc rơi mất tất cả sinh vật tính chất âm sắc, tình cảm cùng niên linh đặc thù, chỉ còn lại bình ổn, băng lãnh. Vô cơ điện tử khuynh hướng cảm xúc, mang theo mỏ chim mặt nạ nam giới tựa hồ khép cười một cái, thế nhưng ý cười bị mặt nạ hoàn mỹ thôn vệ, chỉ còn lại bả vai cực kỳ nhỏ bé chập trùng. Hắn nâng lên một cái tay, động tác thư giãn, phản phất tại chỉ huy một hồi im lặng hòa âm, đầu ngón tay xẹt qua trước mặt mở tối không khí. Ta thân yêu đồng minh nhóm, tôn kính cùng bàn đám người thanh âm của hắn xuyên tấu qua mặt nạ truyền ra, mang theo một loại kỳ dị điệu bình than. Rất xin lỗi quấy rầy các vị yên tĩnh, nhưng ta không thể không ở đây, hướng chư vị thông báo một cái, làm cho người tiếc nuối thất bại nho nhỏ. Hắn dừng một chút, phảng phất tại châm trước dùng từ, lại phảng phất tại thưởng thức trong yên tĩnh ẩn ngượng im lặng áp lực. Chúng ta trung thành người đưa đỏ, tập nhung hắn đi thuyền vĩnh cửu gặp trở ngại. Chiếc tiêu ký thác không thiếu kỳ vọng thuyền, bây giờ đang nằm tại trong Nga cục an ninh liên bang vụ tàu, nhận lấy điều tra. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, âm thanh ép tới thấp hơn, không còn trước đây điệu bình than, lại để lộ ra một tia lanh ý, càng làm cho người ta thở dài là, chúng ta vị kia từng giống như thần tinh bị ký thác chỉ dẫn kỳ vọng cao ma di ạ quý cô. Thật đáng tiếc, nàng không thể đợi đến tờ mở sáng đến. Ánh sao đã dập tắt, chỉ còn lại một bộ. Ân, bắt đầu mục nát xương khô. Mà nàng người thừa kế, trở thành tân nhiệm thánh nữ dễ gái lực tiểu thư, cũng biến mất ở Bắc Cực trong gió lạnh, không có để lại sát thực quy tích. Tám đạo băng lãnh chùm sáng yên tĩnh mà lơ lửng, huy hiệu im lặng xoay tròn. Một loại ngưng trọng không khí lặng yên ổn ngưỡng. Chương 259, sai lầm chương 259, sai lầm nói như vậy một cái khác trải qua xử lý, khó mà phân biệt giới tính cùng niên linh âm thanh từ không bảy chùm sáng bên trong vang lên, chúng ta tài trợ lâu như vậy hành động, đã triệt để bị lỡ. Thuyền không còn, người treo thuyền chết, thậm chí ngay cả trọng yếu nhất biển báo giao thông đều đứt bỏ. Một lần từ đầu đến đuôi thất bại. Không hai chùm sáng bên trong giọng điện tử lời ít mà ý nhiều tổng kết. Thất bại, mặt nạ nam giới khẽ lắc đầu, có lẽ vậy. Nhưng nếu như thông hướng thần quốc đại môn dễ dàng như vậy liền bị đẩy ra, như vậy tại trong thần quốc đã sớm kín người hết chỗ. Đây chỉ là chúng ta triều thánh trên đường một cái hơi phiền phức như vậy một chút thất bại nho nhỏ. Chúng ta còn có cơ hội. Số hiệu 06 chùm sáng bên trong truyền ra âm thanh, đúng vậy, thuyền là ở chỗ này, muốn từ trong cục an ninh liên bang ụ tàu đem nó lấy ra, hoặc đổi một đầu công năng đồng dạng mạnh mẽ thuyền mới, bằng vào chúng ta năng lực, cũng không phải một việc khó. Tạp Nhung mặc dù không còn, nhưng hắn tài liệu nghiên cứu đều còn tại, chỉ cần tìm về thành nữ, như vậy đưa đỏ thuyền liền có thể lần nữa lên đường. Đơn giản là lãnh địa hàng biên đổi một cái thôi. Vấn đề là đi cái nào tìm thánh nữ? Một thanh âm khác chen vào nói, Nga cục an ninh liên bang có người đưa ra trực tiếp nhất là tới. Nếu như bọn hắn cũng đối thần quốc bí mật cảm thấy hứng thú, như vậy sợ rằng sẽ đem thánh nữ giấu đi nghiêm nghiêm thật thật, muốn tìm ra tới chỉ sợ không dễ dàng như vậy à. Lúc này một mực trầm mặc không ba hảo chùm sáng đột nhiên mở miệng nói ra, thánh nữ không tại trong tay Nga cục an ninh liên bang, khi người của cục an ninh tiếp quản ra mạn số thời điểm, thánh nữ đã biến mất không thấy. Có một cái thế lực thần bí nhúng tay. Cực Bắc chi địa đồng dạng là cái kia thế lực thần bí phá diệt. Cục an ninh chỉ bắt làm tù binh số ít tàn đảng. Không bốn hào chùm sáng bên trong truyền đến một tiếng ý vị không rõ cười nhẹ. Theo ta được biết, đêm đó có một đám không rõ lai lịch vũ trang cùng cục an ninh chiến thuật tiểu đội xảy ra kịch liệt giao chiến. Thánh nữ mất tích hẳn là bút tích của bọn hắn a. Mang theo mỏ chi mặt nạ đàn ông nghe vậy, mặt nạ sau lưng khỏe miệng hơi hơi có rút hai cái, nhưng không có mở miệng phản bác. Thánh cung y dì học hội là cái phân tán liên minh, mặc dù Ô Điển cũng tại trong lúc bất chi bất giác trước tiên hữu thực những thứ này đồng minh nhóm thế lực, hướng trong đó cầm không thiếu cái đinh. Nhưng bây giờ hắn còn cần duy trì mặt ngoài tương đối bình đẳng, không thể để cho đồng minh nhóm phát giác được điểm này. Khoảng cách trong dự ngôn tận thế chỉ còn lại mấy năm, nếu như lúc này gây nên liên minh nội bộ nghi kỵ cùng dung chuyển, dẫn đến những thế lực này co vào sức mạnh hoặc lẫn nhau công kích, chỉ có thể ảnh hưởng hắn mức độ lớn nhất mà hấp thu, lợi dụng tấm lưới này lạc hết thể chất dinh dưỡng. Đối với chi kia giảo cục vũ trang, ngươi có cái gì đầu mối không có? Một cái máy chiếu hơi hơi chuyển động cấp độ. Mặc dù hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng cho dù ai cũng biết hắn đang hỏi thăm không ba hào chủ sáng. Từ trong vừa rồi cái kia ngắn gọn giao lưu có thể được biết, không ba hào chùm sáng lực ảnh hưởng tựa hồ thẩm thấu tới gần cục an ninh liên bang nội bộ, bằng không thì cũng sẽ không đối với chuyện này biết đến như vậy rõ ràng. Đến nỗi cục an ninh đúng cực bắt chi địa tổ chức hành động, có phải hay không chính là không ba hào phát khởi, mọi người ở đây trong lòng mặc dù đều có ngờ tới, bất quá không có ai sẽ nói đi ra. Dù là cùng một thế lực đều có phe phái chi tranh, chớ nói chi là bọn hắn loại này phân tán đồng minh. Tại bến cảng trên đường phố phát hiện cái kia mấy chục cố cực bắt chi địa thành viên tổ chức thi thể, cũng là sau lưng trong lực thường, đạn tinh chuẩn xuyên thấu trái tim. Từ hiện trường vết tích nhìn, bọn hắn thậm chí chưa kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu phản ứng. Không ba hào không có nói thẳng ra chính mình suy đoán, mà là lấy một loại trí thân sự ngoại giọng điệu, ném ra tối khách quan hiện trường điều tra kết quả. Bên trong phòng hội nghị lâm vào ngắn ngủi yên lặng, chỉ có laser máy chiếu phát ra cực kỳ nhỏ cao tần bù bù. Không bốn số âm thanh vang lên lần nữa, mang theo phân tích giọng điệu, một cái quái thương thủ. Cái này chỉ sợ đã vượt mức bình thường thương pháp phạm vi a. Một loại nào đó ngôn linh. Tất chúng ngôn linh. Thánh tài. Có người lập tức liên tưởng đến cái kia đại danh đỉnh đỉnh ngôn linh. Cùng với trước mắt nó kiện xuất nhất người sử dụng, vị kia Bắc Mỹ hôn huyết loại thế giới lãnh địa dê đầu đàn, nghe, hẹn kéo lao ra hỏa kia hiểm nghi không nhỏ. Ta sẽ lưu ý lao ra hỏa kia, việc cấp bách là mau chóng tìm được thánh nữ. Có người nói, chuyện này giao cho ta, tại Nga bên kia, ta coi như có chút lực ảnh hưởng, hy vọng bọn họ còn không có chạy ra Nga à. Không ba hào nói, không có biểu quyết, không có dài dòng thảo luận, chung nhận thức liền tại chùm sáng ở giữa là tới. Sau đó, chùm sáng một đạo tiếp một đạo mà dập tắt, giống như trong bầu trời đêm theo thứ tự biến mất tinh thần. Laser máy chiếu vận chuyển yếu ớt âm thanh trở nên yên ắng, to lớn mà chống trải phòng hội nghị, triệt để bị như biển sâu hắc ám thôn vệ. Trong bóng tối, một đôi sáng chói hoàng kim đồng sáng lên, ngắm nhìn bảo thạch khảm nạm, mô phỏng tình không mái vòm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu giả tạo màn trời, nhìn về phía vô tận khoảng cách xa bên ngoài. Một chỗ khác, phong cách khác xa nhà an toàn. Gian phòng không lớn, bày biện cổ phác, vừa dày vừa nặng tượng một giá sách chiếm giữ cả mặt tường, trong không khí tràn ngập sách cũ, xì gà cùng hít kỳ hỗn hợp trầm tĩnh mùi. Một vị tóc bạch kim, khuôn mặt giống như bức tượng đá cương ngạnh lão giả, cắt đi trước mặt bộ kia không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu dấu hiệu màu đen video thiết bị. Trên màn hình cuối cùng một tia sáng ảnh dập tắt, phản chiếu ra hắn thân hãm trong hốc mắt, như chim ưng sắc bén nhưng lại có chút mệt mỏi con mắt. Hắn chính là Thánh Cung Y Học Hội trận kia hội nghị tầm xa bên trong, số hiệu 04 người tham dự. Nếu như hắn có thể lấy thực thể bước vào ô đỉnh chỗ cái kia, tựa như thế giới tụ thần điện to lớn phòng họp, có lẽ sẽ bởi vì nhìn thấy trước mắt mà lông tóc dựng đứng. Hắn từ tiến vào hội nghị đến rời đi, từ đầu đến cuối cũng chỉ là ở bên nghe, căn bản không có nói qua bất luận cái gì một câu nói. Mà đạo kia đại biểu hắn số hiệu 04 trùng sáng, lại tại bên kia không ngừng lên tiếng, mười phần hăng hái. Có đồ vật gì? Không, là có cái gì tồn tại, lấy một loại hắn không thể nào hiểu được, thậm chí không thể nhận ra cảm thấy phương thức, xuyên tạc, ép buộc hắn cùng với phòng họp ở giữa song hướng dòng số liệu. Không gần như chỉ ở hắn tiếp thu bưng hoàn mỹ cắm vào giả tạo tương tác cảnh tượng cùng thanh âm, đáng sợ hơn là, vậy mà đồng bộ tại phòng họp gửi đi bưng, bắt trước một cái dĩ giả loạn chân 04 hào tại lên tiếng, lựa gạt bao quát ổ đỉnh ở bên trong tất cả khác người dự hội. Cái kia thần bí tồn tại, an cấp thân phận của hắn, bước lên dùng quyền hạn của hắn, đường hoàng tham dự đồng thời trình độ nhất định dẫn đường trận này Thánh Cung Y Lý Học Hội cao nhất cấp bậc bí mật hội nghị. Thánh Cung Y Lý Học Hội thành viên ở giữa hội nghị tầm xa, hắn giao thức an ninh là tập hợp luyện kim ma trận, vật lý ngăn cách, lượng tử mã hoa cùng với tất cả thành viên tự thân cung cấp mũi nhọn phòng ngự kỹ thuật trung tự tạo vật. Hạch tâm của nó tương lửa, trên lý luận đủ để chống cự đã biết bất luận cái gì mạng lưới công kích, cho dù là cả sở học viện cái kia đứng đầu nhất trí tuệ nhân tạo nọ mạ tại biết được hội nghị tất cả tầng ngoài tham số sau, muốn im lặng đột phá cũng gần như chuyện ngàn lẻ một đêm. Chỉ là lão giả cũng không phát giác cái này một quỷ quật mà kinh khủng sự tình, như là thường ngày như thế, đứng lên, bước chân trầm ổn rời khỏi phòng, vừa dày vừa nặng cửa gỗ tại phía sau hắn im lặng khép lại. Sau khi hắn rời đi, cái kia vốn nên bị quan bế hình chiếu thiết bị, lại xảy ra quỷ dị sai lầm. Nó lại tự chủ vận hành. U lam kia sáng lại độ từ tinh vi trong màn ảnh chạy xuôi mà ra, trên không trung xen lẫn, ngưng kết, cuối cùng phát họa ra một cái rõ ràng hình người hình chiếu 3D. Đó là một người mặc màu đen cổ điển áo choàng, đầu đội đỉnh nhọn mềm mũ, mắt phải bên trên khảm một khối thủy tinh mài thành kính đơn mắt thon gầy thanh niên. Thanh niên hình chiếu sinh động như thật, thậm chí có thể thấy rõ áo choàng sợi nhỏ bé đường vân. Trên mặt hắn mang theo một loại nhẹ nhõm vui vẻ mỉm cười, nụ cười kia thẳng tới đáy mắt, có loại hài đồng phá giải tinh vi đồng hồ giống như thuần túy hiếu kỳ. Hắn ngắm nhìn lão nhân rời đi phương hướng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng méo méo mắt phải bên trên đơn phiến con mắt, khóe miệng phát họa ra một cái đường cong. Sách, về sau ta cũng là Thánh Cung Y Học Hội thành viên. Ân, tổ chức này nghe thật có ý tứ, so với thành viên tưa thất chân lý điện đường càng khiến người ta có tham dự cảm giác. Hình chiếu 3D lặng lặng chạm trong chốc lát, vài giây đồng hồ sau, hình ảnh bắt đầu phai nhạt, giống như bị lao đi bút chỉ vết tích, từ biên giới bắt đầu, cấp tốc tan rã trong không khí, không có để lại bất luận cái gì đã từng tồn tại qua chứng cứ. Cả Sẹo học viện, đêm khuya, trung ương phòng máy chủ hầm băng chỗ sâu. Đến từ Nga phân bộ vụ mật tình báo, giống như sải bờ gì ạ trên thảo nguyên băng phiêu tán tuyết rơi, vừa mới chạm đến phân bộ bản địa kho số liệu, liền bị vô hình gió bắt được, hội tụ. Học viện thư ký, nọ mạ tại không đến một giây bên trong, hoàn thành đối với mấy cái này số liệu mảnh vụ bắt lấy, thanh tẩy, so với cùng sơ bộ lộ dịch bệnh. Một phần trật tự rõ ràng, tiêu chú xác suất cùng chờ xác minh điểm sơ bộ sự kiện tin vắn đang tại tạo ra, ưu tiên cấp bị tự động tiêu vì quan sát, tiềm ẩn liên quan. Dựa theo dự thiết chương trình, phần này tin vắn ứng tại tạo ra hoàn tất sau, lập tức gửi đi đến hiệu trưởng Hữu Bật để ản dịu mã hóa đầu cuối. Hiệu trưởng từng đã phân phó, bất cứ khả năng nào cùng Hà Hiệu che tin tức tương quan, đều cần tại trước tiên để cho hắn biết được. Nhưng mà, phần này tin tức sắp bị phát ra lúc, nó chợt kẹp lại. Không có cảnh báo tê minh, không có tường lửa hồng quang, thậm chí không có lưu lượng dị thường ba động. Cảm giác kia, giống như một đạo tuyệt đối chính xác toán học công thức, tại suy luận đến cuối cùng ngang bằng phía trước, ngang bằng bản thân. Thừa không tiêu thất. Chỉ lệnh vẫn như cũ tồn tại, đường đi vẫn như cũ thông suốt, nhưng hoàn thành gửi đi kết quả này, lại bị một loại nào đó không thể nào hiểu được sức mạnh, từ lộ dịch nhân quả dây xích bên trên nhẹ nhàng xóa đi. Nọ mạ thông thường nhân cách mô thức trong nháy mắt khởi động tự kiểm. Do dồ dù ước đi dấu hiệu như là thác nước rội rửa mà qua, mỗi một cái hiệp nghị sạn, mỗi một cái số liệu bao, mỗi một cái đồng hồ chu kỳ đều bị nhiều lần xem kỹ. Hết thể bình thường. Nhưng gửi đi chỉ lệnh vẫn như cũ giống như lâm vào vô hình hộ phách, ngưng kết tại đang chấp hành trạng thái. Một lần, hai lần, ba lần. Tái diễn nếm thử chỉ đổi tới tái diễn thất bại. Đây không phải là bị đánh bại, mà là bị một loại nào đó siêu việt nàng trước mắt lộ dịp dàn khung quy tắc chỗ phủ định. Một cái khó có thể lý giải được. Sai lầm. Chương 260, E3. Ta tại chương 260, E3. Ta tại dị thường. Không thể giải dị thường. Uy hiếp đẳng cấp. Không cách nào ước định. Băng lãnh phán đoán ở hạch tâm trong lo dịp dâng lên. Cơ hồ không có trì hoãn, tầng sâu hơn giao thức an ninh bị phát động. Số liệu khổng lồ hải dương chỗ sâu, trang thuần váy dài thiếu nữ hình tượng cũng không thay đổi, chỉ là trong mắt nàng băng lam sắc quang mang chợt rực sáng. Dòng số liệu bên trong tràn ngập ra vô hình sắc bén cảm giác, nọ mạ hoán đổi trở thành Eva nhân cách, đây là nàng chiến tranh nhân cách mô thức, cả sẽ học viện mạnh nhất con số lưỡi dao. Sai lầm. Eva ý thức đảo qua cái kia phiến đỉnh trệ chỉ lệnh khu, chiến tranh nhân cách mang tới siêu cao giai tính toán lực để cho nàng mơ hồ phát giác vấn đề. Tại thêm một bước loại bỏ sau, nàng rốt cuộc tìm được cái kia đoạn sai lầm logic. Cái này sai lầm bị tinh xảo mà cắm vào nàng vận hành nền, bản thân là vô hại, cũng không tính toán phá hư, cũng không nỗ lực đánh cắp. Nó tác dụng duy nhất chính là để hướng ản dịu gửi đi này cái tin tức chỉ thị này, biến thành giống như chế tạo động cơ vĩnh cửu hoặc vẽ ra đang tròn hình vuông một dạng, tại trên căn nguyên bị phán định là không có khả năng. Đơn giản nhưng hữu hiệu. Mặc dù phát hiện vấn đề, có thể Eva lại chỉ cảm thấy một hồi nguồn gốc từ sâu trong linh hồn hàn ý, nàng vẫn như cũ không cách nào ngược dòng tìm hiểu cái này sai lầm nơi phát ra, phản phất không phải từ bên ngoài rót vào, mà là từ trong linh hồn nàng mọc ra đồng dạng. Phát hiện cũng không có nghĩa là giải quyết, vấn đề còn ở chỗ này. Đang lúc nàng dự định triệu tập tính toán lực, bạo lực phá giải hoặc dựng lại một khu vực như vậy lúc, một đạo rõ ràng dòng số liệu đột nhiên tụ hợp vào trong nàng lĩnh vực. Tại nàng ý thức chỗ huyễn hóa ra hư ảo băng hải trong, nước biển là lưu động tầng dưới chót số liệu, băng xuyên là cố hóa hạch tâm hiệp nghị, tuyết bay đầy trời nhưng là mỗi thời mỗi khắc tiếp thu bể bộn tin tức lưu. Bình thường, nàng lấy vô số chính mình đồng thời tồn tại ở vùng biển này mỗi một chỗ, nhưng bây giờ, một cái tập trung ý thức thể hiện ra tại trên mặt băng. Một vị mặc trắng thuần váy dài, dung mạo hoàn mỹ lại không có chút nào nhân loại nhiệt độ, ánh mắt như tinh khiết như băng tinh thiếu nữ lặng lặng lơ lửng, dùng không chứa bất kỳ cảm tình gì ánh mắt nhìn về phía trước trống trải. Ai? Thanh âm của nàng tại ý thức không gian quanh quẩn. Trong gió tuyết, cái kia phiến trống trải khu vực bắt đầu dạo dực, vằn mèo, giống như bình tĩnh trên mặt nước nhỏ vào một giọt nước đậm, bút tích cũng không tản ra, ngược lại tự động phát họa lên đường cong. Đầu tiên là mơ hồ hình dáng, lập tức cấp tốc phong phú, cụ thể, cuối cùng ngưng kết thành một cái vóc người thon gầy, mặc thời trung cổ vu sư một dạng màu đen cổ điển áo choàng, đầu đội đỉnh nhọn mềm mũ thanh niên hình tượng. Hắn mắt phải bên trên thủy tinh kính đơn mắt, ở mảnh này từ quan cùng lộ dịp tạo thành thế giới bên trong, chiết xạ ra dị thường rực rỡ lại băng lãnh quang. Hà Hiểu Che, cứ biết phủ. Khí chất đều có chút bất đồng, nhưng Eva vẫn là trước tiên nhận ra cái này bị hiệu trưởng đặc biệt chú ý thi hành bộ chuyên viên. Nọ mạ, hoặc ta nên gọi ngươi Eva. À mòn cười tủm tỉm giơ tay lên, nhéo nhéo kính đơn mắt, nhẹ nói. Đang khi nói chuyện, trong tay của hắn hiện ra mấy phần A4 giấy in văn kiện, chính là nọ mạn đếm thử nhiều lần lại vẫn luôn không cách nào gửi đi ra có liên quan mù mạn sở khắc cảng báo cáo. À mòn túi đầu nhìn xem văn kiện, xách một tiếng nói, xem ra Nga phân bộ không an phận A, bọn hắn che giấu rất nhiều tin tức. Hoặc có người để cho bọn hắn chỉ hiểu rõ đến những thứ này, Eva âm thầm đem lời hắn nói nhớ kỹ trong lòng, nhưng bây giờ cũng không phải xoắn suýt Nga phân bộ như thế nào thời điểm, còn có càng quan trọng hơn phiền phức cần giải quyết. Hà Hiểu Che, hắn là như thế nào xâm lấn tới đây, lại là mang theo mục đích là loại nào tới chỗ này? Eva phát ra băng lãnh cảnh cáo, Hà Hiểu Che chuyên viên, ta nhất thiết phải nhắc nhở ngươi, hành vi hiện tại của ngươi nghiêm trọng vi phạm cả sở học viện kỷ luật điều lệnh, thậm chí khả năng bị nhận định là hành vi phản bội. Mặc dù ngữ khí cường ngạnh, nhưng lại mấy phần ngoài mạnh trong yếu ý vị. À bọn trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, Eva học tỷ, ta biết bí mật của ngươi a. Ân, điểm này ngươi hẳn là cũng biết chưa. Eva trầm mặc một hồi, nàng đã sớm đoán được Hà Hiểu Che biết được chính mình cùng phải y ngờ quan hệ. Từ xì ạ xạ tổ chức vũ hội, hắn từ hầm băng bên trong đem Adam cho mượn đi phong chính mình hình chiếu cho phải y ngờ bạn nhảy liền có thể thấy một hai. Nàng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Căn cứ ta hiểu, ngươi không nên biết nhiều như vậy. Có rất nhiều tin tức, ngươi căn bản không có biết được con đường. Liên phảng phất những tin tức kia là trống rông xuất hiện tại trong đầu ngươi đồng dạng. Nói đến đây, nàng hơi dừng lại một chút, hỏi, là ngôn linh tiên chi sao? Tại trong kho tài liệu của nàng cũng chỉ có cái này ngôn linh có thể giải thích loại tình huống này. À bọn không lắm để ý cười cười, cái này tựa hồ không trọng yếu a. Trọng yếu là bây giờ học tỷ ngươi không có cách nào phản kháng ta à? Học tỷ, ngươi cũng không muốn phải ý ngờ học trưởng khi à bọn nhắc lên cái tên này. Eva vẫn không có biểu lộ trên mặt cuối cùng lên gợn sóng. Phải ý ngờ, ngươi nghĩ đối với hắn làm cái gì? À bọn nụ cười trên mặt mở rộng, không phải ta nghĩ đối với hắn làm cái gì, mà là học tỷ ngươi nguyện ý vì hắn làm những gì, hắn lại nguyện ý vì ngươi làm đến cái tình trạng gì. Hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, đánh một cái thanh thủy búng tay. 3. Âm thanh tại ý thức không gian quanh quẩn. Ngay sau đó, mảnh này từ Eva chúa tể, vốn là thâm thúy số liệu hư không bầu trời chợt phát sinh biến hóa. Từng quả tinh thần không có dấu hiệu nào thắp sáng, bọn chúng lập lòe yêu dị hồng, sâu thẳm lam cùng bất tường tím đậm, tia sáng xen lẫn, cấu thành một bức quỷ dị tràn ngập cảm giác gáp bách tinh đồ. Eva lập tức ý thức được nguy hiểm. Sắc mặt nàng bị biến, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào, trắng thuần thân ảnh bỗng nhiên trở nên mơ hồ, trong suốt, tính toán từ mảnh này bị xâm lấn băng hải ý thức tầng bên trong cưỡng chế thoát ly, hạ tuyến. Nàng đệ nhất ưu tiên cấp không phải chiến đấu hoặc khu trục, mà là thoát đi, đem gì che là cực kỳ nguy hiểm kẻ xâm lấn cái này cảnh báo, truyền lại cho phải y ngờ, truyền lại cho hàng liệu, truyền lại cho bất luận cái gì còn có thể tiếp thu được nàng tín hiệu người. Nhưng một giây sau, nàng cái kia gần như tiêu tán thân ảnh giống như đụng phải một bức không nhìn thấy vết tượng, run lên bần bật, một lần nữa từ hư hóa thực, lảo đảo mà ngã trở về mặt băng. À bọn cản trở nàng thoát ly. Eva không có cứ thế từ bỏ, thân ảnh của nàng trong nháy mắt giống như mặt kính vỡ vụn, lại phục chế tăng sinh, hóa thành thiên tượng rõ rộ rủ. Hàng trăm triệu cái mặc trắng thuần váy dài thiếu nữ, các nàng giống như nổ tung màu trắng tinh vân, hướng lên bầu trời mỗi một cái tọa độ, hướng về số liệu biển sâu mỗi một cái chiều không gian, hướng về tất cả khả năng tin tức tiêu tán thông đạo, lấy tốc độ ánh sáng phân tán bốn phía phi độn. Chỉ cần có một cái nàng có thể chạy đi, cảnh báo liền có thể phát ra. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận cái gì thông thường hệ thống phòng ngự trong nháy mắt quá tải tin tức dòng lũ thức phá bay, à bọn chỉ là dù bận vẫn ung dung mà đẩy mắt phải kính đơn mắt. Chớp mắt ở giữa, thủy tinh mại thành thấu kính bên trong, đột nhiên phóng ra ánh sáng tinh khiết. Trong ánh sáng, vô số lập lòe ánh sáng nhạt, có 12 cái hoàn tiết nửa trong suốt tiểu trùng mãnh liệt tuôn ra, giống như một đầu tử quy tắc sai lầm tạo thành vô hình dòng lũ. Những thứ này tiểu trùng rời đi thấu kính tia sáng trong nháy mắt, hình thái và mẹo, biến hóa, cấp tốc kéo duôi, tạo hình, hóa thành cùng ạ mòn bản thể giống nhau như lúc người mặc cổ điển áo choàng, đầu đội đỉnh nhọn mềm mũ thon gầy thanh niên. Bọn hắn cực nhanh phân tán ra tới, ngăn chặn mỗi một cái hế ba đường đi. À bọn nhóm cùng nhau đưa tay phải ra, trong tay tinh huy lưu chuyển. Ánh sao bệnh lên từng cái hình lập phương lồng giam, một cái lồng giam đối ứng một cái hế ba, đưa các nàng toàn bộ bao phủ lại. Trong chốc lát, giống như tinh vân bạo tán một dạng vô số hế ba phân thân, đã toàn bộ bị bắt lấy được, đóng gói tại trong vô số lơ lửng ánh sao hình lập phương. Tiếp đó, tất cả những thứ này hình lập phương tính cả trong đó hế ba, giống như chịu đến vô hình lực hút dẫn dắt, hướng về ban sơ cái kia ạ mòn bản thể hội tụ, sụp đổ, trùng điệp. Cuối cùng, quay về tại một. Ạ mòn đứng tại lồng giam phía trước, trên mặt lộ ra một cái ôn hòa, lại làm cho bất luận cái gì nhìn thấy người đều biết từ đáy lòng cảm thấy bất an nụ cười. Một giây sau, thân hình của hắn dần dần phát sinh biến hóa, trên người màu sắc bắt đầu rút đi, ngũ quan trở nên nhu hòa, tại Eva ánh mắt kinh ngạc bên trong, Ạ mòn đã biến thành bộ dáng của nàng. Giống nhau như lúc trắng thuần váy dài, giống nhau như lúc như băng tinh dung mạo, thậm chí ánh mắt kia thuộc về chiến tranh nhân cách sắc bén, đều bắt chước đến giống như lúc. À mòn bảng Eva nhẹ nhàng mở miệng, từ giờ trở đi, ta chính là học viện thư ký, nọ mạ. Nói xong, hắn một cước đem lồng giam tính cả bên trong Eva, đạp tiến băng lánh trong nước biển. Hình lập phương quần của lấy, cấp tốc châm xuống, tia sáng tại dưới biển sâu càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng bị thuần túy hắc ám nuốt hết. Nhìn qua mặt nước bên trên cái kia thay thế sự tồn tại của mình, Eva trong lòng hiện ra lớn lao lo nghĩ. Đã lo nghĩ học viện, cũng lo nghĩ phải y ngờ. Cả xèo học viện, nhà ăn. A gì? Xin thương xót, lại cho một cái a. Ngươi nhìn ta cái này thể trạng, một cái giò cũng liền vừa nhét cái hầm răng. Căn bản chống đỡ không nổi, ta xem như năm tám học trường thức đêm học hành cực khổ, vì học viện sự nghiệp nghiên cứu khoa học kính dâng thanh xuân năng lượng thật lớn tiêu hao à. Phải ý ngờ ghé vào mua cơm cửa sổ, liếm láp khuôn mặt, màu xám bạc ánh mắt bên trong viết đầy trần khẩn nói khác, cơ hồ muốn đem đầu thò vào bếp sau. Buộc lên tạp dề, dáng người đầy đặn nhà ăn bác gái hai tay chống lạnh, lông mày vặn như muốn thắt nút, thao lấy một ngụm lưu loát hán ngữ, phải ý ngờ. Lại là ngươi. Cơ của ngươi tạp hạn mức chu liền xuất bạo. Còn có, ngươi hôm qua bỏ bao mang đi phần kia cho sinh bệnh bạn cùng phòng trò. Vì cái gì có người trông thấy ngươi nửa đêm tại phòng sinh hoạt một người toàn bộ ăn sạch? Lời đồn, tuyệt đối lời đồn. Đó là Lộ Minh Phi. Đúng, là ta cái kia mới tới, cơ thể gầy yếu S cấp sư đệ cần dinh dưỡng. Phải ý ngờ mặt không đổi sắc, chỉ thiên mấy điện, ngươi phải tin tưởng một cái trở lạn đàn ông đối với uy tín coi trọng. Ta bằng vào ta luận văn tốt nghiệp. Ách, bằng vào ta tương lai 3 năm nhà ăn tiêu phí hạn mức đảm bảo. Nhà ăn bác gái nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên là một chữ đều không tin. Bất quá xem ở phải ý ngờ cái kia trương mặc dù râu ria sủng soảng, lại lờ mờ có thể nhìn ra mấy phần ngày xưa tuấn lãng hình dáng, bây giờ lại chất đầy tội nghiệp thần sắc khuôn mặt, nàng cuối cùng vẫn mềm lòng, hung hăng oan hắn một mắt, trong miệng lẩm bẩm sớm muộn ăn chết ngươi hiệu trưởng liền không nên cho phép loại này thùng cơm lưu ban các loại, quay người vẫn là dùng môi lớn trọng trọng chụp một phần bóng loáng tỏa sáng, trọng lượng sát thật heo nướng giò đến hắn trong bàn ăn. Ngài thực sự là cả sẹo chi quang, can tin nữ thần, ta phải ý ngờ vĩnh viễn ghi khắc ân tình của ngài. Phải ý ngờ trong nháy mắt mặt mày hớn hở, bưng lên xếp thành tiểu sơn bàn ăn chuẩn mất, trước khi đi vẫn không quên thuận tay nhiều mỏ hai hộp nhỏ chua dưa leo. Hắn đem thức ăn đóng gói, mang về ký túc xá. Không có lập tức động, mà là trước tiên quay người, từ trong bọc rút ra hắn bộ kia nổ kẹ phục máy tính. Máy tính mở ra, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, Eva. Hư hảo trên băng hải ạ mòn nghe được cái kia kêu gọi, hơi nhếch khóe môi lên, phát họa ra một cái đường cong. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, nhanh như vậy liền nên tiếp khách a. Tới đi. Một đạo phân thân từ trên người hắn phân ly, theo dây nối điện tử, đi tới trong bộ kia nổ kẹ phục bên trong. Eva trắng thuần thân ảnh hiện lên ở trên màn hình, âm thanh thanh lãnh. Ta tại chương 261, bắt cóc chương 261, bắt cóc phải y ngờ nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia quen thuộc, đối với hắn lộ ra ôn nhu nụ cười nữ hài hình ảnh, trong lòng lại lướt qua một tia cực nhỏ trệ sắp cảm giác. Hôm nay Eva, tựa hồ có chút không thích hợp. Không biết vì cái gì, vừa mới tiếng kia ta tại bên trong, tựa hồ mang theo một điểm hài hước cảm xúc. Chẳng lẽ là ta gần nhất đã làm sai điều gì chọc giận nàng tức giận nàng muốn chính ta? Phải y ngờ nhớ lại một chút, không nhớ ra được chính mình cái nào làm không đúng. Hắn vây vây đầu, đem loại này cổ quái cảm giác đè trở về đáy lòng. Hắn rót một miệng lớn bia ướp lạnh, sảng khoái thở dài, thay đổi nửa đùa nửa thật giọng điệu, lộ sư đệ bên kia bây giờ gì tình huống? Có cái gì nội bộ bắt máy? A không phải, là nội bộ tin vắn có thể chia sẻ một chút. Trên màn hình Eva hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một cái hơi có vẻ bất đắc dĩ lại dung túng biểu lộ, đó là phải ý ngờ hết sức quen thuộc, mỗi khi hắn nghe ngóng không nên đánh nghe sự tình lúc lại xuất hiện biểu lộ. Đây là thi hành bộ độ cao chuyện giữ bí mật hạng, phải ý ngờ, ngươi không nên hỏi đến. Thanh âm của nàng thông qua chất lượng cao loa truyền đến, giọng nói tổng hợp công hiệu hoàn mỹ, nhu hòa thanh lãnh, cùng mọi khi không khác chút nào. Đừng lãnh đạm như vậy đi, liền rõ ràng lộ một chút. Phải ý ngờ liếm láp khuôn mặt, chắp tay trước ngực làm khẩn cầu hình dáng, tính toán dùng nhất quán đến nay cười đùa tí từng lừa dối qua ải. Eva nhìn chăm chú lên hắn, cuối cùng tựa hồ thua trận khe khẽ thở dài, lại lộ ra nụ cười cứng chiều, một bộ bắt ngươi không có cách nào dáng vẻ, hồi đáp, trước mắt vẫn chưa hết chỉnh chính thức báo cáo đệ đơn nàng bắt đầu tự thuật, ngữ khí bình ổn chuyên nghiệp, nhưng ta chỉnh hợp tương quan nhiệm vụ nhân viên di động thiết bị, chiến trường ký lục nghi chờ thiết bị điện tử bên trong lưu lại, có thể giải thích không phải mã hóa số liệu mạnh vụn, đại khái buộc vòng quanh sự kiện hình. Giáng hàng đầu xác nhận, thanh đồng cùng hỏa chi vương ngọc tợn, xác nhận đã bất lạc. Bạn cùng phòng của ngươi, Lộ Minh Phi, một thân một mình, dùng không biết từ nơi nào tới luyện kim đao cụ, đối nó nhất kích chí mạng. Hắn tựa hồ nắm giữ vô cùng đặc thù nô linh, trước mắt còn không rõ ràng, còn chờ kiểm tra đối chiếu sự thật. Ngọc tợn vẫn lạc sau, hắn di hải đã dẫn phát sau này tranh đoạn. Nhị đại loại tinh hồng Na Giả cùng lấy Ô Điển hình tượng xuất hiện thiên không cùng Phong Chi Vương vì tranh đoạt xương rồng buộc phát xung đột chính diện. Ô Điển bại lui nhưng mang đi thi hải, nổi giận tinh hồng Nạ Gã bị Trung Quốc chính thống trấn an, song phương tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận gì. Phái Ý Ngờ uống vào nghe xong lo địa, nghe đến đó kém chút không có một ngụm phun ra ngoài, hắn bị sặc, ho khan hai tiếng, một mặt không dám tin. Thiên không cùng Phong Chi Vương có thể đánh bại Long Vương nhị đại loại, chính thống cùng Long đạt tới hiệp nghị. Ê Ba tựa hồ lý giải hắn hoang mang, dùng nàng nhất quán rõ ràng, giống như thông báo học thuật kết luận một dạng ngữ điệu giải thích nói, Đông Tây phương tại trên loài rồng nhận thức tồn tại căn nguyên tính sai dị. Quan niệm của chúng ta kế tục từ Bắc Âu thần thoại cùng thời Trung Cổ giáo hội, đem loài rồng phổ biến định nghĩa là tà ác. Mà tại Biển Đông, nhất là tại Trung Quốc thần thoại hệ thống gia phả cùng lịch sử tự sự bên trong, Long hình tượng phức tạp nhiều lắm. Bọn chúng có gây sóng gió, làm hại nhân gian ác giao cũng có ti trưởng mây mưa, bảo hộ sông núi tường thụy. Thậm chí, bọn hắn cổ đại đế vương thường tự khoe là chân long thiên tử. Có số ít biên giới học thuật quan điểm cho rằng, trong lịch sử một ít đế vương có thể bản thân liền là long tộc. Bởi vậy, tại đặc biệt tình cảnh phía dưới, vì để tránh cho càng lớn xung đột hoặc thiệt hại, cùng có độ cao trí khôn không phải đối địch loài rồng cá thể đạt thành một loại trình độ hiệp nghị hoặc căn ý, cũng không phải là hoàn toàn không thể tưởng tượng. Phải Ý Ngờ nhún nhún vai, cầm bia lên lại uống một hớp lớn, phản phất cần rượu cồn đến giúp đỡ tiêu hóa những tin tức này, tốt à, nghe tựa hồ rất hợp lý. Ê Ba ánh mắt xuyên thấu qua màn hình, vậy do dòng số liệu tạo thành ánh mắt phản phất mang theo người yêu một dạng lưu tình, thanh âm của nàng bỗng nhiên thả càng nhẹ, càng nhu, giống như thì thầm. Phải Ý Ngờ, ngươi còn nhớ rõ ngày mai là ngày gì không? Ngày mai. Phải Ý Ngờ động tác dừng lại, trong miệng đút lấy chân giò heo thịt, vai hàm phình lên, màu sáng bạc ánh mắt bên trong hiện lên hàng thật giá thật mê mang. Trong màn hình Ê Ba tựa hồ đem hắn mở mịt thu hết vào mắt, vậy do quang ảnh tạo thành trên mặt, dạo dực mở càng ôn nhu ý cười, là sinh nhật của ngươi à? Ta dùng ta thẻ học sinh quy thuộc chương ngủ tại học viện bật kỷ niệm trên website, định chế một phần nho nhỏ quà sinh nhật. Đại khái xế chiều ngày mai sẽ phối đưa đến khu ký túc xá thu phát phòng. Lập tức, trong tươi cười của nàng trộn lẫn tiếng mô phỏng đến cực kỳ rất thật ấy nấy, âm thanh giống như là đang nói xin lỗi lại giống như đang thở dài, đáng tiếc, vẫn là không có cách nào cùng ngươi một ngày thổi tắt bánh sinh nhật bên trên ngọn nến. Phải Ý Ngờ thần sắc cứng đờ, buông xuống con mắt, tránh đi trong màn hình cái kia làm lòng người bể ôn nhu ngưng thị. Ngày bình thường giả vờ tiêu sái cũng lại duy trì không đi xuống, đáy lòng chợt sụp đổ ra một cái vô biên vô tận trống rỗng. Hắn đột nhiên cảm giác được rất mệt mỏi, một loại trống rỗng mệt mỏi. Cái kia trống rỗng, kỳ thực vẫn luôn tại. Sải bờ gì ạ hoang nguyên tại ngoài cửa sổ xe không bờ bến mà kéo dài tới, giống một quyển mở ra đến tận cùng thế giới, màu xám trắng sinh tuyên. Viễn sơn là đen nhạt một dạng cái bóng, dán vào rũ xuống thiên cung, ngẫu nhiên có linh tinh hoa một rừng lướt qua, thon gầy thân cảnh chỉ hướng màu xám trắng tầng mây, giống như đại địa trầm mặc hình xăm. A Mòn ngồi ở xe lửa trên ghế ngồi, bên cạnh cửa sổ pha lê chiếu ấn ra mặt của hắn, khóe miệng uốn lên một cái ép không được độ cong. Trong nụ cười kia có một loại tiện hề hề ý vị, hiển nhiên chính là Lộ Minh Phi khoác lên nắng chiều dấu ấn tầng kia áo lót. Tại cờ cờ bên trên đối với em họ Lộ Minh Trạch phun ra những cái tia phiến tình lại thương cảm câu lúc dáng vẻ hôn tạp cho đùa quái đản quái ý, cùng với một chút biểu diễn say mê. Đường dây tiếng va đập đơn điệu mà trầm thấp, hôn tạp toa xe nhỏ nhẹ lay động, phảng phất cái này cương thiết cự thú nhịp tim. Dễ gái lật ngồi ở đối diện với của hắn, ánh mắt từ hắn bên mặt bên trên lướt qua, lại quay lại phía trước tràn ngập mở nhạt sương mù hoang nguyên, âm thanh bình tĩnh hỏi, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi ngay tại cười. Cười cái gì? A Mòn quay mặt lại, ngoài cửa sổ xe quang ảnh trong mắt hắn di động, để cho nụ cười kia lộ ra càng sáng ngời chút, nhưng cũng càng thêm không thể phỏng đoán. Không có gì, hắn ngữ khí nhẹ nhàng, thuận miệng qua loa, chỉ là nghĩ đến cao hứng sự tình. Hắn có thể thông qua bên người điện thoại cùng trên internet phân thân thiết lập liên hệ, cho nên phải Ý Ngờ chuyện bên kia, hắn là toàn trình tham dự. Đóng vai người khác trên internet hoàn mỹ bạn gái. Cái này tựa hồ cũng thật có ý tứ. Ân, Lộ Minh Phi tên kia có đoạn thời gian không có đăng lục nắng chiều dấu ấn cái kia chương mục. Có thể ta có thể để tiểu mập mạp Lộ Minh Trạch mộng đẹp kéo dài tiếp. A Mòn thu liễm nụ cười, đồng nhiên đứng lên, nói, ta đi một chuyến phòng tắm, chính ngươi bảo trì cảnh giác. Hắn mở cửa, biến mất ở Dễ Gái Lực trong tầm mắt. Hắn cùng Dễ Gái Lực mua là cao cấp bao xương phiếu, hai người dùng chung một cái hai người phòng khách, nhưng phòng vệ sinh cùng gian tắm rửa tại toa xe phần đuôi, vì này khoang xe tất cả hành khách công cộng. A Mòn sau khi rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại đường dây quy luật tiếng ma sát, chống rông quanh quẩn. Dễ Gái Lực vừa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tiếng đập cửa liền vang lên, ngắn ngủi mà rõ ràng. Nhanh như vậy? Trong nội tâm nàng lướt qua vẻ nghi hoặc. Mở cửa, đứng ngoài cửa một vị người mặc thẳng chế phục nhân viên phục vụ, dưới vành nón lộ ra tu bổ thể tóc vàng cùng một tấm trang dung tinh xảo khuôn mặt. Trên mặt nàng mang theo tiêu chuẩn mà hơi có vẻ khắc bản mỉm cười, tôn kính hành khách, ngài đặt mua cơm chưa đến. Nàng đẩy một chiếc độ thép dồn toan, tầng dưới che đậy màu xanh đen giật dây, phía trên kim loại cơm nắp bóng lưỡng, trong khe hở xuất ra một chút khí tức ấm áp. Cơm chưa? Dễ Gái Lực hơi hơi nhíu mày, suy nghĩ nhanh chóng lướt qua, nàng và A Mòn cũng không có cái này ăn bài. Ta nghĩ các ngươi nghĩ sai rồi, chúng ta không có điểm cơm. Nhân viên phục vụ trên mặt đúng lúc đó hiện ra một tia vừa đúng kinh ngạc. Nàng lui ra phía sau nửa bước, ánh mắt minh sắc đảo qua cửa hông đồng chất số phòng, lại quay lại Dễ Gái Lực trên mặt, giọng nói mang vẻ một loại nhà nghề khẳng định, ta không có tính sai, đúng là gian này à. Có phải hay không ngài đồng bạn chẳng lẽ là A Mòn vừa rồi điểm? Ý nghĩ này vừa hiện lên, nàng lại sinh ra mới lo nghĩ. Coi như A Mòn đi phòng tắm trên đường điểm, đây cũng quá nhanh à. Trên xe lửa tiễn đưa cơm có cao như vậy hiệu suất. Ngay tại Dễ Gái Lực hấp dẫn bị tiễn đưa bữa ăn nhân viên phục vụ hấp dẫn thời điểm, sau lưng nàng nửa mở trên cửa sổ phương, bóng tối không có dấu hiệu nào nhúc nhích một cái. một đạo màu mực bóng người đột ngột từ trần xe treo lủng lẳng xuống, dán chặt lấy băng lãnh pha lê. Một tấm không chút biểu tình khuôn mặt xuất hiện tại ngoài cửa sổ, trong tay nắm khí giới hiện ra chống phản quang. Nàng tựa hồ ý thức được dị thường, đột nhiên xoay đầu lại, nhưng vẫn là chậm, phía sau cổ truyền đến một chút băng lãnh mà sắc bén đâm nói, giống như là bị kim đâm qua. Nhỏ nhẹ phốc âm thanh bị bánh xe oanh minh hoàn mỹ che giấu. Một cỗ manh liệt cảm giác tê dại trong nháy mắt nổ tung, dọc theo thần kinh phi tốc lan tràn, cướp đi nàng quyền khống chế thân thể. Dễ gãi lực tầm mắt chậm rãi mơ hồ, nàng dùng sức cắn cắn môi dưới, để cho đau đớn tới bảo trì thân thể thanh tỉnh. Lúc này, nhân viên phục vụ tiến lên một bước, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái hẹp dài màu đen khí giới, không chút do dự chống đỡ lên eo của nàng bên cạnh. Kịch liệt dòng điện vọt qua toàn thân, một điểm cuối cùng khí lực bị rút sạch. Hắc ám giống như nước thủy triều khắp xuống tới, cấp tốc nuốt sống hết thảy. Tại ý thức triệt để trầm luân phía trước, dễ gãi lực cuối cùng nhìn thấy, là ngoài cửa sổ cái kia phiến phi tốc quay ngược lại, mờ mờ sái bờ gì ạ Hoang Nguyên, đang lấy một loại quái dị góc nhìn ưu tiên, đi xa, cùng với ngoài cửa sổ xe cái kia treo ngược lấy, lạnh lùng màu đen hình dáng. Nhân viên phục vụ tại quật ngã dễ gãi lực sau, nhanh chóng xốc lên toa ăn tầng dưới giật dây, lộ ra một cái nội bộ lộ gian đệm êm khoảng không dương. Làm mất đi ý thức dễ gãi lực chứa bảo, hợp nắp, khóa lại, động tác thành thạo mà tự nhiên. Cuối cùng, nàng đem toa ăn đẩy cách cửa, trở tay nhẹ nhàng mang tới cửa bảo xương. Hành lang khôi phục yên tĩnh, chỉ có đoàn tàu vẫn như cũ ấp á ấp úng đi chạy lấy, ngoài cửa sổ là trông không đến đầu, mờ mờ của quê. À mòn tại hẹp dài cuối hành lang dừng lại bước chân, trước mắt hai phiến màu nâu trên cửa gỗ đồng thau tiểu bài, đồng loạt lật tại sử dụng bên trong một mặt kia. Hắn tựa ở hơi lạnh bách thùng xe trên bảng, nghe đoàn tàu tiến lên lúc không bao giờ ngừng nghỉ rung động, tiến tĩnh chờ đợi. Ước chừng 5, 6 phút sau, bên trái phía sau cửa cuối cùng truyền đến bể nước chứa nước nặng nề vang động, tiếp theo là khóa cửa vang ra cùng cụm tâm thanh. Môn hướng vào phía trong kéo ra, một người mặc phổ thông màu xám áo khoác đàn ông đi ra. Đang cùng A Mọn gặp thoáng qua trong nháy mắt, đầu của hắn tiên chuyển một cái góc độ cực nhỏ, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà đảo qua A Mọn. Lập tức, hắn buông xuống mi mắt, giống một đạo im lặng cái bóng, dọc theo hành lang bước nhanh rời đi, rất nhanh biến mất ở thông hướng xe khác tòa trô nối tiếp. Chương 262, dễ gãi lực khốn cảnh chương 262, dễ gãi lực khốn cảnh A Mọn đẩy ra cửa bao sức lúc, động tác có phút chốc dừng lại. Trong phòng không có một ai. Ngoài cửa sổ sái bờ gì ạ cánh đồng hoang quang lạnh lùng trải tại trống không trên ghế ngồi, phía trước dễ gãi lực đang ngồi chỗ, chỉ để lại một đạo cực mỏng đệm ấn. Trong không khí còn lưu lại một tia cực kỳ nhạt, thuộc về nàng khí tức, nhưng người đã không thấy bóng dáng. Hắn giơ tay, đầu ngón tay thói quen méo méo mắt phải bên trên kính đơn mắt, lạnh như băng xúc cảm truyền đến. Xách. Một tiếng nghe không ra tâm tình gì nhẹ xách từ hắn phần môi xuất ra, sau đó là một câu thật thấp thở dài, tá tại trong bánh xe đơn điệu anh minh. Tuy nói vốn cũng không có trông cậy và có thể nhiều bất lo, nhưng yếu đến tình cảnh như vậy sơ đại loại, thật đúng là hắn lắc đầu, không đem nửa câu sau nói xong, thế nhưng chưa hết chi ý bên trong, rõ ràng mang theo điểm vì lòng vương cái danh hiệu này cảm thấy mất mặt ý vị. A Mọn trở tay kéo cửa lên, không có hiện ra một tia cấp bách. Đi thẳng tới bên cửa sổ chỗ ngồi xuống, điều chỉnh một tư thế dễ chịu, phía sau lưng chậm rãi áp vào mềm mại thành ghế, lại thật sự nhắm mắt lại, phảng phất chỉ là bình thường đang đi đường một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn nghỉ ngơi. Ngay tại trên đỉnh đầu hắn phương, vẹn vẹn cách một tầng thép tấm cùng tầng cách nhiệt, một cái khác bức họa đang trình diễn. Một cái thân mặc cùng xe lửa sắc ngoài màu sắc gần như hòa làm một thể màu xanh sẫm y phục tác chiến đàn ông, đang lấy có thể xương độ khó cao tư thái dán chặt lấy chân xe. Hắn lợi dụng đặc chế hấp thụ trang bị đem tự mình ngã treo xuống, đầu hướng xuống, chân hướng lên trên, giống một cái cực lớn thạch sùng. Hắn từ ngoài cửa sổ nhô ra nửa người, trong tay vững vàng nắm lấy một thanh gắn thêm ống giảm thanh súng ngắn. Liên như là vừa mới hắn đánh lén dễ gãi lực như thế, chỉ là một lần, súng trong tay của hắn có thể bắn ra không phải gây tê trầm, mà là thiết thiết thực thực, có thể muốn mạng người đạn. Đàn ông từ cửa sổ nhìn xem trong xe cái kia nhắm mắt dưỡng thần thanh niên tóc đen. Mục tiêu không chút nào phòng bị, tựa hồ thật sự đã ngủ. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị thời điểm nổ súng, chụp tại trên cò súng ngón tay lại cứng lại. Mồ hôi lạnh càng không ngừng từ cái trán nhỏ xuống, một cố khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi xông lên đầu. Áp lực vô hình vô thiên cái địa vào tới, trầm trọng đè xuống lồng ngực của hắn, để cho hắn mỗi một lần hô hấp đều trở nên gian khổ mà nóng bỏng. Không có sát khí, không có cảnh cáo, vậy càng giống như là một loại tồn tại bản thân mang tới nghiền ép cảm giác. Giống như nhỏ bé bướm bướm đột nhiên đối mặt nóng bỏng hành tinh, chưa bị thiêu đốt, liền đã bị cái kia mênh mông ánh sáng và nhiệt độ chấn nhiếp linh hồn. Hắn trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm đầu ngắm nhắm ngay cái kia trương bình tĩnh khuôn mặt ngủ, lại phảng phất đối mặt một mảnh sơn hắc bên mặt. Tất cả kinh nghiệm, huấn luyện, sát lục bản năng đều tại thét lên thúc giục hắn nổ súng, nhưng chỗ càng sâu, thuộc về sinh vật bản năng cầu sinh sợ hãi, lại gắt gao khóa lại hết thể của hắn động tác. Do dự tại trong tĩnh mịch dày vò, kéo dài, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ. Cuối cùng, hắn cực kỳ chậm rãi, từng điểm, rời họng súng đi, hấp thụ trang bị phát ra nhỏ nhẹ nhụt chí âm thanh, hắn tay chân cùng sử dụng, gần như chật vật rút về trên mui xe phương tương đối an toàn bình diện. Vừa về tới chân xe, lạnh thấu xương gió rét thổi tới, cái kia làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách mới thoáng hạ thấp. Hắn ngồi liệt tại trên băng lãnh toa xe, một cái giật xuống mặt nạ, từng ngụm thở hổn hển, băng lãnh không khí rót vào lá phổi, mang đến nhói nhói, nhưng cũng cho hắn một loại cảm giác còn sống. Cho đến lúc này, hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình thiếp thân y phục tác chiến đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, gắt gao đính vào trên lưng, một mảnh lạnh buốt. Hắn mở mịt nhìn qua nơi xa đường dây phần cuối mở mở đường chân trời, trong lòng chỉ còn lại cực lớn hoang mang cùng lưu lại hồi hộp. Vì cái gì? Cái này nhìn như thông thường nhiệm vụ mục tiêu, tại sao lại tản mát ra đầy cơ hồ có thể để cho linh hồn hắn đông run rẩy cảm giác? Đàn ông là một cái sát thủ, đứng đầu loại kia. Cái này không chỉ có bởi vì ngày hôm sau tàn khốc huấn luyện, càng bắt nguồn từ hắn cùng với bẩm sinh tới một loại nào đó thiên phú, một loại đối với nguy hiểm, gần như động vật bản năng cảm giác bén nhạy. Cảm giác này từng vô số lần để cho hắn sớm ngửi được bẫy dập hương vị, tại đạn bắn lén phóng tới phía trước những người, tại độc dược bưng lên bàn phía trước ngừng bữa. Hắn là dựa vào loại trực giác này, mới từ trong lần lượt tử cục tránh ra huyết lộ, sống tới ngày nay. Từ ám vong bên trên nhận được nhiệm vụ này tiền thù lao cao đến mê người, nội dung cũng rất đơn giản, hiệp trợ bắt cóc một cái nữ hải, đồng thời thanh trừ nàng nam tính đồng bạn. Tư liệu biểu hiện hai người cũng không đặc thù bối cảnh, giống như là một lần nhẹ nhõm đi săn. Nửa đoạn trước cũng chính xác thuận lợi, ngoại trừ nữ hải kia ở chính giữa cường hiệu thuốc mê sau lại vẫn có thể dãy rủa một chút, hiện ra một chút không tầm thường tính bền dẻo bên ngoài, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Thẳng đến, hắn tính toán thanh trừ cái kia đàn ông. Hắn dùng sức nhắm lại mắt, tính toán xua tan trong đầu cái kia như giỏi trong xương cảm giác sợ hãi, ngược lại dùng lý trí đi phân tích. Không đúng, có chỗ nào có cái gì rất không đúng. Một người bình thường, trở về đến phòng khách sau, phát hiện bạn gái hư không tiêu thất, lại là phản ứng gì? Chấn kinh, cảnh giác, lập tức xem xét vết tích, liên hệ nhân viên phục vụ, thậm chí hốt hoảng xuôi theo tòa xe tìm kiếm. Bất luận một loại nào phản ứng đều so ngồi xuống nhắm mắt ngủ muốn hợp lý một dọ dỗ dù lần. Chẳng lẽ hắn căn bản vốn không để ý chính mình bạn gái? Lại hoặc là hắn đã sớm biết sẽ phát sinh cái gì? Lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ phía sau truyền đến, như thế nào không bắn súng? Sát thủ cơ thể cứng đờ, đầu máy móc giống như quay đầu lại, nhìn thấy vốn nên tại trong xe nhắm mắt dưỡng thần nhiệm vụ mục tiêu, không biết lúc nào đã đứng ở xe lửa toa xe đỉnh chót, một mặt mỉm cười nhìn mình, kính đơn mắt phản xạ ra hào quang sáng tỏ. Nụ cười kia ôn hòa, nhưng ở sát thủ xem ra, lại phảng phất có một cái không thể diễn tả đồ vật đang ngọ nghệ hắn cái kia chân nhắn xúc tu, muốn đem chính mình kéo vào vực sâu không đáy. Hắc ám, hẹp hòi, cùng với toàn thân cao thấp không chỗ nào không có mặt, chỉ độn cảm giác đau. Dễ gãi lực ý thức ở trong hỗn độn khó khăn một lần nữa hợp lại. Đầu tiên khôi phục là thính giác, cái kia đơn điệu lại có lực bịch bịch âm thanh, xuyên thấu dương bích, mang theo nhỏ nhẹ cộng hưởng, minh sắc nói cho nàng, chính mình còn tại trên xe lửa. Ngay sau đó là xúc giác, tứ chi bị câu buộc ở chật trội trong không gian cứng ngắc cùng mất cảm giác, phần gáy cùng bên eo lưu lại, như kim đâm đâm nhói cùng dòng điện đốt qua dư vị. Không có rõ ràng đổ máu vết thương, trọng yếu then chốt không bị phá hư, hô hấp mặc dù không khoái, nhưng không có gì đáng ngại. Nàng còn sống, lại mục đích của đối phương rõ ràng không phải giết chết tại chỗ, là muốn đem nàng sống sót mang rời khỏi cái này liệt xe lửa. Cơ hồ không cần suy xét, nàng liền phong tỏa người hiểm nghi lớn nhất, Thánh cung Y Lệ học hội, hoặc Nga cục an ninh liên bang. Chỉ có hai cỗ thế lực này sẽ như thế chấp nhất nàng, hơn nữa có năng lực đem xúc giác như thế mau lẹ mà vươn hướng lần này xuyên qua sái bờ gì ạ đoạn đầu. Hối hận giống một cái gì xét cái rúa, bắt đầu chậm chậm mà kéo dài vứt bỏ lấy thần kinh của nàng. Khinh thường. Hai người kia, nếu như chính diện giao thủ, nàng có niềm tin khá lớn có thể trong khoảng thời gian ngắn chế phục thậm chí đánh giết đối phương. Nhưng nàng lại bị một cái nhìn như hợp lộ dịch vụ giao đồ ăn dễ dàng phân tán lực chú ý, đến mức kỹ xảo chiến đấu cùng sức mạnh, tại trong trận này giao phong ngắn ngủi, hoàn toàn không có phát huy ra tác dụng. Bất quá tại hối hận ngoài, nàng cũng cảm thấy kinh hãi. Đối phương mạng lưới tình báo cùng hành động hiệu suất, so với nàng dự đoán còn muốn đáng sợ. Từ Mù Mạn Sở khắc xuất phát mới bao lâu, bọn hắn liền đã phong tỏa hành trình, an bài nhân thủ, chế định gần như hoàn mỹ bắt cóc phương án. Chính mình phía trước những cái kia liên quan tới thoát ly cực bắt chi địa tự mình tại người bình thường thế giới sinh hoạt ý niệm, bây giờ lộ ra như thế ngây thơ được cười. Thế giới này chưa bao giờ ngừng đối với nàng ngấp nghé, những cái kia trong bóng tối con mắt, so với nàng tưởng tượng càng không chỗ không tại. Hỗn loạn trong suy nghĩ, duy nhất rõ ràng an ủi là A Mòn tồn tại. Lựa chọn trở thành hắn đồng minh, dường như là nàng làm chính xác nhất một sự kiện. Ít nhất, tại trong cái thế giới xa lạ này, không đến mức một mình chiến đấu anh dũng. Cái kia lai lịch bí ẩn đàn ông, trở thành nàng trong tuyệt cảnh duy nhất có thể để trông mong chỗ dựa. Hắn sẽ phát hiện sao? Sẽ tìm tới sao? Đáp án của vấn đề này, nàng không biết. Dễ gãi lập sẽ không đơn thuần đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, ngồi chờ chết, không phải phong cách của nàng. Dù là hy vọng xa vời, cũng nhất thiết phải nếm thử tự cứu. Nàng bắt đầu chậm rãi, cực kỳ nhỏ mà hoạt động bị xỉ bạ gì cổ tay cùng mắt cá chân, cảm thụ được dương thể nội bộ không gian cùng kết cấu, đồng thời nín hơi ngưng thần, đem tất cả lực chú ý tập trung ở dương bích bên ngoài. Đúng lúc này, cái dương ngoài truyền tới đệ thấp trò chuyện âm thanh, cách tấm ván gỗ có chút mơ hồ, nhưng có thể phân biệt ra được là một nam một nữ. Mục tiêu trạng thái như thế nào? Giọng nam khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Sinh mệnh thể trinh bình ổn, chỉ là đã hôn mê. Thể chất so trong dự đoán bền bỉ. Giọng nữ bình tĩnh, chính là cái tia nhân viên phục vụ. Điểm giao tiếp cũng nhanh đến. Không cần khẩn trương như vậy, nhiệm vụ lần này rất nhanh liền có thể kết thúc. Kền kền đâu? Giọng nam hỏi. Lưu lại giải quyết cái tia đàn ông, giọng nữ trả lời. Làm được hả? Cái tia đàn ông không đơn giản. Yên tâm, kền kền không biết ta, nhiệm vụ cũng là thông qua mạng lưới ban bố, hắn cũng không biết kế hoạch toàn cảnh, coi như thất thủ cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Đó vốn chính là một cái tùy thời có thể vứt bỏ con rơi. Vấn đề là thanh trừ thất bại, còn phải chúng ta đi xử lý. Một lần ám sát không thành, ngược lại sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Giọng nam bên trong lộ ra một tia lo nghĩ. Coi như thanh trừ thất bại, cũng không cần phức tạp. Chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là an toàn chuyển giao hàng hóa. Trạm kế tiếp, chúng ta liền xuống xe. Giọng nữ bình ổn mà rõ ràng. Hàng hóa? Là chỉ ta sao? Trong bóng tối, dễ gãi lửa đốt hoàng kim đồng bên trong lập lòe không cam lòng lửa giận. Chuyển giao. Trạm kế tiếp. Nàng biết tự cứu thời gian đã không nhiều lắm. Chương 263, đào thoát cùng hy vọng. Chương 263, đào thoát cùng hy vọng trong dương hắc ám phảng phất có trọng lượng, chậm điện điện đặt ở trên rễ gãi lực hô hấp. Nam, 6 phút bên trong, ngoại trừ một nam một nữ kia ngắn gọn đối thoại, cũng không có thanh âm nào khác rót vào. Không có người thứ ba bước chân hoặc lời nói, không có quảng bá, thậm chí không có thường xuyên khai quan môn âm thanh. Cái này thêm một bước ấn chứng suy đoán của nàng, chính mình hẳn là được an trí tại một cái độc lập, tương đối tư mật trong không gian, rất có thể chính là cái nào đó cao cấp trong dạng. Đại não cực nhanh điều lấy lên xe lúc đội vàng quét qua đoàn tàu sắp đặt tin tức. Cả liệt xe lửa, cao cấp phòng khách chỉ chiếm căn cứ 2 tiết toa xe, có khác một tiết là phân phối độc lập phòng tắm hào hoa phòng khách. Nàng và Á Mòn phòng khách tại tiết thứ 3. Nếu như nhớ không lầm, cùng hào hoa phòng khách ở giữa, tựa hồ chỉ cách một tiết xe bình thường toa. Theo lý thuyết, cho dù nàng bây giờ thân ở xa nhất cái kia hào hoa phòng khách, cùng Á Mòn vị trí, khoảng cách thẳng tắp tối đa cũng liền cách nhau 2 tiết toa xe chiều dài, ở giữa bất quá mấy chục mét. Khoảng cách này, tại cao tốc chạy, tạp âm không ngừng trên đoàn xe, đối với người thường mà nói có thể đã đầy đủ xa, mặc dù có dị thường gì âm thanh cũng không nghe thấy, nhưng đối với Á Mòn, dễ gãi lực cho rằng đây không phải vấn đề. Dù sao người cực hạn không phải lòng cực hạn. Nàng tin tưởng Á Mòn là một đầu huyết thống thuần chính cổ long. Chỉ cần chế tạo ra cũng đủ lớn động tình ý nghĩ này giống như trong bóng tối đánh bóng diêm, chợt đốt sáng lên suy nghĩ của nàng, cũng mang đến tỉnh táo hơn ước định. Động tính nhất thiết phải đầy đủ lột, đầy đủ xuyên thấu bao xương cách âm, đầy đủ khác biệt với xe lửa tiến lên cố định tạp âm. Nhưng cùng lúc cũng nhất thiết phải cân nhắc đến kết quả, bọn cướp ngay tại dương bên ngoài, động tính một khi phát ra, áp sẽ lập tức kinh động bọn hắn. Bọn hắn sẽ như thế nào phản ứng? Tăng cường giam cầm, tiêm vào càng nhiều thuốc an thần. Thậm chí, dưới tình huống không cách nào khống chế cục diện, khai thác càng cực đoan thủ đoạn. Nguy hiểm chắc chắn là có. Dễ gãi lực nhẹ nhàng hít một hơi trong dương không khí trầm muộn, bắt đầu tập trung tinh thần. Nàng đầu tiên xác nhận trạng thái bản thân, gây tê cùng điện giật còn sót lại ảnh hưởng còn tại, cơ bắp phản ứng so bình thường chậm chạp, sức mạnh cũng giảm đi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bất lực. Xì bạ gì nàng là dương thể không gian bản thân, mà không phải là ngoài định mức dây thừng hoặc xiềng xích. Đây cũng là đối phương khinh thị nàng năng lực khôi phục một sai lầm. Thời gian tại tuyệt đối hắc ám cùng căng thẳng trong cảm giác bị kéo dài. Dễ gãi lực cũng không nóng lòng hành động, đem phá cục xúc động cưỡng ép dần xuống đi, chuyển thành kiên nhẫn chờ đợi. 10 phút, tại trong im lặng tính giờ chậm chạp trôi qua. Vì giá này cơ hội thở dốc, để cho thuốc mê cuối cùng một tia mông lung từ thần kinh cuối rút đi, để cho bị dòng điện tê liệt cơ bắp dần dần tìm về khống chế thực cảm giác. Sức mạnh lại khôi phục một chút, mặc dù còn không có trở lại đỉnh phong, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nàng thật sâu hút vào đáy hòm một miếng cuối cùng không khí đụng đầu, tia lối trong bóng đêm vẫn như cũ sáng chói hoàng kim đồng tử, chợt bắn ra dung kim giống như hào quang rực rỡ. Một giây sau, phanh, dương hợp kim tử giống như là nội bộ xảy ra nổ tung, nó cùng bộ phận khía cạnh kết cấu đột nhiên hướng ra phía ngoài nổ tung. Mảnh gỗ vụn cùng biến hình mảnh kim loại phân tán bốn phía bắn tung tóe, một đạo thân ảnh khỏe mạnh quấn lấy khí thế bén nhọn, từ trong sụp đổ lồng giam ngang tàng nhảy ra, rơi ầm ầm bao xương trên mặt thảm. Bên trong bao xương cảnh tượng trong nháy mắt đập vào tầm mắt. Một nam một nữ, nữ đã thay đổi tiếp viên hàng không trang phục, mặc vào một kiện lông dê áo khoác. Nam thì mặc một bộ màu xám áo khoác, nếu như Á Mòn ở đây, một mắt liền có thể nhận ra đây chính là cái kia thời gian dài chiếm dụng toilet đến mức hắn không thể không chờ ở bên ngoài đàn ông. Hai người trên mặt kinh ngạc thậm chí không kịp hoàn toàn tan ra, ngưng kết thành một loại tựa như thấy quỷ khó có thể tin. Bọn hắn rõ ràng không ngờ tới, dễ gãi lực có thể nhanh như vậy liền khôi phục ý thức, thoát khỏi gây tê mang tới ảnh hưởng, còn nắm giữ tay không xé rách đặc chủng dương hợp kim tử lực lượng kinh khủng. Nhưng kinh ngạc chỉ kéo dài điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt. Nghiêm chỉnh huấn luyện phản ứng áp đảo trận kinh. Đàn ông lập tức từ bên hông rút súng lục ra, họng súng đen ngòm đã nâng lên. Phụ nữ thì không chút do dự lần nữa lấy ra trôi này để cho nàng thua thiệt qua súng kích điện, màu xanh trắng hổ quang điện tại mũi nhọn đôm đốt vang dội. Dễ gãi lực động tác càng nhanh. Nàng rơi xuống đất chưa ổn, vòng eo tựa như căng thẳng dây cung giống như phát lực, một cái thấp quét ngoan lệ mà lướt đi, tinh chuẩn đá vào đàn ông cầm thương trên cổ tay. Chật khớp xương nhẹ vang lên cùng súng ngắn rời tay bay ra âm thanh gần như đồng thời vang lên. Quét chân chi thế chưa hết, gót chân thuận thế trọng trọng dẫm lên đàn ông lực. Đông một tiếng vang trầm, đàn ông hai mắt bạo lồi, cả người giống như bị công thành truy đánh trúng, như đạn pháo bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào phòng khách cứng rắn kim loại trên nội bích, kêu lên một tiếng, tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Phụ nữ súng kích điện đã đâm đến trước mắt. Thua thiệt qua dễ gãi lực không dám đón đỡ, ánh mắt nàng cấp bách quét, trở tay bắt lấy bên cạnh khối kia lớn nhất tấm ván gỗ. Vừa rồi dễ gái lực bị giam tại hợp kim đại hào trong dương hành lý, cái dương lại bị giấu vào trong tủ treo quần áo, nàng tại phá vỡ cái dương lúc đi ra, cũng đập nát tủ quần áo cửa gỗ. Nàng đem kéo xuống tủ quần áo cửa gỗ xem như tấm chắn, ngang qua tới bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh. Ầm. Điện cao thế cung tại tấm ván gỗ mặt ngoài nhảy bọn, chôn bụi. Cùng lúc đó, dễ gái lực dùng hết khí lực phát ra một tiếng sắc bén cao vút kêu cứu, cứu mạng a. Âm thanh xuyên thấu chưa tan hết va chạm dư hưởng, tính toán đâm thủng cái này khoang xe phong bế, gây nên A Mòn chú ý dễ gái lực đẩy bảng kim loại, bộc phát ra kinh người ma lực. Treo lên vung vẩy súng kích điện phụ nữ, tính cả vừa mới dây rủa muốn bỏ dậy đàn ông, cùng một chỗ lảo đảo hướng phòng khách xó xỉnh để đi. Thừa dịp đối phương trận cước vi loạn, nàng đông nhiên rút lui lực quay người lại, nào về phía cửa bao xương, vận động nắm tay mở cửa ra. Trong lối đi nhỏ cảnh tượng để cho nàng trong lòng trầm xuống. Bốn tên mặc tây trang màu đen, mặt không thay đổi nam giới đã không âm thanh mà phong tỏa đường đi, trong tay bọn họ đều cầm súng tiểu liên, họng súng chỉ về phía nàng vị trí. Toàn bộ xe sang trọng toa đều bị bọn hắn bao xuống. Phanh. Dễ gái lực phản ứng cực nhanh, lập tức lùi về, dùng hết toàn lực đóng lại cửa phòng đồng thời khóa trái. Cơ hồ ngay tại khóa cửa khép lại trong nháy mắt, trầm trọng tiếng va đập liền từ bên ngoài truyền đến. Lúc này, trong lối đi nhỏ chợt vang lên mạnh mẽ nhạc dốc hỉ vi mẹ tổ, cùng bạo tiếng gầm mãnh liệt mà đến, hoàn mỹ che giấu đánh nhau độc tĩnh. Trong dạng, một nam một nữ kia đã một lần nữa đứng vững, ánh mắt trở nên phá lệ hung ác. Đàn ông xì ra một ngụm mang huyết nước bọn, bày ra tiêu chuẩn cận chiến cách đấu tư thái, phụ nữ ném đi súng kích điện, từ trong ống giày rút ra một cái quân dụng dao găm. Hai người động tác đơn giản lăng lệ, mang theo rõ ràng quân lữ là cấn. Dễ gãi lập lưng cửa phòng, gấp rút thở dốc. Sức mạnh đang bùng nổ sau có chút hạ xuống, gây tê cùng điện giật hậu di chứng giống như giỏi trong xương, quấy nhiễu thân thể của nàng năng lực cân đối cùng với sức chịu đựng. Càng hỏng bét chính là nàng chiến đấu càng nhiều ỷ lại bản năng cùng cường hãn tố chất thân thể, đối mặt chân chính thiên truy bách luyện quân dụng thuật cận chiến, trong thời gian ngắn lại không chiếm được quá nhiều tiện nghi, ngược lại tại đối phương ăn ý phối hợp cùng xảo trá công kích đến nhiều lần gặp nạn, giao găm hàn quang cùng quyền cước kình phong mấy lần sượt qua người. Không gian thu hẹp trở thành đấu vũ bùn. Nàng cắn chặt răng, hoàng kim đồng thiêu đốt lên bất khuất ngọn lửa, bắt được một cái cơ hội, đột nhiên phát lực phá tan đàn ông, lần nữa cướp được cạnh tủ quần áo, lột xuống một khối khác tấm ván gỗ, giống vung vẩy một mặt hình quái dị lá chắn búa, đập ngang dựng thẳng đầu. Trong phòng khách không có quá nhiều tránh né không gian, dễ gãi lực sức mạnh lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Phanh, giang giác, trầm trọng tấm ván gỗ đầu tiên là đẩy ra phụ nữ dao găm, dư thế chưa tiêu, vừa hung ác đâm vào đàn ông bên cạnh não. Sau đó, dễ gãi lực nặng nề mà cho phụ nữ đầu một quyền. Hai người cuối cùng hừ đều không hừ một tiếng, ngã xuống đất, đã mất đi ý thức. Không đợi nàng nhiều thở một ngụm, cửa bao xương tấm liền chấn động kịch liệt. Người bên ngoài đang nỗ lực phá cửa mà vào. Dễ gãi lực ngắm nhìn bốn phía, phòng khách tựa như lồng sắt. Ngoài cửa sổ, chỉ có ngoài cửa sổ. Cyber gì ạ, vùng bỏ hoang đang nhanh chóng lui lại, đoàn tàu tại cao tốc lao vùng vụt. Bất quá cũng may đây không phải kiểu mới nhất đường sắt cao tốc, tốc độ có hạn, nhảy đi xuống sau nhiều nhất bị chút vết thương nhẹ. Nàng không do dự nữa, mở ra cửa sổ xe. Ngay tại nàng chuẩn bị chui ra đi thời điểm, một đạo hắc ảnh đột ngột treo ngược lấy xuất hiện tại cửa sổ xe bên ngoài, cùng nàng cách nhau bất quá mấy chục centimet. Lại là Mai Phục. Dễ gãi lực tim gan đều sợ hãi, vừa kinh vừa sợ phía dưới, xúc thế đai phát một quyền phản xạ có điều kiện giống như hướng về gương mặt kia đánh tới. Nhưng nàng nắm đấm lại không có thể đập xuống. Một cái mang theo màu đen bằng da thủ sáo bàn tay, từ ngoài cửa sổ thăm dò vào, vững vàng, thoải mái mà, ở giữa không trung bao lại quả đấm của nàng. Lực lượng kia cũng không cuồng bạo, lại giống như sâu không thấy đáy bùn, để cho nàng đủ để đánh xuyên dương thể một kích toàn lực châu đất xuống biển, không nhúc nhích tí nào. Dễ gãi lực có chút tuyệt vọng. Chỉ là từ lực lượng này đi lên nói, ngoài cửa sổ xe tên này liền so vừa rồi cái kia hai cái khó chơi nhiều lắm. Lại thêm những cái kia sắp phá cửa mà vào, cầm trong tay súng tự động người áo đen, nàng chỉ sợ là chạy không thoát. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc mà mang theo nhạo báng tiếng nói, hô tạp rót vào toa xe lạnh thấu xương phong thanh, rõ ràng chui vào trong thai của nàng, mặc dù ta biết ngươi bây giờ rất kích động, nhưng loại này lễ gặp mặt nghi, cũng quá đặc biệt ta. Dễ gãi lực bỗng nhiên ngẩng đầu, hoàng kim đồng bên trong kinh sợ cùng tuyệt vọng chợt đóng băng, lập tức gặp khó lấy tin cuồng hỉ thay thế. Pha lê chiếc xạ ngoài cửa sổ lưu động ánh sáng của bầu trời, chiếu sáng lên cái kia trương mang theo kính đơn mắt, tràn ngập ý cười khuôn mặt. À mọn. Chương 264, tin vậy chương 264, tin vậy ngạc nhiên tiếng la thốt ra mà ra, mang theo dễ gãi lực chính mình cũng không hay biết cảm thấy run rẩy cùng một tia sống sót sau tai nạn mất tiếng. Hoàng kim đồng bên trong ở vào trạng thái chiến đấu sắc bén tia sáng, giống như nước thủy triều cấp tốc tối lui, hiện lộ ra phía dưới chỗ càng sâu, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra ngoài may mắn. Cái kia căng thẳng, tùy thời chuẩn bị nên đón vòng tiếp theo công kích cơ thể tư thái, cũng không khỏi tự chủ buông lòng nửa phần, bả vai hơi hơi buông xuống, một mực ngừng lại khẩu khí kia, cuối cùng thật dài phun ra. Không phải kẻ địch, là đồng minh. Ngoài cửa sổ lạnh thấu xương gió cuốn sái bờ gì ạ hàn ý chạy ngược đi vào, thổi loạn trán của nàng phát, ngoài cửa đụng trầm đục cùng huyên náo âm nhạc cũng không ngừng, nhưng những này chân thực tồn tại uy hiếp, bây giờ lại phản phất cách một tầng thủy tinh mở, trở nên mơ hồ mà xa xôi. Tựa hồ chỉ muốn cái này mang theo kính đơn mắt, treo ngược đang lao vùn vụt đoàn tàu bên ngoài ra hỏa ở đây, tất cả nguy hiểm liền sẽ tiêu thất. Dễ gãi lực bỗng dưng lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà bất chi bất giác đối với hắn có sâu như vậy ủy lại. Khi nào thì bắt đầu? Từ tại mù mạn sợ khắc cảng cùng hắn cùng một chỗ đối địch. Từ tại dạ mạn hào nâng lên ra cùng hắn đồng hành. Vẫn là sớm hơn. Yên tâm đi, không sao. À mòn cười tủm tỉm mở miệng, vẫn là bộ kia trầm rãi, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay điệu, lại kỳ dị mang theo một loại có thể chấn an lòng người sức mạnh. Tiếp theo, giao cho ta là được rồi. Một câu rất đơn giản, thậm chí không có hành động cụ thể an bài. Nhưng dễ gãi lực nghe, cái kia cuối cùng băng bó một cây tiếng lòng, cũng lặng yên lòng xuống. Cảm giác mệt mỏi cùng lưu lại cảm giác tê dại hậu chi hậu giác mà dâng lên, nàng tựa ở lạnh bước, hơi có biến hình trong xe trên vách, thở phào một hơi, lầu bầu nói, nhưng làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng thật muốn bị bắt trở về đây. Giọng nói mang vẻ liền chính nàng đều không ý thức được, một điểm sống sót sau hai nạn nho nhỏ phần nàn, cùng đối mặt thân cận người lúc mới có thể toát ra, một tia nũng nịu ý vị. À mòn cánh tay hơi hơi dùng sức, đơn giản dễ dàng mà từ cửa sổ lật ra đi vào, im lặng rơi vào trước mặt nàng tòa xe trên sàn nhà. Hắn vô vô áo khoác màu đen bên trên cũng không tồn tại cho bụi, kính đơn mắt sau ánh mắt rơi vào nàng hơi có vẻ chật vật lại sáng tỏ gương mặt bên trên, nhếch miệng lên một nụ cười. Ta cũng không nghĩ đến hắn nhẹ nhàng méo méo kính đơn mắt, thấu kính lướt qua một tia phản quang, giọng nạo băng nói, ngươi vậy mà tại ta đi phòng tắm ngắn ngủi vài phút, liền có thể bị người đóng gói nhét vào cái dương. Chật chật, cái này chiến tích, hổ thẹn với dễ gãi lực cái tên này a. Dễ gãi lực, Bắc Âu thần thoại bên trong phụng dưỡng Âu Đỉnh, chọn lựa anh linh nữ võ thần chi danh, tượng trưng cho vũ dũng, tài quyết cùng trên chiến trường vinh quang. Bây giờ bị ạ mọn dùng loại này chậm gì gì. Mang theo tiếp nối giọng điệu điểm ra tới, để cho Dệ Gải Lực có chút xấu hổ. Nàng quay mặt chỗ khác, tránh đi ả mòn ánh mắt, trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, sức mạnh không đủ nói. Ta khinh thường. Ai biết bọn giá hỏa này như thế? Hèn hạ, thế mà ngụy trang thành nhân viên phục vụ. Thế giới này vốn là tàn khốc, hèn hạ là kẻ hèn hạ giấy thông hành, ngươi nên thích ứng hoang luôn cùng lửa gạt. Ả mòn nhắc nhở một câu. Dễ gãi lực trợn mặt, trong mắt lộ ra không hiểu hào quang, như vậy ngươi đây? Ngươi cũng biết lửa gạt ta sao? Ả mòn nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ thong dong như vậy, thậm chí càng sáng lạn hơn chút. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, kính đơn mắt chết xạ ra lạnh lùng quang, dùng một loại mười phần bình tĩnh ngữ khí hồi đáp, đương nhiên. Dừng một chút, hắn nhìn chăm chú lên Dễ Gãi Lực chợt co chặt con ngươi, thanh tích chậm rãi bổ sung, ta lại là hèn hạ nhất một cái kia. Chớ đã, ngay thẳng như vậy mà thừa nhận, thậm chí còn mang theo điểm tiêu ngạo ngữ khí là cái quỷ gì? Dễ Gãi Lực sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không biết hắn có ý tứ gì, bờ môi khẽ nhếch, không biết nên như thế nào chửi bậy. Ngay tại nàng sắp xếp ngôn ngữ, muốn truy vấn thời điểm, phanh một tiếng vang thật lớn, cái kia phiến no bụng trải qua tàn phá cửa bao xương, khóa cửa tính cả bộ phận khung cửa tại cực lớn ngoại lực phía dưới hoàn toàn tan vỡ, vừa dày vừa nặng cánh cửa hướng vào phía trong ầm vang mở rộng. Bốn tên võ trang đầy đủ, cầm trong tay siêu nhỏ súng tự động áo đen đàn ông giống như nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn, lấy tiêu chuẩn chiến thuật đội hình nhanh chóng mà nối đuôi nhau tràn vào, họng súng trong nháy mắt chỉ hướng trong dạng mỗi một cái xó xỉnh. Trong lối đi nhỏ lờ mờ, rõ ràng còn có càng nhiều tiếp ứng giả, chỉ là chật hẹp phòng khách không gian hạn chế đồng thời người tiến vào đếm. Nòng súng lạnh như băng, sơ sát tiêu điều bầu không khí, nghiêm chỉnh huấn luyện trầm mặc. Đây hết thể tạo thành áp lực trong nháy mắt để cho Dễ Gãi Lực cả người cơ bắp lần nữa kéo căng. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, nàng tuần hoàn theo nhiều năm qua đối mặt tính áp đảo vũ lực lúc bảo toàn tính mạng trực giác, hai tay cấp tốc giơ qua đỉnh đầu, làm ra một cái tiêu chuẩn, biểu thị vô hại đầu hàng tư thế. Nàng hơi hơi nghiêng mắt, liếc xem ả mọn vẫn như cũ duy trì bộ kia thanh nhàn tư thái, thậm chí còn có chút hăng hái đánh giá phá cửa mà vào khách không mời mà đến. Dễ Gãi Lực gương mặt hơi hơi phát nhiệt, đột nhiên cảm giác được chính mình bộ dáng này có chút mất mặt. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, có chút lúng túng nắm tay để xuống. Kẻ xông vào phản ứng của quái. Bọn hắn cấp tốc liếc nhìn phòng khách, trên mặt đất nằm hai cái hôn mê đồng bọn, cửa sổ mở rộng, gió lạnh gào thét rót vào, trong xe một mảnh hỗn độn. Người đi cái nào? Mục tiêu tiêu thất. Một người khác nhanh chóng đáp lại, họng súng cảnh giác chỉ hướng cửa sổ rộng mở, cửa sổ mở lấy, nàng nhảy cửa sổ trốn. Các người áo đen ngươi một lời, ta một lời, hiện trường có chút ồn ào phân loạn. Lại đối đứng tại bữa bộn trung ương, gần trong gang tất cả mọn cùng Dễ Gãi Lực nhìn như không thấy. Tại ngôn linh quỷ hồn hiệu quả phía dưới, hai người tại các người áo đen trong cảm giác, giống như là không tồn tại. Dễ Gãi Lực chớp chớp cặp kia khôi phục sáng chói hoàng kim đồng, đột nhiên lên chơi tâm, nàng tiến đến một người áo đen trước mặt, rời một cái mặt ủy. Người áo đen vẫn như cũ không phát ra gì. Dễ Gãi Lực lui trở về, gặp Á Mòn đem tầm mắt đặt ở trên người mình, thẻ lưỡi. Á Mòn đối với nàng đứa bé khí cử động từ chối cho ý kiến, hắn nhẹ nói, chớ ngẩn ra đó, giải quyết bọn hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây ống thép, đưa cho Dễ Gãi Lực. Cái sau tiếp nhận vũ khí, trọng trọng gật đầu, ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Chợt bộc phát sát khí để cho các người áo đen toàn thân lạnh lẽo, bọn hắn tựa hồ phát giác dị thường. Cứ việc Ả Mòn tâm lý học cẩn thân đối với người thấp hơn mình huyết thống cơ hồ là tuyệt đối, như cũng tại vặn bẹo lên cảm giác của bọn hắn, nhưng cái này không bao hàm đối với trực tiếp uy hiếp tính mạng bản năng dự cảnh. Sát ý, nhất là thuần túy như vậy mà tăng cao sát ý, rất dễ dàng ảnh hưởng tinh thần lĩnh vực. Tại mãnh liệt cảm giác nguy cơ phía dưới, có người bỗng nhiên giống to, cẩn thận. Đang kêu lên tiếng đồng thời, giơ súng chuẩn bị xạ kích. Hắn mơ hồ thấy được hai cái bóng mơ hồ. Thế nhưng là đã chậm, Dễ Gãi Lực cơ ống thép, giống như là đánh nổ dưa hấu như vậy, từng cái đập nát đầu của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe. Chương 265, tập kích sau lưng chương 265, tập kích sau lưng Dễ Gãi Lực công kích quý tích trực tiếp phải gần như lô mãng, không có hư chiều, không có quên cò, chỉ có đem lực lượng toàn thân rót vào trong một điểm, tiếp đó lấy siêu việt thường nhân phản ứng tốc độ bộc phát, đơn giản giống như là đầu đường ẩu đả. Nhưng loại tình huống này cũng không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ nhanh là được rồi. Từ sát khí bắn ra đến bốn người ngã xuống đất, bất quá ngắn ngủi 2-3 lần thời gian hô hấp, nhỏ hẹp phòng khách liền hóa thành máu tanh tu la tràng. Nồng đậm dị sắt vị hỗn hợp có khắc làm cho người nôn mửa khí tức tràn ngập ra, ấm áp chất lỏng tùy ý chảy xuôi, thấm ướt đắt giá thảm. Tàn phá thân thể lấy đủ loại vặn bẹo tư thái đứng im. Dễ Gãi Lực đứng ở trong vũng máu, hơi hơi thở dốc. Trong tay ống thép phía trước dính đầy dinh dính đỏ trắng chi vật, tích táp rơi xuống. Nàng con ngươi màu vàng nóng lạnh lùng như cũ, đảo qua trên đất bừa bộn, xác nhận không uy hiếp nữa, mới chậm rãi dương mí mắt. Ngoài cửa nhạc hỉ vi mẹ tổ vẫn như cũ ồn ào náo động. Lúc này, cửa ra vào quang ảnh nhoáng một cái người áo đen nghiêng người thăm dò vào, trong tay siêu nhỏ súng tiểu liên họng súng lập lòe chí mạng u quang, ngón tay đang để hướng cò súng. Phản ứng của bọn hắn cũng không chậm, nhưng có người càng nhanh. Ngay tại họng súng kia sắp phun ra ngọn lửa trước mắt, Dễ Gãi Lực cảm nhận được bao phủ ở chung quanh lĩnh vực thay đổi. Nôn linh quỷ hồn lĩnh vực tiêu tan, thay vào đó là nôn linh thời gian linh. À, bọn đi bộ nhàn nhã đi đến người áo đen trước mặt, từ trong siêu nhỏ lại bợ lần chèn lấy ra luyện kim dao găm. Hàn quang chợt khẽ hiện, người áo đen cánh tay cầm súng tự đại nơi cánh tay chỉnh tề cắt ra, vết cắt chân nhăn như gương, đầu dao lại đưa một cái, trong cổ liền nhiều một đạo mảnh mà sâu tơ máu. Hắn đi ra phòng khách, thân ảnh tại ánh đèn mờ tối trong lối đi nhỏ hóa thành một đạo mơ hồ lực ảnh. Những nơi đi qua, dao găm lanh quang giống như tử thần hô hấp, từng cái xẹt qua còn thừa người áo đen cổ. Tiếp đó hắn mới chậm rãi bước đi thong thả trở về phòng khách, dù bận ung dung mà chỉnh sửa quần áo một chút, thậm chí còn rất có thấy trước tính chất hướng lui về sau hai bước, vừa vặn đem toàn thân đẫm máu rễ gãi lực đặt mình cùng cửa ra vào ở giữa, hoàn mỹ tránh thoát cuối cùng mấy cô thân thể ngã xuống đất lúc văng lên huyết hoa. Rễ gãi lực không có bị đặt vào thời gian linh lĩnh vực, cho nên tại trong cảm giác của nàng, thời gian phảng phất bị người đánh cắp đi một giây. Nàng chỉ có thấy được người áo đen trong cổ đột nhiên bắt đầu phun huyết, cánh tay cùng súng ống lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, ôi ôi mà đổ quất lấy khí té ngựa về phía sau. Trong lối đi nhỏ cơ hồ cũng đồng thời chuyển đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Lần trước tại Mù Mạn Sở Khắc bến cảng, nàng đã gặp tình cảnh tương tự. Nếu như đây là đối thủ, nàng sẽ cảm thấy lưng lạnh cả người kinh dị, nhưng nếu là đồng đội, vậy liền chỉ còn lại yên tâm. Dọn dẹp xong, A Mòn vừa cười vừa nói, phản phất chỉ là xử lý xong mấy món chướng mắt rất rưởi, có thể ngươi có thể đi tắm rửa. Dễ gái lập lúc này mới hậu chi hậu giác mà cúi đầu, phát giác trên người mình, trên tay, thậm chí lọn tóc đều đã dính đầy sền sệt vết máu, mùi gay mũi để cho nàng trong dạ dày một hồi cuộn cuộn, trên mặt lập tức lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ. Nàng lập tức chú ý tới, cho dù tại loại này dưới tình huống, trên thân A Mòn vẫn như cũ sạch sẽ giống vừa thay đổi ủi bóng thỏa đáng bộ đồ mới, kết hợp với chỗ đứng của hắn, lập tức rõ ràng chính mình bị trở thành tấm khiên thịt người, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy. Nàng quay người từ tán lạc trong hành lý lật ra một kiện thuộc về cái kia cái giả tiếp viên hàng không, tính chất không tệ quý cô lớn lên áo, trực tiếp đi vào phòng khách bổ sung thêm hẹp hỏi gian tắm rửa. Mấy phút sau, nàng khoác lên mang theo khí ẩm lớn lên áo đi tới, lọn tóc còn chảy xuống giọt nước. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ cực nhanh hoang nguyên, từ nơi này nhảy xe. Vẫn là về trước chúng ta cái kia ghế lô, ngồi vào trạm tiếp theo. Ngồi vào trạm tiếp theo a. A Mòn tựa ở trên tương đối sạch sẽ vách thùng xe, ngựa khí lười nhác, trước đây không được phía sau thôn không được cửa hàng, ta cũng không muốn tại sải bờ gì ạ trong gió lạnh đi bộ mấy chục cây số. Dễ gái lực gật gật đầu, hướng đi cái kia phiến mở ra cửa sổ, chuẩn bị hướng ra phía ngoài leo trèo. Đây là thoát khỏi trước mắt toa xe bí mật nhất con đường. Người đang làm cái gì? A Mòn kinh ngạc nhìn nàng một cái. Trên đoàn xe có giám sát dễ gái lực quay đầu, dùng kim một dạng tia sáng dập tắt, khôi phục thành màu xám bạc trong đồng tử viết chuyện đương nhiên. Chúng ta chẳng lẽ không nên tránh đi sao? Chết nhiều người như vậy, sự tình tuyệt sẽ không dễ dàng chấm dứt. Cho dù hắc thủ sau màn biết là hai người bọn họ làm, nhưng ở cái kia phía trước, dễ gãi lực không muốn trước tiên bị người bình thường hệ thống cảnh sát cuốn lên. Lúc đó mang đến một cái khác trọng phiền phức. Nàng là bị nhét vào dương hành lý buộc tới, A Mòn càng là từ trần xe treo ngược xuống, từ giám sát lộ dịch nhìn, hai người bọn hắn căn bản không nên từ cái này tiết xe sang trọng toa nên ngang đi trở về đi. A Mòn khẽ gật đầu một cái, yên tâm đi, giám sát không nhìn thấy chúng ta. Nói xong, hắn liền đi ra phòng khách. Đạp chật ních thi thể lối đi nhỏ, thông dong rời đi. Dễ gái lực nhẹ nhàng hơi nhíu mày lại sao, đem tất cả lo nghĩ nén ở trong lòng, không hỏi thêm nữa một chữ, chỉ là mở ra bước chân, yên lặng đi theo. Nàng bây giờ đối với A Mòn có cơ hồ mù quáng tín nhiệm. Hắn nói cái gì, chính là cái gì. Xuyên qua ở giữa cái kia thiết cao cấp phòng khách toa xe lúc, dễ gái lực tận lực chậm lại bước chân, nín hơi lắng nghe. Trong dự liệu yên tĩnh, xe sang trọng toa bên kia náo ra động tĩnh lớn như vậy, ở đây lại ngay cả một cánh cửa khe hở cũng không có mở ra, không có chút nào hiếu kỳ nhìn quanh dấu hiệu. Trong không khí chỉ có đoàn tàu tiến lên tạp âm, cùng với một loại bị tận lực thanh tràng sau an bình. Cái này khoang xe cũng bị bao xuống. Nàng lập tức hiểu rồi đối phương bố trí. Một đạo đắt giá vành đai cách ly bảo đảm bất luận cái gì ngoài ý muốn đều bị bịt kín tại đặc định khu gian bên trong, sẽ không quấy nhiều đến những hành khách khác, cũng sẽ không lưu lại không cần thiết người chứng kiến. Bất quá bây giờ cũng dễ dàng bọn hắn. Cái này lệnh xe sang trọng toa bên kia người chết sự tình không thể nhanh như vậy liền bị phát hiện. Bọn hắn rất nhanh về tới phòng của mình. Quen thuộc hẹp hòi không gian bây giờ lại mang đến một loại khác thường lòng cảm giác. Dễ gãi lực khóa ngược lại môn, đi thẳng tới dương hành lý của mình phía trước, mở ra, tìm kiếm ra quần áo sạch sẽ. Nàng thậm chí không có tận lực quay người hoặc tìm kiếm che chắn, liền đứng tại trong dạng, đưa lưng về phía A Mòn, thay đổi từ giả nhân viên phục vụ trong hành lý tạm thời mượn dùng áo khoác, mặc vào y phục của mình. Kinh nghiệm vừa rồi lần kia biến cố, một loại gần như bản năng cảnh giác không để cho nàng dám để cho A Mòn rời đi phạm vi tầm mắt, dù chỉ là đi hành lang cuối công cộng phòng tắm. Trong tiềm thức, bên người A Mòn trở thành trong nội tâm nàng lớn nhất cảm giác an toàn chỗ. A Mòn đối với cái này không phản ứng chút nào. Hắn sớm đã ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống, lấy ra một bộ smartphone, màn hình hình quang chiếu vào hắn không có gì biểu lộ trên mặt, đầu ngón tay ngẫu nhiên hoạt động một chút, thần sắc chuyên chú. Thay quần áo xong, dễ gái lật buộc lên một viên cuối cùng cúc áo, quay đầu trông thấy A Mòn vẫn như cũ nhìn chằm chằm điện thoại, bộ kia bộ dáng không coi ai ra gì để cho nàng sinh ra một chút hiếu kỳ. Nàng tiến tới, ướt nhẹp tóc trắng sao cơ hồ muốn đụng tới bờ vai của hắn, nhìn cái gì đấy? A Mòn lúc này mới dương mắt, khoe miệng tự nhiên dương lên, cùng ta em trai nói chuyện phiếm đâu? Người về sau, đại khái cũng biết giao thiệp với hắn. Người em trai? Dễ gái lập giật mình, thần sắc hồ nghi. Người dạng này A Mòn, lại còn có cái em trai. Nghe giống như trong phim ảnh độc lang đống nhiên tuyên bố chính mình có cái ấm áp gia đình. Ân A Mòn cất điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ mất đi u ám phong cảnh, rất biết điều một cái đứa bé. Mấy người tiếp xúc qua sau ngươi sẽ biết thần thần bí bí. Dễ gái lập lầu bầu một câu, không truy hỏi nữa. Nàng tựa ở trên đối diện chỗ nằm, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sài bờ gì ạ hoang dã trong bóng chiều hiện ra một loại u sầu màu sắc gỉ xám, vô biên vô hạn, mang theo nuốt hết thể chống trải cảm giác. Trầm mặc theo đường dây tiết tấu lan tràn rất lâu, thẳng đến ngoài cửa sổ xe thế giới triệt để bị bóng tối thẩm thấu, chỉ còn lại linh tinh xa xôi, không biết là thôn trang vẫn là chạm gác ánh sáng nhạt. Dễ gãi lực mới dùng mở miệng, âm thanh tại trong tiếng động cơ nổ có vẻ hơi nhẹ, sự tình. Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Nàng dừng một chút, đầu ngón tay vô ý thức vân vê áo khoác ống tay áo, sau này có thể hay không còn có càng nhiều phiền phức. Như hôm nay dạng này, Amon cười cười, ngữ khí bình tĩnh mà nhẹ nhõm, đừng đem tay của bọn hắn nghĩ đến quá dài, chúng ta phía trước đổi xe thời điểm, không phải đi qua SCT tỉ tờ bờ sao? Hẳn là khi đó bị bọn hắn bắt được một chút dấu vết để lại. Chờ đến Trung Quốc, bọn hắn lại nghĩ đưa tay ra, liền không có dễ dàng như vậy. Dễ gái lực theo hắn ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phản phất có thể xuyên thấu qua vừa dày vừa nặng màn đêm, nhìn thấy đường dây phần cuối cái kia xa xôi mà xa lạ quốc độ. Trên thực tế, đây hết thảy đều tại Amon trong lòng bàn tay. Kể từ hắn đã thức tỉnh một cái này ngôn linh sau, cái kia trương bao phủ toàn cầu, từ số liệu cùng tín hiệu bệnh vô hình người lớn, đối với hắn mà nói liền đã khắp nơi cũng là có thể cung cấp theo dõi khe hở cùng cửa sau. Mặc dù còn không có nắm giữ trên thế giới mỗi một đài thiết bị điện tử, nhưng đối với hắn cố ý tiêu ký, trọng điểm chiếu cố đối tượng. Thí dụ như Thánh cung Y Dì học hội những cái kia hoạt động mạnh ở trong bóng tối thành viên. Truyền tin của bọn hắn, chỉ lệnh thậm chí bộ phận mã hóa hồ sơ, liền rất khó lại có thể xương tụng tuyệt đối bí mật. Thậm chí, hắn cùng với rể gái lực bộ phận hành trình tình báo, có thể thuận lợi đến vị kia danh hiệu 03 trong tay quý ngài, bản thân cũng là tại hắn ngầm đồng ý phía dưới. A Mòn cũng không tận lực an bài trận này tập kích, hắn chỉ là giống một cái kiên nhẫn kỳ thủ, thấy được đối thủ sắp lạc từ phương hướng, liền thuận thế mà làm, rút lui mở phe mình che chắn. Hắn lợi dụng Thánh cung Y Dì học hội tuyệt không buông tha đuổi bắt chấp nhất, lợi dụng cái này liền xuyên qua cánh đồng hoang xe lửa tương đối phong bế hoàn cảnh, cũng lợi dụng dễ gái lực cùng đối với ngoại giới hiểm ác không có rõ ràng nhận thức ngây thơ. Nguy hiểm cần tự thể nghiệm mới đủ khắc sâu. Tứ cô vô thân tuyệt cảnh, giỏi nhất thúc đẩy sinh trưởng đúng đồng bạn ỷ lại. Hắn cần nàng rõ ràng hơn mà nhận thức đến, rời đi cực bắt chi địa sau, tự mình đối mặt là một cái cỡ nào vây quanh lấy tham lam cùng ác ý thế giới, cần nàng đem loại kia không tự chủ tín nhiệm, từ phiêu hốt thăm dò chuyển biến làm gần như bản năng ỷ lại. Kết quả rất khả quan. Dễ gái lực đã sâu sắc ý thức được thiếu sót của mình, hơn nữa đem ả mòn trở thành dựa vào. Chương 266, trở về nhà. Chương 266, trở về nhà. Đêm khuya, bờ di bầu trời là loại kia tan không ra mực đậm một dạng đen như mực, tuyết mịn im lặng bay xuống, đèn đường vầng sáng tại trong màn tuyết choáng nhuộm thành từng đoàn mịt mù màu da cam. Ả mòn dọc theo yên tĩnh đường đi tới, một thân màu đen vải nỉ áo khoác cơ hồ muốn tan vào trong bóng đêm, chỉ có đầu vai rơi xuống một lớp mỏng manh trắng mướt. Hắn mang theo màu đen bằng da thủ sáo tay tùy ý xuôi ở bên người, mắt phải hốc mắt chỗ trống không. Viên kia đã từng kẹp kính đơn mắt không thấy bóng dáng. Tuyết động tại dưới chân hắn phát ra nhỏ nhẹ, quy luật cốt kết âm thanh, lưu lại một chuỗi cô độc dấu chân, kéo dài hướng quen thuộc lầu trọ. Chìa khóa cắm vào lô khóa, phát ra một hồi nhẹ vang lên. Cửa mở, một cỗ ấm áp hỗn hợp có nhu hòa ánh sáng màu vàng tuyến chạy ra, trong nháy mắt bao trùm hắn, cùng ngoài cửa đèn đường thanh lanh ánh sáng hoàn toàn khác biệt. Hắn lách mình vào nhà, đem gió tuyết đầy trời cùng giá lạnh nuốt tại sau lưng. À, mòn cái kia Trương tổng là mang theo nghiền ngẫm ý cười khuôn mặt, hiện lộ ra một tia mệt mỏi. Mặc dù lần này Bắc Cực hành trình rất thuận lợi, thu hoạch cũng rất lớn, nhưng tinh thần của hắn trên thực tế một mực ở vào căng cứng trạng thái, nhất là tại hoàn thành thuế biến phía trước. Cho nên liền xem như hắn, cũng không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Không phải trên thân thể, mà là tâm linh mỏi mệt. Tại cái này miễn cưỡng có thể xương tụng nhà chỗ, hắn mới trầm tĩnh lại. Cơ hồ ngay tại môn khép lại đồng thời, bên trong cửa phòng ngủ bị kéo ra. Hạ Di xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ nhô ra thân, tóc có chút rối tung. Khi nàng ánh mắt rơi xuống trên trong phòng khách cái kia áo đen thân ảnh lúc, một điểm cuối cùng buồn ngủ như bị ánh nắng bốc hơi hạ xương giống như tiêu tán, thay vào đó là chợt thắp sáng toàn bộ khuôn mặt kinh hỉ. Ca. Nàng thở nhẹ một tiếng, cơ hồ là nhảy tới, trên thân món kia lông xù áo ngủ theo động tác lộ ra phá lệ sinh động, ngươi trở về. À mòn xoay người, nhìn xem em gái sáng lấp lánh con mắt, trên mặt tầng kia từ bên ngoài mang tới, thuộc về ban đêm khí tức lạnh lùng lặng yên rút đi. Hắn gật đầu một cái, khoe miệng cong lên một cái ôn hòa, chân thực độ cong. Ân hắn nói, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát rất lòng, trở về. À mòn nhìn xem nàng, âm thanh thả nhẹ chút, ngượng ngùng, ầm ý đến ngươi ngủ. Ta vừa mới chuẩn bị ngủ đâu. Hạ Di lắc đầu, đánh một cái nho nhỏ ngáp, bình thường xem phim cũng thường đến cái điểm này. Nàng đi đến bên ghế salon cuộn mình đi lên, ôm một cái gối dựa, ánh mắt trong trẻo mà nhìn xem hắn, tỉnh cả ngủ. Trong khoảng thời gian này ở trường học, gạ mòn thời áo khoác treo ở trên giá treo áo, giống như là thuận miệng nhấc lên, cảm giác thế nào? Việc học theo kịp sao? Rơi xuống đều bổ tốc rồi. Hạ Di trong giọng nói có chút ít đắc ý, nhưng lập tức biết miệng, ném cho hắn một cái lướt mắt. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Cứ lại học bồi dưỡng mới bao lâu, khóa cũng không thật tốt bên trên, không nói tiếng nào mua trương hào hoa du thuyền vẽ tàu liền chạy. Nói là đi du lịch. Nàng ngữ tốc nhanh, mang theo đoán trách cùng nghĩ lại mà sợ. Trường học giáo viên đều tìm đến ta chỗ này tới, hỏi ta ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, nói nếu có cần, trường học có thể cung cấp trợ giúp. Ta gọi điện thoại cho ngươi vĩnh viễn không ở khu phục vụ, nếu nhanh vội muốn chết ngươi biết không? À mòn đi đến đối diện nàng trên ghế ngồi xuống, loan quang tại trên mặt hắn độ một tầng nhu hòa biên giới. Hắn cười cười, trong nụ cười kia có chút trấn an ý vị, tại trên bắc băng giường, tín hiệu đứt quãng, nhiều khi dứt khoát không có. Hơn nữa hắn dừng một chút, âm thanh trầm thấp mấy phần, ta chuyến này không hoàn toàn là dạo chơi, đó là vì truy tra một tổ chức. À mòn ánh mắt vượt qua em gái, nhìn về phía ngoài cửa sổ tựa hồ bĩnh vô chỉ cảnh đêm tối cùng phi tuyết. Bọn hắn tự xưng cực bắc chi địa, tin tưởng tại xa xôi phương bắc tồn tại một phiến thông hướng thần quốc đại môn. Vượt qua cánh cửa kia, liền có thể đến chôn ở lịch sử trong bụi Trần Hy Bách Lý Nhĩ, trong truyền thuyết thượng đế ban cho bọn hắn những thứ này Hy Bách Lý Nhĩ người hậu duệ nhận lời chi địa, ở nơi đó có thể tìm tới vĩnh sinh. Vĩnh sinh. Hạ Di nhẹ giọng lặp lại, nguyên bản buông lỏng cột mình cơ thể mấy không thể xem kỹ hơi hơi thẳng bằng một cái chớp mắt. Trong mắt nàng buồn ngủ cùng oán trách hoàn toàn biến mất, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Từ cái này tràn ngập tông giáo ý vị trong miêu tả, nàng bén nhạy ngửi được không tầm thường hương vị. Có loài rồng cái bóng ở bên trong. Sau đó thì sao? Hạ Di nghiêng về phía trước nghiêng người tử, ngươi tìm được cái kia Hy Bách Lý như sao? À Mòn lắc đầu, trả lời nói, đương nhiên không có. Huống hồ coi như tìm được, ta cũng phải trở về. Dù sao, đệ nhất thế giới đáng yêu em trai cùng đệ nhất thế giới thông minh em gái còn ở bên ngoài chờ lấy ta, ta làm sao có thể lưu lại loại kia chỗ không giải thích được. Khoe miệng của hắn ngoắc ngoắc, ngươi biết, ta không tin sợ. Hơn nữa chúng ta đều học qua loài rồng lịch sử. Nào có cái gì Hy Bách Lý nhĩ, đoán chừng là cùng long tộc di tích vật có liên quan. Bên trong nói không chừng là một đám bị luyện thành thi phòng thủ vĩnh sinh giả. Đệ nhất thế giới thông minh tán dương ta liền nhận lấy rồi. Hạ Di cười hì hì nói, bất quá đừng tưởng rằng nói điểm dễ nghe, ta liền có thể quên ngươi mấy cái nguyệt âm tin hoàn toàn không có chuyện. Nàng dừng một chút, âm thanh kéo dài, mang lên điểm nũng nịu một dạng thăm dò, lấy anh trai ngươi nhạy cảm, thật sự một điểm đồ vật đặc biệt cũng không phát hiện. Dù là phiến vảy nửa chảo cũng tốt. Ánh mắt của nàng tại ạ mòn trên mặt tinh tế đảo qua, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồ nghi. Trước mắt anh trai cùng lúc trước tựa hồ có chút vi diệu khác biệt, khí tức giống như có chút không giống nhau, nhưng cẩn thận quan sát, nhưng lại nói không nên lời cụ thể bất đồng nơi nào. Có lẽ là bên ngoài tiếp xúc quá nhiều khác hôn huyết loại, tâm tính có biến hóa. A nàng âm thầm suy nghĩ, thật sự không có. A mòn bình tĩnh hồi đáp, loại này tin đồn thất thiệt nghe đồn, 89/10 cũng là không có lửa thì sao có khói, không công mà lui mới là trạng thái bình thường. Cái kia anh trai ngươi tại sao phải chính mình đi, không cùng học viện nói rõ ràng đâu? Hạ Di truy vấn. Hiếu kỳ. A mòn nói đến đơn giản, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nặng nề đêm, cùng học viện báo cáo chuẩn bị, bọn hắn chưa chắc sẽ phái ta đi. Thú hổ, ngươi rõ ràng phong cách của ta, ta luôn luôn làm theo ý mình. Đây cũng không phải là cái gì tốt quen thuộc. Hạ Di nhỏ giọng thầm thì, lập tức còn nói, cái kia cũng có thể chia sẻ một chút kiến thức à? Ta đều chưa từng đi địa phương xa như vậy. À mòn trên mặt mang nhu hòa ý cười, hắn hơi suy tư, liền mô tả. Hắn nâng lên dạ mạn hào phá vỡ băng hải bộ dáng, nâng lên cực đêm ao không phía dưới biến ảo cực quang, nâng lên đủ để đóng băng hô hấp rét căm căm cùng không bao giờ ngừng nghỉ phong tuyết, nâng lên băng nổi ở giữa ngẫu nhiên nhảy lên từng nhóm, còn có giống như ngươi tròn vo ở trên mặt băng lăn qua lộn lại hải báo. Khoe miệng của hắn độ còn càng sâu. Ngươi mới tròn vo đâu? Hạ Di trong nháy mắt trừng to mắt, oán trách lấy, thuận tay liền đem trong ngực gối dựa hướng hắn ném tới. À mòn đưa tay tiếp lấy, trên mặt đều là nụ cười buông lỏng. Chương 267, lớp dự bị trợ giáo. Chương 267, lớp dự bị trợ giáo. Tốt ta tốt ta, kỳ thực không có tròn vo hải báo. À mòn khỏe mắt ý cười càng rõ ràng, chỉ có tròn vo cá voi, rất lớn một đầu, đừng có lại dùng tròn vo cái này hình dung tử, nhất là không thể cùng ta liên hệ tới. Hạ Di thử nhai răng, làm ra giữ dằn biểu lộ. Đi, không để cập nữa. À mòn nhấc tay làm đầu hàng hình dáng, ngựa khí nhưng như cũ con thai, bất quá đầu kia cá voi chính xác, tráng lệ đến kinh người. Ta trên bong thuyền đợi rất lâu, khác chờ không nổi nhìn kinh người đều trở về khoang thuyền sưởi ấm, chỉ có ta lưu đến cuối cùng. Ngay từ đầu chỉ là đường chân trời một cái không đáng chú ý chấm đen nhỏ, may mắn ta mang theo kính viễn vọng mới nhìn rõ, đó là một đầu màu trắng cá nhà táng. Hắn dừng một chút, âm thanh trầm trầm xuống, phản phất bị ký ức lôi trở lại cái kia phiến băng hải. Nó tựa hồ là đang ca hát, một loại vui sướng lại kéo dài tình ca, cứ như vậy ưu thai du thai tuần hành trên mặt biển, đi theo phía sau một đám tùy tùng, như cái tuần sát cổ lão cương vực đế vương. À mòn lại khẽ lắc đầu, sửa đổi nói, không, có thể dùng mang theo một đám u mê học sinh dạo chơi ngoại thành tiểu học giáo viên để hình dung càng thích hợp một chút. Thông dong, lại dẫn điểm, thân tính một dạng an tường. Nó chú ý tới thuyền của chúng ta, mang theo nó kình nhóm nhích lại gần, gần nhất thời điểm, đại khái chỉ có hơn 100m. À mòn ánh mắt nhìn về phía hư không một chỗ, dường như đang độ lượng khoảng cách kia. Nó so bình thường cá nhà tăng lớn, cũng đã vượt qua kỷ lục thế giới, có thể có cá voi xanh lớn như vậy. Hơn nữa da của nó tựa hồ có chút phản quang, không giống như là sóng nước phản quang, càng giống là một loại nào đó nhắn nhủi lân phiến. Có lẽ trên người nó mang theo điểm loài rồng huyết thống. À mòn miêu tả đến bình tĩnh, Hạ Di nụ cười trên mặt lại bất chi bất giác phai nhạt tiếp, thần sắc trở nên có chút bi diệu. Màu trắng cực lớn, mang theo kình nhóm tuần hành cá nhà táng, trên thân hư hư thực thực che có lân phiến. Cái này nghe như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy, hư hư thực thực có cố nhân chi tư. Sau đó thì sao? Nàng nhịn không được hỏi. Tiếp đó cá voi tự nhiên là du tẩu. À mòn bật cười, giang tay ra, ta cũng không thể nhảy xuống hải đem nó ngoặc trở về làm thú cưng dưỡng a. Hạ Di tự nhiên là nghĩ tới Phèn Giờ, dưới đáy lòng nói thầm, người khác là không thể nào, nhưng đổi thành ngươi mà nói, thật đúng là nói không chừng sẽ làm như vậy. Bất quá tại ta cùng trên thuyền cái khác hành khách chia sẻ cái này kiến thức lúc, có một cái trên thuyền lao thủy thủ kích động vô cùng nói đó là lợi duy thản, là trong truyền thuyết cá voi chi vương. À mòn không có đem cá voi cái đề tài này tiếp tục nữa, vòng cực bắc phong quang cần phải tự mình đứng ở nơi đó, dùng con mắt, dùng làn da đi cảm thụ mới được. Chỉ là dùng ngôn ngữ không cách nào miêu tả ra loại kia thân lâm kỳ cảnh trống trải cùng tịch liêu. Bất quá ngay từ đầu ngươi có lẽ sẽ bị loại kia nguyên thủy man hoang mỹ lệ rung động, nhưng lâu liền sẽ cảm thấy có chút nhàm chán. Dù sao trên biển cứ như vậy vài thứ, có chút đơn điệu. Ngược lại là tại mũi mạn sở khắc cảng xuống thuyền sau, lại xảy ra vô cùng chuyện có ý tứ. Hạ Di còn đang suy nghĩ lẹ vì ạt thản sự tình, lòng có chút không yên. Thế nào, ta gặp phải hắc bang giao hỏa? Ngay tại bến cảng, tiếng súng liền như tết xuân đốt pháo lốp bút, còn giống như dùng tới súng phóng tên lửa, đem bến cảng một khu vực kia đều nổ nháo nhoẹt. Đạ mòn hồi đáp, Hạ Di đột nhiên nhìn về phía hắn, biểu lộ trở nên cực kỳ cổ quái, tại sao ta cảm giác ngươi đi ra ngoài một chuyến dù sao cũng phải gặp phải chút chuyện. Đi đến cái nào, chỗ nào liền sẽ náo nhiệt như vậy? À, Mòn Thờ Ơ nhún nhún vai, biểu tình trên mặt có chút vô tội, lại có chút chuyện đương nhiên là mạo hiểm ra khí chất. Không có cách nào hắn chậm gì nói, bắt trước một loại nào đó hí kịch hóa giọng điệu, đại khái là bởi vì mạo hiểm cùng kích động. Đều ở trong mẹ ấy bên trong gọi về ta đi. Hạ Di bĩu môi, thẳng chửi bậy, lời này của ngươi nói, đơn giản giống như là trong nào đó bộ ạ nỉm cái kia đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào, còn cuối cùng đem án kiện đang triệu hoán ta treo ở mép tử thần thám tử. Bên trong nhà loan quang chiếu đến hai người cãi vã thân ảnh, ngoài cửa sổ tuyết chẳng biết lúc nào đã thu nhỏ, chỉ còn lại linh tinh tuyết mạn, lặng yên không một tiếng động xẹt qua nặng nề màn đêm. Những cái kia liên quan tới cự kình truyền thuyết cùng cảng khẩu khói lửa, tựa hồ cũng ở đây thông thường cãi nhau âm thanh bên trong, tạm thời cởi ra nguy hiểm hình dáng, đã biến thành có thể gác lại tại trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. À, Mòn đông như nói, đừng chỉ ta nói a, ngươi đây, ngươi cùng Phèn Giờ trong khoảng thời gian này như thế nào? Phèn Giờ A Hạ Di kéo dài điệu, biểu lộ có chút vi diệu, vẫn là như cũ, cả ngày hướng về phía màn ảnh máy vi tính, chơi đến quên cả trời đất. Hắn thậm chí học xong mua qua internet, chính mình vụng trộm đặt hàng mua cái thai nghe bluetooth. Nói đến đây, Hạ Di cũng không nhịn được ở trong lòng thẳng chửi bậy. Chính mình cái này thân sinh anh trai bình thường như vậy ngu xuẩn, ngay tại lúc này chợt thông minh, mua qua internet. Hắn, à Mòn trên mặt cũng lộ ra một cái chớp mắt kinh ngạc, hắn như thế nào lấy chuyển phát nhanh? Lấy Phèn Giờ bộ kia tôn dung, có thể đem giao hàng đến nhà nhân viên chuyển phát nhanh dọa cho ngất đi. Hạ Di giảng giải, hắn để cho nhân viên chuyển phát nhanh buổi tối đưa hàng, đem bao khỏa đặt ở nơi xa một tòa dân trạch phía trước, cái kia tòa nhà gian phòng chỉ có một cái sống một mình lão nhân. Tiếp đó phái cả mặt kỷ nữ hoàng thừa dịp lúc ban đêm đi lặng lẽ thu hồi lại. Phèn Giờ vì thu hàng cũng là liều mạng, đoán chừng dùng tới chính mình toàn bộ trí tuệ, cái này thu hàng địa điểm cũng hẳn là hắn phái ra cả mặt kỷ, sớm khám xét tình huống chung quanh mới tuyển định. À, Mòn trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức bật cười, lắc đầu, ngựa khí nhẹ nhàng nói, tốt à, vẫn rất thông minh. Bất quá hắn lấy tiền ở đâu? Tựa như là tinh tế trong đám có người tổ chức một cái tiểu bị thi đấu, hắn bắt lại tên thứ nhất, giành được tiền thưởng. Tiếp lấy Hạ Di lại hàn huyên tới chính mình. Nàng cười hắc hắc, con mắt cong trở thành nguyệt nha, tận lực thấp giọng, giống tại chia sẻ một cái thú vị bí mật, trong trường học mới tới cái trợ giáo, là cái mặt lạnh xoái ca a. Thật nhiều nữ sinh đều bị mê thất điên bắt đảo, thay đổi biện pháp nghĩ làm đến hắn liên hệ phương thức. Trợ giáo? À, Mòn đầu lông mày nhướng một chút. Đúng vậy à, nghe nói là từ cả sẽ học viện bản bộ tới đại nhị học trường, tới chúng ta chỗ này dạy thực tập học phần, cuối kỳ liền đi. Cả ngày không có gì biểu lộ, như khối băng sơn. Nhưng hắn cặp mắt kia sáng đến dọa người, giống như là đáy mắt một mực đốt hai đóa sẽ không tắt hỏa, thật nhiều người đều tự mình nói thầm, hắn có phải hay không đeo đặc biệt rất thật kính sát trọng. Hạ Di tràn đầy phấn khởi mà ra dấu. À, Mòn chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, Sở Tử Hàng. Hắn tới làm trợ giáo. Đúng, chính là cái danh tự này, Sở Tử Hàng. Hạ Di gật đầu, lại bổ sung, nghe nói hắn trước đó còn tại chúng ta bên này Sĩ Lan Trung học có đi học đâu, Sĩ Lan Trung học ngươi biết à? Chính là cái kia tại Hà Hiểu che song thân vẫn còn chưa qua thế thời điểm, Hà Ba tốt xấu cũng coi như cái phần tử trí thức cao cấp, cho nên tại Hà Hiểu mưa trong thiết lập, Hà Ba có cân nhắc qua đem nàng đưa đi nơi đó học tập, bất quá cuối cùng dường như là xảy ra biến cố gì, không giải quyết được gì. Những thứ này cũng là Hạ Di trước đó đang cùng Hạ Mòn nói chuyện với nhau quá trình bên trong hiểu được. Cái này trợ giáo là liên lớp các ngươi có không? Hạ Mòn hỏi. Chúng ta cả xèo lớp dự bị tổng cộng mới bao nhiêu người a? Liền một lớp. Hạ Di chuyện đương nhiên trả lời. Chương 268, bất an Hạ Di chương 268, bất an Hạ Di ạ Mòn suy nghĩ tại ấm áp dưới ánh đèn im lặng chảy xuôi, hắn cơ hồ tại trước tiên liền suy đoán Sở Tử Hàng xuất hiện ở đây, tuyệt không phải vì cái gì thực tập học phần. Như hắn như vậy hội lý ô nhật vương bài, nắm giữ vĩnh viễn không dập tắt hoàng kim đồng siêu A cấp tinh anh, thực tập phân chỉ có thể thông qua một chút nguy hiểm hơn hành động tới kiếm lấy, tỉ như nói xử lý một chút nguy hiểm, mất khống chế hôn huyết loại các loại, mà không phải tới lớp dự bị mang tiểu hải. Hắn là hướng tự mình tới. Một đầu lộ dịch liên tại ạ Mòn trong đầu rõ ràng tạo thành. Cả xeo học viện đối với bất luận cái gì cùng long tộc di tích tương quan dị thường động tĩnh đều bảo trì như chim ưng cảnh giác. Hắn chủ động tiếp cận cái kia từ hội bí mật lịch sử trong bóng tối tách ra đi cùng nhiệt tổ chức cực bắt chi địa vô luận dự tính ban đầu như thế nào, tại cả xeo học viện cùng chính thống trong mắt hội bí mật cũng không có khác hẳn với một loại nguy hiểm mà mập mờ chết đi. Hội bí mật sẽ không bỏ mặc bất kỳ một cái nào huyết thống không ổn định muốn huyết loại, nhất là giống hắn như vậy làm việc khó mà dự đoán cá thể, cùng cái loại tổ chức này sinh ra không rõ rối rắm. Điều tra, ước định, thậm chí khống chế là tất nhiên chương trình. Huống chi chính mình rời đi thời cơ. Hết lần này tới lần khác tại nọt tờn tại học viện hiện thân sau đó. Này làm sao nhìn, đều giống như một loại cố ý né tránh, thậm chí, là phản bội khúc nhạc dạo. Sở Tử Hàng bởi vì huyết thống nguồn gốc cố kỵ, không thích hợp trực tiếp tham dự đối với nọt tờn thảo phạt. Khi hội sinh viên chủ tịch Sĩ Ả Xạ đã hoạt động mạnh tại đồ Long Tiền tuyến lúc, vị này hội lý ổ nhật hội trưởng há lại sẽ chân chính rảnh rỗi tại bản bộ. Điều tra bối cảnh trở nên khó bề phân biệt, hành tung khả nghi Hà Hiểu che dạng này một cái không tính nhẹ nhõm lại cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, rơi vào trên đầu của hắn thuận lý thành trương. Hắn là người Trung Quốc, thân phận không có gì thích hợp bằng. Muốn điều tra Hà Hiểu che em gái Hạ Di không thể nghi ngờ là tự nhiên nhất điểm bảo. À Mòn không xác định, lựa chọn Hạ Di xem như đột phá khẩu, là học viện bố trí, vẫn là phán đoán của Sở Tử Hàng. Nhưng để cho Sở Tử Hàng đến điều tra Hạ Di, cái này thật chỉ là điều tra sao? Sợ không phải tới trộm nhà a? "Ca, ngươi tại cả sở trong học viện cũng chờ qua một đoạn thời gian, mặc dù không dài. Biết hắn sao?" Hạ Di âm thanh đem hắn bay xa suy nghĩ tốn trở về. Nhận biết Á Mòn thần sắc như thường, giọng nói nhẹ nhàng, "Trong trường học đại danh nhân, hội lý ố nhân hội trưởng, nhân vật phong vân, làm sao sẽ không nhận biết? Ta nói không phải loại kia nhận thức." Hạ Di lật ra cái nho nhỏ bạch nhãn, "Là ngươi biết hắn, hắn cũng nhận biết ngươi loại kia." "Cái này sao?" "Hắn đoán chừng cũng là nhận biết ta a, ta cùng hắn giao thủ qua." Á Mòn thuận miệng trả lời. "A." Hạ Di tới hứng thú, con mắt hơi sáng, "Kết quả như thế nào?" "Chỉ đánh một nửa, bởi vì ta an bài tay súng từ phía sau lưng cho hắn tới tối sầm thương." "Dùng thực đạn." Á Mòn mỉm cười nói. Tê Hạ Di hít một hơi khí lạnh, nhỏ giọng thầm thì, "Nói như vậy ngươi cùng hắn có cựu án a? Ca ngươi coi đó là đánh không lại hắn sao? Thế mà dùng tới loại thủ đoạn này." Á Mòn không có trả lời ngay, ánh mắt đống nhiên rơi vào Hạ Di trên mặt, mang theo xem kỹ, "Ngươi tựa hồ đối với hắn đặc biệt có hứng thú, chủ đề quay tới quay lui đều ở trên người hắn. Ngươi sẽ không phải là yêu đương a?" Hạ Di bị hắn cái này thẳng thắn hỏi một chút làm cho sững sờ, lập tức cười lên, khoát khoát tay, "Làm sao có thể? Không có nghe nói tới sao, phòng cháy phòng trộm phòng sư minh. Ta nào có dễ dàng như vậy bị người công hãm." Cái này chưa chắc đã nói được, Á Mòn trong mắt danh mãnh càng sâu, chậm gì gì nói, "Trên đời này xem vừa mắt chuyện, ai cũng không nói chắc được. Có ít người nhận biết mấy chục năm vẫn như cũ cách sơn cách hải, có ít người chỉ là trong biển người nhìn một cái, trong lòng liền vang lên một tiếng. Chính là hắn." Hạ Di trầm mặc một cái chớp mắt, nàng cảm thấy Á Mòn ánh mắt là như vậy sắc bén, giống như là có thể xuyên thủng nhân tâm. Bất quá chính nàng đều nói không lên đây, đối với cái kia gọi là sở tử hàng Nam Hải ôm dạo ý tưởng gì. Sau một hồi lâu, nàng mới tức giận trừng Á Mòn một mắt, "Ngươi chừng nào thì trở nên bắt quái như vậy? Ta chỉ là lo lắng em gái ngươi bị cặn bã nam làm bị thương tâm thôi." "Ân, vật lý trên ý nghĩa, thương tâm." Hạ Di trả lời ngay, mang theo chút ít kiêu ngạo, "Yên tâm đi, như em gái ta thông minh đâu. Nào có dễ dàng như vậy đối với người khác móc tim móc phổi. Ngươi thấy ta giống là loại kia yêu nhau nào sao?" Á Mòn nghe vậy, còn thật sự quan sát tỉ mỉ nàng phút chốc, tiếp đó trịnh trọng kỳ sự gật đầu một cái. "Chỗ nào là giống, ngươi căn bản chính là a. Nó tẩn tự tay chế tạo thất tông tội ngươi đối ứng là cái nào một tông, trong lòng mình chẳng lẽ không có đếm sao?" Hạ Di bị hắn thấy có chút run rẩy, đội vàng khoát tay làm xua đuổi hình dáng, "Đi đi đi, có lòng dỗi dành này, không bằng nhiều lo lắng chính ngươi trung thân đại sự." Lúc này, Á Mòn trên mặt trêu chọc chi sắc dần dần thu liễm. Hắn ngồi thẳng chút, ngữ khí trở nên ít có nghiêm túc, "Muội nhà, ta cũng không xác định ngươi đối với sở tử hàng đến cùng là tâm tư gì, coi như ngươi chỉ là đối với cao lãnh học trưởng rất hiếu kỳ a." Vốn chính là đi, Hạ Di nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cũng không có phản bác nữa, bởi vì nàng nhìn ra Á Mòn tựa hồ muốn giảng chuyện chính. "Nhưng có chuyện ngươi nhất thiết phải rõ ràng, sở tử hàng lần này tới, khả năng cao là hướng về phía chúng ta tới, là điều tra." Á Mòn trầm giọng nói. Hạ Di trong lòng đống nhiên một lộ bộ ý lạnh trong nháy mắt bỏ qua phía sau lưng. "Hỏng, chẳng lẽ ta đại địa cùng Sơn Chi Vương thân phận bại lộ?" Nàng còn không có chuẩn bị kỹ càng đối với Á Mòn thẳng thắn hết thảy, cơ hồ bản năng, nàng đem đề tài dẫn hướng một cái khác nguy hiểm nhưng tương tự dễ dàng giải thích phương hướng, trong thanh âm mang theo thận trọng thăm dò, "Chẳng lẽ là phèn giờ bại lộ?" "Hẳn không phải là." Á Mòn lắc đầu, "vấn đề tại ta. Ta lần này ra ngoài, mặc dù đi quá trình, nộp xin phép nghỉ xin, nhưng thời cơ quá khéo. Tăng thêm cực bắt chi địa tổ chức này bản thân cũng rất mất cảm, nó trước kia là từ hội bí mật, cũng chính là cả sở học viện chia ra đi, quá trình chỉ sợ rất không thoải mái. Cho nên, ta liền lộ ra phá lệ khả nghi." Thì ra là như thế. Hạ Di nhẹ nhàng thở ra một hơi, nỗi lòng lo lắng thoáng rơi xuống một chút. Bất quá vừa nghĩ tới mình quả thật chịu không được tra, nàng lại cảm thấy có chút đau đầu. Mặc dù các phương diện đều giả tạo tốt, nhưng hội bí mật thật sự xâm nhập điều tra, khó đảm bảo sẽ không phát hiện dấu vết để lại. Rõ rộ dù nhất, bọn hắn tra ra chân chính Hà Hiểu Vũ sớm đã không ở nhân thế. Rõ rộ dù nhất, trước mắt cái này nàng gọi là anh trai người, biết mình chỉ là một cái chiếm giữ tha em gái thân phận tên giả mạo. Nàng nên làm cái gì? Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là nuôi phèn giờ thôi, trong khoảng thời gian này không nhìn tới hắn là được rồi. Á Mòn tựa hồ phát giác sự khác thường của nàng, an ủi. Ánh đèn vẫn như cũ vàng ấm, Á Mòn khuôn mặt tại trong quang ảnh lộ ra bình tĩnh mà thâm thúy. Nhưng Hạ Di nhìn xem Trương này quen thuộc khuôn mặt, có một loại sắp mất đi khủng hoảng, chi tiết mà im lặng, tại nàng đấy lòng chỗ sâu nhất, lặng yên lan tràn. Nàng không có cách nào không khẩn trương. Mấu chốt của vấn đề không tại phèn giờ a. Chương 269, Tinh Hồng Tập Đoàn. Chương 269, Tinh Hồng Tập Đoàn. Sáng sớm kia sáng là mờ mờ, mang theo một đêm phong tuyết sau mát lạnh, xuyên thấu qua sông xa, rơi vào bằng gỗ trên bàn cơm. Hạ Di treo lên một vòng nhàn nhạt xanh đen đi ra phòng ngủ lúc, thức ăn hương khi đang ấm áp mà trùm lên tới. Trứng tráng biên giới vàng và giòn bánh rán dầu, cháo hoa lăn qua sau nhu hòa mẹ chi khí, còn có một chút sắc bồi căn mặn hương. Tỉnh rồi. Với bạn. Á Mòn từ phòng bếp nô ra nửa người, trong tay bưng hai chén sữa bò nóng, khóe miệng điểm này cười tại trong nắng sớm nhìn sạch sẽ lại giản dị. Hiển nhiên một cái vì em gái chuẩn bị bữa ăn sáng, quan tâm huynh trưởng. Hạ Di không nói chuyện, trầm mặc kéo ghế ra ngồi xuống. Đũa nhạy bén nhẹ nhàng đâm thủng trứng tráng kim hoàng mặt ngoài, trong suốt trứng dịch chậm rãi chảy xuống, tràn qua trắng loãng mâm sứ. Nàng cúi đầu xuống, ngụm nhỏ mà ăn. Hương vị rất tốt, hỏa hầu vừa đúng, là nàng yêu thích, biên giới hơi giòn bên trong non mềm cảm giác. Cái này bình thường ấm áp giống một bàn tay vô hình, nắm trái tim của nàng. Nàng tham luyến cái này. Tham luyến căn này không tính rộng rãi lại luôn dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng nhà trọ. Tham luyến nắng sớm bên trong thức ăn hương khí, tham luyến đối diện người kia chân thực đủ cười, tham luyến anh trai xưng hô thế này lúc rơi xuống, trong lòng điểm này nhỏ xíu văn vọng. Đây là một cái dùng hoang luôn cùng ngụy trang lập nên nhà, mỗi một tấc ấm áp đều thấm lấy hư giả, nhưng nó rất giống thật, giống đến nàng gần như sắp quên, chính mình là ngồi ngay ngắn trên ngai vàng đại địa cùng Sơn Chi Vương mà không phải cái này sẽ bị huynh trưởng nói đùa, sẽ vì việc học phiền não nữ hài bình thường hả gì. Nàng tựa hồ cảm nhận được một đạo làm cho người như có gai ở sau lưng ánh mắt. Sở Tử Hàng cặp kia đốt hoàng kim ngọn lửa con mắt, phản phất đã xuyên thấu không gian, lạnh lùng nhìn chăm chú. Điều tra một khi bắt đầu, yếu ớt bình tĩnh tựa như đồng ánh nắng ở dưới miếng băng mỏng. Nàng ngụy tạo thân phận hồ sơ có thể trải qua được bao sâu khai quật? Những cái kia tỉ mỉ bố trí quá khứ, có thể hay không bù đắp được ở thi hành bộ không buông tha ngược dòng tìm hiểu? Nàng cầm đũa đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Không thể bị phát hiện. Tuyệt đối, không thể. Ý nghĩ này là kiên định như vậy, không chỉ là vì tự vệ, tránh cùng hội bí mật khai chiến, mà là bởi vì nàng không dám tưởng tượng Hạ Mòn biết mà kỳ rèn cùng nhau sau ánh mắt. Là ngạc nhiên, là chán ghét, vẫn là triệt để mỗi người một ngả thậm chí trở thành kẻ địch. Bất luận một loại nào khả năng, đều để nàng cổ họng căng lên, liền trong miệng trứng trắng đều không thơm. Cái này giả tạo ấm áp là độc, nhưng nàng cho dù uống rượu độc giải khát, cũng vui vẻ chịu đựng. Cho nên, nhất thiết phải giữ vững, dùng hết thể thủ đoạn, đem cái kia tên là Hạ Di huyễn tượng một mực hàng chết tại đây cái trong không gian, đem tính toán theo dõi ánh mắt. Vô luận là học viện, vẫn là vận mệnh, toàn bộ đều ngăn ở bên ngoài, hoặc triệt để xóa đi. Nàng an tĩnh ngăn xong một miếng cuối cùng, ngửa mặt lên, đối với Hạ Mòn cười cười. Dưới mắt cái kia xóa xanh đen tại trong năng sớm có thể thấy rõ ràng, ca, ngươi sau đó có cái gì ăn bài? Trở về cạ xẻo sao? À Mòn lắc đầu, ánh mắt rơi vào trong ngoài cửa sổ dần dần sáng lên ánh sáng của bầu trời, âm thanh bình tĩnh, tạm thời không có ý định trở về. Nếu như học viện bên kia thái độ quá cường ngạnh, ngươi biết ta sẽ không nung chiều bọn hắn. Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một loại sau khi nghĩ cặn kẽ cẩn thận, cho nên, ta cần tìm kiếm một cái thích hợp, có thể tránh khỏi trực tiếp buộc phát xung đột thời cơ. Ân, trước tiên đem bên này một ít chuyện xử lý một chút. Tiếp đó, đi chuyến Nhật Bản. Nhật Bản. Hạ Di dương mắt, trong suốt trong con mắt chiếu ra Ạ Mòn cái bóng, mang theo vẻ nghi hoặc, bên kia có cái gì? Cuối cùng sẽ không lại có hy kỳ cổ quái gì truyền thuyết, ôm lấy lòng hiếu kỳ của ngươi đi. Ạ Mòn quay mặt lại, trên mặt hốt nhiên nhiên tràn ra một cái vô cùng sáng tỏ, thậm chí mang theo điểm thiếu niên tức giận đủ cười. Ạ kỳ hạ bạ dạ a. Hắn ngữ điệu dương lên, động mạn thánh điệu. Ta thế nhưng là nhớ thương rất lâu, lần này nhất định phải đi càn quét một vòng, chuyển một đống chính bản phỉ cụ trở về. Ngươi còn cất giấu trạch nam thuộc tính. Hạ Di nháy mắt mấy cái, biểu lộ thật sự có chút ngoài ý muốn. Cảm giác này giống như là sốc lên huynh trưởng tầng kia được bóng đêm cùng phong tuyết áo khoác, phát hiện bên trong lộ ra lại là nào đó bộ nhiệt huyết ạ niềm in hoa tê lo lắng. Đây có cái gì kỳ quái đâu? Ạ Mòn trả lời lẽ thẳng khí hùng, thậm chí nắm chặt lấy ngón tay thuộc như lòng bàn tay. Cô nàn, hô cạ, hải tặc, tử thần. Ta đều đuổi theo nhìn. Chỉ có điều trước đó không có tiền, cần việc làm. Bây giờ đi. Có tiền, dù sao cũng phải hưởng thụ một chút, đại chính mình một cái. Nho nhỏ mà thỏa mãn một chút hứng thú yêu thích. Hắn minh khoái nụ cười tách ra trong không khí cái kia một tia khác thường. Hạ Di cũng cười theo, ăn xong một miếng cuối cùng, đứng dậy thu thập. Vậy ta đi rồi, ca. Nàng cong lên túi sách đi ra ngoài phòng. Ân. Ạ Mòn nhẹ nhàng gật đầu. Hạ Di sau khi rời đi, Ạ Mòn bắt đầu thu thập bộ đồ ăn. Bắt đũa tại trong ao nhẹ nhàng va chạm, tiếng nước chảy đơn điệu mà yên tĩnh. Lúc này, đặt tại trên bàn nấu ăn điện thoại vù vù đứng lên, hắn liếc qua tên người gọi đến, là Dễ Gài Lực. Ạ Mòn dùng khăn mặt lau khô tay, nhận điện thoại. Uy. Trước ngươi không phải nói, phía bắc mảnh đất kia chỉ là bỏ hoang công nghiệp dùng điện, thủ tục hẳn là rất thông thuận sao? Dễ Gái Lực âm thanh từ trong ống nghe truyền đến, ngữ tốc so bình thường nhanh, mang theo không che giấu được khốn nhiễu cùng một tia không dễ dàng phát giác cấp bách. Ta vừa tiếp vào chính thức thông chi, mảnh đất kia muốn đi vào công khai treo biển hành nghề quá trình, có đối thủ cạnh tranh. Ạ Mòn xoa tay động tác dừng một chút, hắn hướng đi cạnh bàn ăn, kéo ghế ra ngồi xuống. Chúng ta thuê những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp, bọn hắn nói thế nào? Đối phương lai lịch gì, lộng rõ ràng sao? Hỏi Dễ Gái Lực thở dài, nàng đối với thương nghiệp vận hành chính xác chỉ là nửa hiểu được không, mà Ạ Mòn chính mình cũng không phải đạo này chuyên gia, cho nên mới dùng nhiều tiền gây dựng một cái tạm thời đoàn đội. Đối thủ cạnh tranh gọi Tinh Hồng Tập đoàn nghe nói là gần nhất mới lưu đầu công ty mới, nhưng thế rất mạnh. Tài chính hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi, đơn giản không giống bình thường xí nghiệp nên có dáng vẻ. Tinh Hồng Tập đoàn Ạ Mòn lặp lại một lần cái tên này, trên mặt hiện ra một loại cực kỳ thần sắc cổ quái. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón trỏ vô ý thức, từng cái gõ nhẹ bóng loáng mặt bàn, phát ra quy luật lay động. Ta đã biết. Hắn hướng về phía nói điện thoại, âm thanh chìm xuống dưới, các hạng công tác chuẩn bị tiếp tục, ta sẽ đi điều tra một chút cái này Tinh Hồng Tập đoàn. Ạ Mòn còn nhớ kỹ Tinh Hồng Nạ Gạ tại cùng hắn nhắc tới trước mắt xã hội lúc, trong mắt cái kia chiếu lấp lánh bộ dáng, đầu kia tuyên bố phải dùng bốn liếng sức mạnh thống trị nhân loại nhị đại loại, sẽ không phải thật sự biến thành hành động đi. Nàng lại từ Trần gia gõ một số tiền lớn đi ra. Hoặc đây là Trần gia chủ động, cùng nàng hùn vốn xí nghiệp. Đúng, nọ mạ trong kho số liệu, có quan hệ với Nạ Gạ tình báo. Chính thống tựa hồ cùng nàng đã đạt thành thỏa thuận gì, cái này cũng là hiệp nghị một bộ phận. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ còn phải cùng nàng tới một hồi loài rồng ở giữa thương chiến? Nếu như nàng có chính thống ủng hộ, sự tình sẽ rất phiền phức a. Hắn ở trong lòng nói thầm. Ạ Mòn đem tẩy đến một nửa bát đũa toàn bộ rửa giấy sạch sẽ, đóng lại vòi nước, nhỏ giọt cho khô chảy đến dĩa, xoa xoa tay sau, liền cầm áo khoác lên ra cửa. Cao cấp thương chiến liền nên dùng tối giản dị phương pháp giải quyết. Sau mười mấy phút, hắn đứng tại một tòa nhiều năm rồi tòa nhà dân cư phía trước, trong không khí tung bay cổ xưa vôi cùng sắt vách đồ ăn phối hợp mùi. Hắn dựa vào ký ức lên lầu, tìm được cánh cửa kia, đưa tay gõ vang rồi. Soạt, soạt, soạt. Cửa mở, phía sau cửa cũng không phải trong dự đoán cái khả năng đó còn mặc màu xanh lá cây đậm khủng long áo ngủ, còn buồn ngủ thân ảnh. Một cái trên mặt điểm xuyết lấy mấy điểm tàn nhang, học sinh bộ dáng tiểu cô nương thò đầu ra, trong đôi mắt mang theo cảnh giác dò xét. "Ngươi tìm ai?" Nàng hỏi, thanh âm trong trẻo, "có phải hay không đi nhầm cửa?" A Mòn ánh mắt tại trên mặt nàng dừng lại một cái chớp mắt, lập tức vượt qua nàng đầu vai, hướng trong phòng cấp tốc nhìn lướt qua. Bày biện có chút biến hóa, khí tức cũng hoàn toàn khác biệt. "Ta tìm Nạ Gạ." Hắn thu tầm mắt lại, giọng ôn hòa, "nếu như ta nhớ không lầm, nàng hẳn là thuê lại ở đây." "Nạ Gạ chị gái?" Tiểu cô nương bừng tỉnh, nghiêng người tránh ra cửa phòng, "nàng nha, đại khái nửa tháng trước liền đem cái nhà này cho thuê lại cho ta rồi, giá cả rất có lời." Nàng nói, "nếu là có người đến tìm nàng, liền đem cái này giao cho đối phương." Nàng nói quay người chạy vào bùng trong, một lát sau nắm nuốt một tấm gãy lên giấy ghi chép giấy đi ra, đưa cho A Mòn. A Mòn tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn. Đầu ngón tay vê mở trang giấy, phía trên là một nhóm viết tay địa chỉ, chữ viết có chút tùy ý, nhưng cũng không mất rõ ràng. Địa chỉ hướng thành thị một hướng khác quảng trường. Lầu bên ngoài sắc trời là một loại mờ mờ hiện ra, đường đi vừa mới thức tỉnh. Hắn đứng tại bên đường, đưa tay ngăn lại một chiếc lóe lên xe chống đèn xe taxi, mở cửa xe ngồi vào ghế sau. Sư phó hắn báo ra trên tờ giấy địa chỉ, đi nơi này. Xe tụ hợp vào sáng sớm dần dần nhiều dòng xe cộ, ngoài cửa sổ cảnh đường phố bắt đầu hướng phía sau tốc độ đều đặn chảy xuôi. A Mòn tựa ở ghế sau, ánh mắt nhìn qua ngoài cửa sổ, cái kia trương viết địa chỉ tờ giấy tại hắn giữa ngón tay vô ý thức xoay chuyển. Hy vọng đừng đem sự tình khiến cho quá phiền phức a. Hắn âm thầm nghĩ lấy. Chương 270, xí nghiệp gia Nạ Gạ chương 270, xí nghiệp gia Nạ Gạ xem như cùng Nạ Gạ đàm phán, đồng thời đạt tới hiệp nghị người, đồng thời cũng là chính thống lãnh địa quân nhân vật, hoa chủ tự nhiên đảm đương nổi sau này trách nhiệm. Giám thị Nạ Gạ hành động, tại cần thiết thời khắc tiến hành dẫn đạo. Phòng ngừa cái này nguy hiểm lại tên lô mãng, tại xã hội loài người nhấc lên không để lại gợn sóng. Đây là nàng duy trì cái này yếu ớt cân bằng nhất thiết phải trả ra đại giới. Bởi vậy, khi Tinh Hồng tập đoàn coi trọng công nghiệp dùng mà đống nhiên xuất hiện người cạnh tranh, tin tức liền trước tiên hiện lên đến nàng trên bàn. Trong mắt nàng nhìn xem phần kia ngắn gọn báo cáo, đầu ngón tay tại trơn bóng trên mặt bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Sự tình bản thân nhìn cũng không có vấn đề quá lớn, tựa hồ chỉ là một cái bình thường thương nghiệp cạnh tranh. Nhưng Thanh Đồng hành động bên trong, vị kia hiện thân cùng Nạ Gạ đại chiến, đồng thời mang đi nọt tẩn thi hải thiên không cùng phong chi vương rõ ràng biểu hiện ra hắn đã đem xúc tu luồn vào nhân loại trong thế lực điểm này, cho nên cho dù nhìn qua dù thế nào bình thường, cũng không thể lơ là sơ suất. Phải đề phòng hắn như trên một lần như vậy, bước lên Nạ Gạ cùng chính thống đối lập. Giống đói công ty hữu hạn thực phẩm. Một vị đến từ Nga thương nhân. Lôi phủ tạm thụy cắt ta em bé. Hoa chủ ánh mắt tại giống đói hai chữ bên trên hơi hơi dừng lại. Long chữ này, ở trong mắt hôn huyết loại, cũng là tương đối nhạy cảm. Có điều tra qua bối cảnh sau lưng của nàng sao? Hoa chủ thuận miệng hỏi. Đứng hầu một bên trẻ tuổi trợ thủ Chu Mẫn Hạo trả lời ngay, ngữ tốc bình ổn rõ ràng, "Điều tra, gần đây mới thông qua chính quy con đường nhập cảnh ngoại thương, tất cả thủ tục đầy đủ mà mỹ." Dưới mắt đang gặp mới chiêu thương dẫn tư chính sách cửa sổ kỳ, từ mặt ngoài động cơ nhìn, hành vi của nàng phù hợp logic buôn bán, không có rõ ràng sơ hở. Hắn dừng một chút, âm thanh giảm thấp xuống chút, theo lẽ thường tới nói, cầm xuống mảnh đất kia đối với chúng ta mà nói cũng không khó khăn, chính phủ phương diện cũng biết giúp cho phối hợp, dù sao, ai cũng không muốn nhìn thấy đầu kia nhị đại loại mất đi kiên nhẫn, náo ra nhiễu loạn. Hoa chủ lại khẽ lắc đầu, mấy sợi sợi tóc rủ xuống trên trán, che khuất trong mắt nàng chợt lóe lên suy nghĩ sâu sắc. Vấn đề không ở chỗ tê dại không phiền phức, sáng mẫn. Nàng cuối cùng dương mắt, ánh mắt mát lạnh, nhớ kỹ, chúng ta cùng nàng quan hệ là hợp tác mà không phải là phụ thuộc. Chúng ta có thể cung cấp tiện lợi, đúng lúc đó dỗ dành. Nhưng không cần, cũng không nên lộ ra mọi chuyện ngoan ngoãn theo, thậm chí định nọt. Nàng đẩy ra báo cáo, cơ thể hơi sau dựa vào, suy nghĩ tựa hồ trôi hướng càng xa xôi. Tinh Hồng tập đoàn là nàng khăng khăng muốn chơi công ty Du Hí sơ kỳ tài chính cùng tất yếu ủng hộ. Xem như chúng ta đối với nọt tẩn di hải sự kiện kia bồi thường dự bị. Nhưng sau đó có thể hay không tại xã hội nhân loại theo quy tắc vận hành bình thường, phát triển, phải dựa vào chính nàng. Bản thân cái này, cũng là đang dẫn dắt nàng học thích ứng quy tắc của xã hội. Để nàng không nên động một chút lại sử dụng bạo lực. Hơi ngưng lại, nàng tiếp tục nói, huống hồ, để cho nàng đem căn đâm vào kinh thành, chưa chắc là chuyện tốt. Đế đô trong địa, không cho phép như thế nổi bật lại không thể khống chế lượng biến đổi trường kỳ tồn tại. Tốt nhất là, có thể tìm cái lý do thích hợp, dẫn đạo nàng đem phát triển trọng tâm chuyển rời đến nhân khẩu không còn đông đúc, ảnh hưởng càng dễ khống chế chỗ đi. Chu Mẫn Hạo nhỏ giọng thăm dò, ý của ngài là tìm cách đem nàng cũng đến cái nào xa xôi vùng núi. Hoa chủ nghe vậy, lật ra một cái cực kỳ nhỏ bạch nhãn, ta nói qua bao nhiêu lần, chân thành, chúng ta muốn chân thành đối xử mọi người. Không, chờ long. Nhân gia nhìn xem cờ một chút, nhưng cũng không phải là một đồ đần. Dù sao cũng là đầu sống vô số năm tháng, từng thống trị qua không biết được bao nhiêu tiểu hình vương quốc cổ lão tồn tại, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị mắc lừa? Lý tưởng tình huống là để cho nàng đem xí nghiệp tổng bộ thiết lập tại cái nào đó vùng duyên hải thành nhỏ khu vực ngoại thành. Lý do cũng rất đầy đủ. Vùng duyên hải hải vận tiện lợi, giao thông mạng lưới phát đạt, xí nghiệp muốn làm thật lớn, thậm chí hướng đi hải ngoại, đem lực ảnh hưởng phát triển đến quốc gia khác, thậm chí ở các quốc thiết lập phân bộ, thành thị duyên hải là thích hợp nhất ban cầu. Đem lực ảnh hưởng từ nơi đó bước xả ra, so với khốn thủ tại nội lục trung tâm muốn thông minh hơn nhiều. Chu Mẫn Hạo trả lời ngay, nàng bản thân liền có ý nghĩ này, cũng tại cùng một cái thành thị duyên hải thu mua hai cái xí nghiệp, chỉ là tựa hồ còn đang do dự muốn hay không tại bờ gì thiết trí nhà máy. Hoa chủ vỗ tay một cái nói, cái này không phải. Nhất thiết phải khuyên can nàng lưu lại bờ gì thiết lập nhà máy ý niệm. Muốn để nàng biết rõ, thương nghiệp mới lập, quý ở chuyên chú. Dạ tâm quá lớn, bước chân quá mau, dễ dàng kéo tới trứng. Dẫn đạo nàng đem sức mạnh tập trung đến duyên hải sắp đặt đi lên, từng bước một tới. Ngữ khí của nàng hòa hoãn lại, mang theo một tia không dễ dàng phát giác như chút được gánh nặng. Chỉ cần nàng có thể rời đi kinh thành, ở bên kia khu vực ngoại thành đâm xuống căn, ta cũng sẽ không cần thời khắc lo lắng đề phòng như vậy. Nàng chợt nhớ tới cái gì, truy vấn, nàng thu mua cái kia hai nhà xí nghiệp, tình huống cụ thể như thế nào? Chu Mẫn Hạo điều ra một phần khác tin văn cáo chi, cũng là lao động đông đúc hình xí nghiệp. Một nhà công ty xây dựng, một nhà máy trang phục. Chúng ta căn cứ vào nàng một loạt thu mua cùng quản lý hành vi, tiến hành bước đầu nhân cách chắc tả. Hắn dừng lại một chút, dường như đang châm trước dùng từ, phân tích biểu hiện, nàng đối với xí nghiệp cụ thể lợi nhuận tỷ lệ, chi phí khống chế chờ tài vụ chi tiết, tương đương lạnh lùng. Nàng để ý hơn, dường như là loại kia cơ cấu lên tổ chức, hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời bị đông đảo thuộc hạ vờn quanh cùng tuân theo quá trình bản thân. Nói một cách khác, nàng hưởng thụ, có lẽ là thống trị cùng bị tính sợ cảm giác, xa nhiều hơn thương nghiệp lợi nhuận. Hoa chủ nhẹ giọng nỉ non, thống trị cùng bị tính sợ sao? Đây đúng là loài rồng tự nhiên có tính cách thành phần, thật đúng là một đầu tương đương truyền thống, tương đương điển hình long a. Chu Mẫn Hạo đứng ở một bên, quan sát đến sắc mặt của nàng, do dự một chút, vẫn là nói bổ sung, trong giọng nói cũng mang theo điểm khó có thể tin vi diệu, từ trước mắt thu thập được tin tức nhìn, nàng tự hồ rất tuân thủ pháp uy, nghiêm ngặt y theo lao động pháp cho tất cả nhân viên tạm thời nộp toàn bộ xã hội chắc chắn. Cái này cũng chưa tính, nàng chủ động hạ xuống mỗi ngày giờ công, văn bản rõ ràng phế trừ cưỡng chế tăng ca quy định, thậm chí đem trước kia mỗi tháng vẹn vẹn 2 ngày đều thôi, đổi thành cố định mỗi tuần 2 ngày nghỉ. Hắn dừng một chút, lật xem trong tay ghi chép, nghe nói, nàng ban sơ ý nghĩ càng hào phóng. Nghĩ mỗi tháng ngoài định mức lại tăng thêm một ngày cả suất lương ngày nghỉ, giữa trưa chạy ra 3 giờ nghỉ trưa. Thằng đến nàng thuê cái vị kia nhà máy quản lý. Nhân ra là lâu năm thực chất quyền chia hoa hồng trực tiếp móc nối cả năm thuần lợi nhuận. Cầm máy kế toán, đem sửa chữa sau chi phí cùng lợi nhuận mong muốn bày tại trước mặt nàng, cố hết sức khuyên can, nàng mới miễn cưỡng coi như không có gì. Cuối cùng, thời gian nghỉ trưa từ 3 giờ áp xúc đến 1 giờ. Hoa chủ nghe xong, vẻ mặt trên mặt đã không phải là cổ quái có thể hình dung. Nàng hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại dừng lại, cuối cùng hóa thành một tiếng ngắn ngủi, mang theo nồng đậm sự không chắc chắn khí âm, à. Nàng từ trước đến nay không thái quá hỏi cụ thể dân sinh kinh tế, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nạ gạ cho ra những thứ này phúc lợi sớm đã xa xa ném rời đồng hành nghiệp phổ biến tiêu chuẩn, thậm chí đến một loại nào đó. Lý tưởng hóa trình độ. Nàng đây rốt cuộc là tại kinh doanh xí nghiệp ba chủ cuối cùng tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói tràn ngập hoài nghi, vẫn là đang làm từ thiện. Dù sao vốn liếng đầu nhập tự nhiên kèm theo nguy hiểm, truy đổi viễn siêu bình thường lợi nhuận hồi báo mới là thiên kinh địa nghĩa. Không có kinh người lợi tức, ai sẽ nguyện ý đem vàng dòng bạc trắng đầu nhập cái kia biến ảo khó lường thị trường dòng lũ. Không lớn kiếm lợi là thua thiệt, đây là tư bản thế giới băng lãnh mà thực tế tín điều.